Chương 89 nhìn thấy sư phụ Trình Cảnh Phúc. Phách Lôi Hắc Thần Điện 2, chương 89 nhìn thấy sư phụ Trình Cảnh Phúc. Phách Lôi Hắc Thần Điện 2, không nghĩ tới chính mình nhân công lại là sư minh của mình. Thì ra chúng ta là cùng một cái sư phụ. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Văn Vũ thấy thế cười nói, "Tốt, tiểu Bạch Hồ, lần này ngươi cuối cùng không cô độc." Bạch Hồ Nhi nín khóc mỉm cười, nói, "Hạng lão bá, ta tìm được ta sư minh, chỉ cần tìm lại được sư phụ ta, liền sẽ không cô độc." Sư phụ ngươi Hạng Văn Vũ sắc mặt đột biến. Bạch Hồ Nhi xem xét, hỏi đội, "Hạng lão bá, sư phụ ta hắn có phải hay không xảy ra chuyện?" "Sư phụ ngươi hắn bị người bắt đi, nhóm người kia tự xưng là Hắc Thần Điện, thực lực phi thường cường đại, tựa như là từ những tinh vực khác một đường đi tìm tới." Hạng Văn Vũ chậm rãi nói. Bạch Hồ Nhi hỏi đội, "Hạng lão bá, cái kia Hắc Thần Điện là lai lịch gì? Ta như thế nào không nghe ta sư phụ nói qua?" Hạng Văn Vũ lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng, tóm lại thực lực đối phương mạnh phi thường, hơn nữa nhìn bộ dáng sư phụ ngươi dường như là vì tránh né Hắc Thần Điện người, mới lựa chọn sinh hoạt tại quy khư cấm vực." "A, đây không phải là bởi vì sư phụ ta là quỷ sao?" Bạch Hồ Nhi nghi ngờ nói. "Không phải, sư phụ ngươi không phải quỷ, sư phụ ngươi là quỷ tu cùng quỷ cũng không đồng dạng." Hạng Văn Vũ lắc đầu liên tục. Sau đó lại nói, "Cái kia Hắc Thần Điện người cũng đều là quỷ tu, bọn họ chạy tới tìm ngươi sư phụ, có thể là bởi vì ân oán cá nhân." Quỷ tu Bạch Hồ Nhi ngửa đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần hướng Hạng Văn Vũ liền ôm quyền, hỏi, "Hạng lão bá, cái kia Hắc Thần Điện người hiện tại ở nơi nào? Còn ở lại chỗ này linh su tinh sao?" "Ta đây cũng không biết." Hạng Văn Vũ lắc đầu nói. Bạch Hồ Nhi vội la lên, "Sư minh, nếu không thì chúng ta đi trước sư phụ chỗ ở xem một chút đi, có thể sẽ có đầu mối." "Đi, dẫn đường." Giang Thần đi theo Bạch Hồ Nhi rời đi. Hai người tìm một chiếc linh năng xe bay, xuyên qua phía dưới linh khí tầng mây, một đường đi tới quy khư cấm vực. Nơi này quanh năm không thấy được mặt trời, trên không linh khí tầng mây còn thỉnh thoảng vang lên lôi minh, sấm sét chiếu sáng đại địa. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được linh năng chiến tranh lưu lại nổ tung hố, còn có đủ loại kiến trúc xác. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên bốn phía đều còn có khống chế máy móc khôi lỗi cùng yêu thú biến dị tại hoạt động. Có thể nói, nơi này cùng nhân gian luyện ngục không sai biệt lắm, hoàn cảnh sinh hoạt cực kém. Muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, không có điểm thực lực không thể được. Lúc này Giang Thần trong đầu có rất nhiều vấn đề. Sư phụ là thế nào từ trên một kỷ nguyên sống đến bây giờ? Cùng với, sư phụ là thế nào trở thành quỷ tu? Bạch Hồ Nhi, ngươi như thế nào không sớm một chút đem sư phụ ngươi tên nói cho ta biết? Giang Thần một bên điều khiển linh năng xe bay một bên hỏi. Bạch Hồ Nhi ấp úng nói, "Sư minh, ta là yêu, sư phụ ta lại là quỷ, ta sợ ngươi xem thường chúng ta, cho nên." Giang Thần nghe vậy lắc đầu không có nói thêm nữa. "Sư phụ chỗ ở ở đâu cái vị trí?" "Sư minh, lại hướng phía trước bay một hồi đã đến, ngay tại cái kia vị trí." Bạch Hồ Nhi rỗi ra móng đuốt chỉ hướng núi cao xa xa. Hắc Phong Sơn phía dưới. Trình Cảnh Phúc chỗ ở lão đầu vẫn rất sẽ trốn, thế mà nút ở đây, chẳng thể trách tìm không thấy. "Đi, động tác nhanh lên, đem hắn thể xác ném ở đây. Chính là đáng tiếc còn muốn ở đây phòng thủ 3 ngày thời gian mới được." Mấy cái Hắc Thần Điện người đem Trình Cảnh Phúc mất đi hồn phách thể xác ném xuống đất. Trình Cảnh Phúc thân là quỷ tu, không có chân chính nhục thân, cho dù bộ dạng này nhục thân vốn là chính hắn, tại trở thành quỷ tu sau cũng chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Lúc này Trình Cảnh Phúc đã bị bọn hắn giết chết, hồn phách tiến vào âm thế, thể xác liền triệt để trở thành một bộ thể xác. "Mau nhìn, có người tới." Một cái Hắc Thần Điện thành viên chú ý tới một người một hồ bước nhanh hướng bên này đi tới, lập tức nhắc nhở. Mấy người cùng nhau quay người. "Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Cầm đầu Hắc Thần Điện thành viên hỏi. Giang Thần đi tới trước mặt mọi người đứng vững, "Xem ra các ngươi chính là Hắc Thần Điện người, sư phụ ta ở nơi nào?" "Sư phụ ngươi?" Cầm đầu Hắc Thần Điện thành viên trên dưới dò xét Giang Thần một mắt, "Ngươi chỉ là Trình Cảnh Phúc cái kia phản đồ." Hắn vừa nói xong, lập tức liền có một tên khác Hắc Thần Điện thành viên nói tiếp, "Tiểu tử, ngươi tới trộm, sư phụ ngươi đã chết, ha ha ha." "Bá." Giang Thần thân hình khẽ động, một cái lắc mình liền đưa tay chế trụ cái kia nói chuyện người đỉnh đầu. Ngay sau đó thoáng dùng sức một cái, liền trực tiếp đem hắn bóp nát. "Ân." Còn lại Hắc Thần Điện thành viên tại chỗ sử sốt. Mà thừa dịp bọn hắn ngây người công phu, Giang Thần một tay một cái, đem bọn hắn đỉnh đầu cũng toàn bộ bóp nát, chỉ còn lại cầm đầu Hắc Thần Điện thành viên không có vội vã giết. "Ngươi?" Cầm đầu Hắc Thần Điện thành viên kinh ngạc nhìn xem Giang Thần. Không nghĩ tới Giang Thần thực lực mạnh như vậy, bọn hắn những thứ này thất sát quỷ sứ đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắn giết xong. "Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết chúng ta sao? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Hắc Thần Điện là thế lực gì, chúng ta đều là quỷ tu, coi như tiến vào âm thế luân hồi, cũng có độ âm làm cho tiễn đưa chúng ta hồn phách trở về, đến lúc đó quỷ tôn đại nhân sẽ cho chúng ta tái tạo nhục thân thể xác, trong nháy mắt lại là một đầu hảo hán, ha ha ha." Cầm đầu Hắc Thần Điện thành viên không chút nào hoảng, thậm chí còn không chút kiên kỵ chế giễu Giang Thần. Hắn thấy, Giang Thần hành động bất quá là uổng phí công phu thôi. "Bất quá, sư phụ của ngươi lại là chết chắc, hắn hồn phách đã tiến vào âm thế. Hơn nữa chúng ta giết hắn lúc xóa sạch hắn hồn phách bên trong chúng ta Hắc Thần Điện cấm chế, âm thế độ âm làm cho sẽ không tiến hắn trở về thế gian, ha 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 ha." Cái này một trận lại nói xuống, cầm đầu vị này Hắc Thần Điện thành viên trung quy là cảm giác nội tâm lửa giận lấy được phát tiết. Giang Thần gia hỏa này đi lên liền lấy thế lôi đình vạn quân thuấn sát bọn hắn nhiều người như vậy, coi là thật đáng hận. Chỉ tiếc, đối phương vẫn là không cứu lại được sư phụ của hắn. Nghĩ đến đây, tên này Hắc Thần Điện thành viên cũng chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. "Âm thế đúng không? Độ âm xử là a. Đi, ta sẽ đích thân tiến vào âm thế, để các ngươi Hắc Thần Điện từ nay về sau triệt để mất đi cái này phục sinh con đường." Giang Thần từ tốn nói. "Ân." Hắc Thần Điện thành viên sững sờ, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trên đời này không có người có thể đi vào âm thế, liền chúng ta quỷ tu đều không làm được, ngươi còn có thể lật trời hay sao?" "Ngươi nói đúng, ta chính là chuẩn bị phản hôm nay." Trong tay Giang Thần dùng sức, chậm rãi dùng sức. Rất nhanh, Hắc Thần Điện thành viên liền cảm nhận được đến từ đầu người kịch liệt đau nhức. "Tiểu tử, ngươi cũng liền phách lối lần này, chờ chúng ta quỷ tôn đại nhân tìm được ngươi, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." "A!" Bộ một tiếng, hắn đỉnh đầu cũng bị Giang Thần bóp nát, hồn phách không còn nơi cư trú, cấp tốc trốn vào trong âm thế. Giang Thần đem hắn thi thể ném. Lúc này Bạch Hồ Nhi đã tìm được trong phòng, đang nằm ở Trình Cảnh Phúc thể xác bên cạnh Thất Thanh Khóc giống. "Hu hu, sư phụ, đều do Hồ Nhi không tốt, không có sớm một chút đem tên của ngươi nói cho sư mình, bằng không ngươi sẽ không phải chết." "Hu hu." Bạch Hồ Nhi khóc không thành tiếng. Giang Thần nhanh chân đi tới bên cạnh hắn. "Bạch Hồ Nhi, đừng khóc, ta có biện pháp cứu sư phụ." "A, sư mình, ngươi thật có biện pháp?" Bạch Hồ Nhi trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, ngửa đầu nhìn xem Giang Thần nói, "Nhưng mà sư mình, sư phụ hồn phách đã tiến vào âm thế, không có khả năng sống thêm, loại tình huống này, coi như tiên vương tới đều không dùng." Bạch Hồ Nhi hoàn toàn không nghĩ ra được Giang Thần có thể có biện pháp nào. Huyền Hoàng Tiên Giới sinh linh sau khi chết, hồn phách hoặc là tiến vào âm thế, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân trở thành phàm trần quỷ hồn. Nhưng chỉ cần tiến vào âm thế, vậy thì cũng không đi ra được nữa. Bởi vì âm thế chính là Huyền Hoàng Tiên Giới luân hồi chỗ, hết thảy tồn tại sau khi chết đều phải tiến vào bên trong luân hồi, liền tiên vương cũng không ngoại lệ. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta cũng không thể nào. Giang Thần lòng tin tràn đầy, "Đi, không cùng ngươi nhiều lời, ta bây giờ muốn độ kiếp." Cái này linh xu tinh không tệ, Giang Thần chuẩn bị trực tiếp ở đây độ kiếp. Độ kiếp thành công, liền có thể lập tức tiến vào âm thế đi cứu sư phụ. Chương 90 độ kiếp, siêu thoát thân. Vạn pháp bất xâm, 1, chương 90 độ kiếp, siêu thoát thân. Vạn pháp bất xâm, 1, sư minh, ngươi muốn độ cái gì kiếp? Bạch Hồ Nhi nghi hoặc, nhưng nàng giọng điệu cứng rắn mở miệng, Giang Thần liền đã không thấy bóng người. Bạch Hồ Nhi sững sờ nhìn một chút, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục canh giữ ở sư phụ Trình Cảnh Phúc thể xác bên cạnh. Quy Khư cấm vực nội, Giang Thần thi triển khinh công một đường đi nhanh. Vừa mới điều khiển linh năng xe bay rơi xuống từ trên không thời điểm, hắn tìm được một chỗ rất tốt độ kiếp địa điểm, hắn chuẩn bị đi nơi đó độ kiếp. Độ kiếp thành công, ta túi ra liền nhảy ra thiên đạo pháp tắc hạn chế, mặc kệ nơi nào đều đi phải. Âm thế tự nhiên cũng đi phải. Giang Thần ở kiếp trước tu luyện tới đạo quả biến mãn, thân hóa ngày đạo, bởi vậy rất rõ ràng vì cái gì kỷ nguyên này người không cách nào tiến vào âm thế. Bởi vì kỷ nguyên này âm thế chính là luân hồi pháp tắc cụ tượng hóa tồn tại. Cái này luân hồi pháp tắc thế nhưng là thiên đạo pháp tắc một trong tam đại bản nguyên pháp tắc, là tuyệt đối không có khả năng dung chuyển. Tam đại bản nguyên pháp tắc tùy tiện có một đầu bị sửa đổi, như vậy toàn bộ thiên địa hội trực tiếp chôn bụi. Giang Thần tự nhiên cũng không khả năng động cái này bản nguyên pháp tắc. Huống chi, kỷ nguyên này hắn còn không có tu luyện tới tình cảnh đạo quả viên mãn. Bất quá, chỉ cần đánh vỡ bề ngoài bên trong thiên nhân văn, để cho một ngày này đạo gông xiềng hoàn toàn biến mất, như vậy ra của hắn túi liền thành nhảy ra thiên đạo pháp tắc tồn tại. Theo lý thuyết thiên đạo pháp tắc quyết định đủ loại hạn chế đối với hắn túi ra đem hoàn toàn vô hiệu. Hắn liền có thể bằng vào bộ dạng này bờ UG một dạng túi ra, tự do xuất nhập âm thế cùng thế gian. Một đường lao nhanh, cũng không lâu lắm, Giang Thần liền đã tới chỗ cần đến. Nơi này tên là Âm Dương Tiếp Uyên, căn cứ Bạch Hổ Nhi nói tới, đây là linh xu tinh thượng cổ tu sĩ cùng tình không dị tộc giao chiến trung tâm. Nơi này không gian bị vĩnh cửu xé rách, tạo thành một đạo hành quán thiên địa âm dương kẽ nứt, bên trái vì sôi trào đỏ thâm nham tương, chính là dương giới năng lượng cụ tượng hóa, phía bên phải vì đọc lại u lam băng tinh, chính là âm thế hàn khí thực thể. Kẽ nứt trung ương lơ lửng bị tỏa liên quấn quanh kiếp cốt tế đàn. Đến lúc đó, thiên kiếp vi lực sẽ bị bộ phận phân lưu đến trong cái kia âm dương kẽ nứt, bất quá cũng có khả năng dẫn phát không thể dự đoán dị biến. Giang Thần liếc nhìn một vòng, kiếp cốt trung quanh tế đàn cắm chín trôi tàn phá phá kiếp kiếm, nham tương dưới đáy đắm chìm lấy nửa cỗ cực lớn huyền minh cơ giáp, hắn linh tử lò phản ứng tựa hồ còn tại việc làm. Những vật này chờ sau đó khi độ kiếp cũng có thể bao nhiêu điểm xuất phát tác dụng. Vậy thì bắt đầu a. Giang Thần hít sâu một hơi, trực tiếp đi lên cái kia kiếp cốt tế đàn ngồi xuống. Một ngụm đem âm dương lộ sắc ra dịch uống xong, ngay sau đó hắn liền thôi động phía trước suy diễn ra phá tỏa bị pháp, lột ra làm giáp, đốt huyết làm dẫn. Hôm nay mới biết ta là ta. Quát to một tiếng, Giang Thần đột nhiên xé toang toàn thân màng ra, nội bộ bắp thịt và mỡ trong nháy mắt bại lộ bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, cơ bắp mặt ngoài liền bắt đầu một lần nữa sinh ra làn da mới tổ chức. Đây là âm dương lộ sắc da dịch đang có tác dụng. Đương nhiên, những học sinh mới này làn da phía trên không có thiên nhân văn. Giang Thần đã dùng bí pháp ngăn trở thiên đạo pháp tắc lần nữa tại hắn trên da gieo xuống thiên nhân văn. Đột nhiên, một loại phảng phất linh hồn bị bóc ra tự dưng đau đớn đánh tới. Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều xuất hiện một loại sắc bị thiên địa vứt bỏ hư vô cảm. Tiếp số tới, Giang Thần ngửa đầu nhìn trời, không nhìn loại đau nhức này, tiếp tục thôi động bí pháp. Hắn biết, đây là thiên kiếp đến. Lúc này chỉ cần dừng lại bí pháp, như vậy thiên kiếp cũng biết đi theo dừng lại, tiếp đó tân sinh trên da sẽ bị thiên đạo pháp tắc lần nữa gieo xuống thiên nhân văn. Này liền mang ý nghĩa đánh vỡ thiên đạo gông xiềng thất bại. Bởi vậy Giang Thần đương nhiên sẽ không dừng lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tại Giang Thần chống cự cái kia tự dưng đau đớn thời điểm, da của hắn đang nhanh chóng lớn lên. Mắt thấy liền muốn triệt để khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tân sinh làn da đột nhiên bắt đầu kéo dài thành than chóc từ mảng. Mỗi mọc ra vừa hào liền thành than dụng một hào, bất kể như thế nào đều không thể tạo thành hoàn chỉnh làn da tổ chức. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, đây là thiên kiếp gia tăng cường độ. Lúc này nếu như dừng lại, thiên đạo pháp tắc vẫn như cũ sẽ ở hắn tân sinh trên da gieo xuống thiên nhân văn, tiếp đó hết thể kết thúc. Mặc dù đánh vỡ thiên đạo gông xiềng thất bại, nhưng cũng sẽ không phát sinh cái gì. Mà nếu như còn không chịu dừng lại lời nói, muốn cho ta dừng lại, nằm mơ giữa ban ngày. Giang Thần nhìn lên bầu trời, cắn răng nghiến lợi hô. Hắn gia tăng thôi động bí pháp cường độ, bên ngoài thân tân sinh làn da tốc độ sinh trưởng biến nhanh. Thời gian dần qua, toàn thân cao thấp hoàn chỉnh làn da tổ chức mới gặp manh mối. Chỉ cần cố gắng nữa một cái, liền có thể triệt để đánh vỡ thiên đạo gông xiềng. Nhưng rõ ràng ngày đạo sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Ầm ầm, đỉnh đầu linh khí tầng mây đột nhiên phá vỡ một cái cực lớn thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong, chín làn sóng phối hợp âm dương quan sát nghịch đạo lôi kiếp ầm vang hạ xuống. Mỗi một đạo kiếp lôi đều thẳng tắp bổ về phía Giang Thần. Đây là âm dương nghịch kiếp lôi, uy lực vô cùng hung hãn, đặc biệt nhằm vào tính toán đánh vỡ thiên đạo pháp tắc nghịch mệnh người. Đợt thứ nhất nghịch kiếp lôi tên là Bạch Cốt Lục Hồn Lôi, trắng bạch lôi quang ngưng kết thành cự hình cốt mâu, thân mâu quấn quanh kêu khắp oan hồn. Đợt thứ hai nghịch kiếp lôi tên là Xích Dương Đốt Mạch Lôi, đỏ thẫm lôi tương như dung nham mưa to. Đợt thứ ba nghịch kiếp lôi tên là Âm Dương Toái Hư Lôi, xoắn ốc lôi trụ hắc bạch dây dưa, qua chỗ không gian giống như pha lê vỡ vụn. Đợt thứ tư nghịch kiếp lôi tên là Vô Gian Kiếp Hỏa Lôi, lôi quang giống như ngọn lửa màu tím đen từ trên trời giáng xuống. Đợt thứ năm nghịch kiếp lôi tên là Cửu Vũ Hàn Phách Lôi, xanh thẳm lôi cầu sau khi nổ tung, hóa thành băng phong bạo bao phủ trăm dặm, mỗi một mảnh băng nhận tất cả có khắc chấn hồn chú. Đợt thứ sáu nghịch kiếp lôi tên là Vạn Quỷ Phệ Tâm Lôi, sương mù xám hình dáng trong lôi vân rơi xuống vô số quỷ bài, cắn huyết nhục sau sẽ hút tinh nguyên sự sống. Đợt thứ bảy nghịch kiếp lôi tên là Ngày Đạo Chôn Bụi Lôi, kim sắc lôi quang ngưng tụ thành cự nhãn, con người bắn ra pháp tắc xiển xích. Đợt thứ tám nghịch kiếp lôi tên là Âm Dương Nghịch Sinh Lôi, lôi vân sụp đổ thành hắc bạch song sắc vòng xoáy, nổi lên âm dương gió lốc. Đợt thứ chín nghịch kiếp lôi tên là Quy Khư Trung Yên Lôi, toàn bộ quy khư cấm vực đều bao phủ mở mở lôi quang, ẩn chứa sáng thế cùng diệt thế song trọng ý cảnh. Đến đây đi, Giang Thần gầm thét. Cùng lúc đó, thiên công trong thành. Thiên công thành đột nhiên kịch liệt rung động, lơ lửng biên giới thành thị quá nhất tinh vòng tầng phòng ngự bị dư âm năng lượng đốt ra vết rách, toàn thành cảnh báo vang minh. Ở tại bên trong tu sĩ người người vạn phần hoảng sợ. Cả tòa thiên công thành đều là nạ nổ linh tài chế tạo, cũng là không cần lo lắng bị chấn hỏng, nhưng các tu sĩ toàn bộ đều không làm rõ ràng được cái này không hiểu thấu rung mạnh đến cùng vì sao mà đến. Cho nên toàn bộ đều lâm vào đối với không biết trong sự sợ hãi. Liên thiên công thành thành chủ, bây giờ cũng là phá lệ rời đi bế quan tu luyện nơi trốn, đi ra bên ngoài điều tra tình huống. Hắn chính là linh su tinh người thực lực mạnh nhất, tại toàn bộ biển vũ trụ đều xếp hàng đầu, nhưng cũng không làm rõ ràng được rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Vì cái gì có thể so với pháp bảo thiên công thành thế mà lại đột nhiên rung mạnh. Cuối cùng, tại các tu sĩ một hồi mê mang sau, chung quy là làm rõ ràng tình huống. Nguyên lai là có người ở linh su tinh độ kiếp. Cái này, đây là cái gì lôi kiếp a? Là diệt thế thần lôi sao? Linh mạch mạng lưới quá tải 3000 lượng tử diễn toán nơi trọng yếu tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải bình thường lôi kiếp. Nhanh khởi động quá nhất tinh vòng toàn bộ công suất phòng ngự. Một khi lôi kiếp đánh xuyên vi khư cấm vực không gian bí lũy, cả tòa thành đều sẽ bị kéo vào âm dương khe hở. Thiên công thành triệt để lộn xộn, khắp nơi đều là vô cùng hoảng sợ âm thanh. Thành chủ cũng là run lẩy bẩy, bất quá hắn vẫn cố gắng chấn định xuống lệnh nói, nhanh truyền lệnh toàn thành, đóng lại không tất yếu linh mạch thiết điểm, tất cả tu sĩ tiến vào tịch diệt thái giảm xuống tồn tại cảm. Trắng đường, dùng hư thiên chương 90 độ kiếp, siêu thoát thân. Vạn pháp bất xâm, 2, chương 90 độ kiếp, siêu thoát thân. Vạn pháp bất xâm, 2, vong lạc hướng Huyền Kiếm Tông phát cầu viện phủ. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt tiếp. Thành chủ nhìn xem cái kia linh khí trên tầng mây lôi vân, trong miệng lẩm bẩm nói, điên rồ. Độ kiếp này điên rồ đến cùng là ai? Hắn như thất bại, thiên công thành chốt cùng, hắn như thành công. Thế đạo này sợ là muốn long trời lở đất. Đột nhiên, thiên công trên thành khoảng không, cực lớn hình chiếu 3D bên trong cuối cùng xuất hiện phía dưới quy khư cấm vực lôi kiếp hình ảnh. Lúc này chính là đợt thứ 7 ngày đạo chôn bụi lôi. Kim quang lấp lóe bên trong, thiên công thành tòa nào đó lơ lửng phó thành linh mạch tháp ầm vang sụp đổ, rơi hướng tầng dưới chót phế tích. Cùng lúc đó, thành chủ phát hiện trong tay áo giấu giếm chết thay khôi lôi đã tự động kích hoạt. Ý vị này nhục thể của hắn đã ở lôi kiếp uy áp bên dưới gần như sụp đổ. Điên rồ, thật là điên rồ a. Thành chủ âm thanh run rẩy. Hắn giáng thể, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này lôi kiếp. Đừng nói gặp, kia thật là liền nghe đều không nghe nói qua. Muốn nói kiến thức của hắn cũng coi như rộng, thế mà căn bản vốn không biết trên đời còn có dạng này lôi kiếp. So sánh dưới, bước vào tiên vương chi cảnh lúc đưa tới tiên cổ kiếp, cùng cái này diệt thế thần lôi so sánh, kia thật là cùng cù lét không có gì khác nhau. Cùng trong lúc nhất thời, huyền hoàng tiên giới tiên vực bên trong, tiên vực tổng cộng chia làm 9 đại tiên cảnh, theo thứ tự là thái sơ hoàn vũ cảnh, cửu tiêu vô thượng cảnh, uy tàng huyền hoàng cảnh, hỗn nguyên tinh cư cảnh, không có cuối cùng luân hồi cảnh, đại la phạn tiên cảnh, thái hư thần ma cảnh, huyền tận tạo hóa cảnh, trung yên quy khư cảnh. Mỗi cái tiên cảnh đều vô cùng mênh mông, bên trong có vô số tiên tộc, động thiên, thánh địa. Giờ này khắc này, tất cả những thứ này trong tiên cảnh, mỗi cái tồn tại cường đại đều chú ý tới phạm trần chấn động. Mặc dù bọn hắn không biết cái này chấn động đến cùng là vì sao dựng lên, nhưng mà chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Bác Minh phái một bộ huyền băng hóa thân hạ giới, đi dò tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Ân, mà ngay cả Thái Ất thần phù cũng chiếu không thấu cái này dị tượng. Chẳng lẽ là thiên kiếp? Nhưng âm dương lịch sinh hẳn là cũng không giống. Trong tiên vực tất cả đỉnh tiêm tồn tại bây giờ đều không làm rõ ràng được đến cùng tình huống gì. Linh Sú Tinh, uy khư cấm vực, hết thảy chín làn sóng âm dương lịch kiếp lôi đều bị Giang Thần ngạnh sinh sinh gắng vượt qua. Vì gánh vác những thứ này kiếp lôi, hắn cơ hồ là đem hết tất cả vô liếng, đem bên trên một kỷ nguyên sở học tất cả tri thức cùng thủ đoạn đều lấy ra. nếu không phải là hắn bây giờ thân ở đạo quả viên mãn giả biến thành trong vũ trụ, cái này chính làn sóng âm dương nghịch kiếp lôi tuyệt đối đừng nghĩ bình yên vượt qua. Lôi kiếp kết thúc, toàn bộ quy khư cấm vực đều rực rỡ hẳn lên. Đại địa bị âm dương nghịch kiếp lôi một trận đánh kích, thế mà một lần nữa âm dương hòa giải, lần nữa tràn ngập sinh cơ, dường như sáng thế đồng dạng. Đối với Linh Xu Tinh tới nói, này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bất quá, Giang Thần phải đối mặt thiên kiếp còn không có kết thúc. Chín làn sóng âm dương nghịch kiếp lôi kết thúc, trung cực thiên kiếp vô tướng tới. Trên không, lôi vân cùng thiên nhãn cùng nhau tiêu thất, ngược lại xuất hiện một đạo không gian kẽ nứt. Cái kia không gian kẽ nứt bên trong, leo ra một bộ cùng Giang Thần dung mạo giống nhau bóng đen. Đây là ngày đạo phòng chế kết thân, nắm giữ Giang Thần toàn bộ năng lực lại không đau không sợ. Bóng đen rơi xuống từ trên không, đứng tại trước mặt Giang Thần. Ta sẽ gạt bỏ ngươi tồn tại. Bóng đen làn da hiện ra lưu động ám kim sắc ngày đạo văn lộ, con ngươi hóa thành thuần trắng, không lông mi, không móng tay. Quanh thân quấn quanh pháp tắc xiềng xích, có thể tùy ý điều động âm dương lịch tiếp lôi năng lượng, nắm giữ ngày đạo cấp cái khác uy áp. Dạng này uy áp, chính là tiên vương cũng không cách nào tiếp nhận một hảo. Bóng đen từng bước một hướng Giang Thần tới gần. Lúc này Giang Thần tân sinh làn da đã hoàn toàn mọc tốt, phía trên không có bất kỳ cái gì thiên nhân văn, mang ý nghĩa triệt để phá vỡ ngày đạo công xiềng. Xem ra ngươi đối ta thực lực có sai phán a. Giang Thần nhìn một chút chính mình một thân hoàn toàn mới làn da, khóe miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên mình nghĩ là đúng, chính mình một kẻ phàm nhân thân thể, ngược lại là sẽ dẫn tới ngày đạo khinh thị. Nay thiên đạo phái tới đối phó chính mình phục chế kết thân, căn bản là không làm gì được chính mình. Lúc này bóng đen cũng chú ý tới không thích hợp. Nó phát hiện mình trên thân tán phát uy áp căn bản là không có cách đối với Giang Thần sinh ra một tơ một hào áp bách, càng đừng nói chấn áp hắn. Đây là bởi vì Giang Thần đánh vỡ bề ngoài bên trong thiên nhân văn sau, túi ra đã hóa thành vậy ngược siêu thoát thân. Bất luận cái gì pháp tắc, uy áp, linh lực các loại, toàn bộ đều đối với hắn vô hiệu. Da của hắn túi đã triệt để nhảy ra thiên đạo pháp tắc hạn chế, trở thành thiên đạo pháp tắc phía dưới một cái bờ UG. Đánh cái so sánh, da của hắn túi bây giờ là không. Bất luận cái gì thiên địa chi lực đều khó có khả năng đối với cái này không sinh ra bất kỳ công kích nào hiệu quả. Liên giống với ngươi không có khả năng đi công kích một cái trên đời không tồn tại đồ vật. Giang Thần túi ra, bây giờ tại trong thiên đạo pháp tắc giàn khung liền tương đương với không tồn tại. Bèn, bóng đen không tin tà, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếp lôi, đánh phía Giang Thần. Nhưng mà, đạo này vô cùng cường đại âm dương lực kiếp lôi, tại chạm đến Giang Thần vậy ngược siêu thoát sau lưng, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Đây cũng không phải là pháp thuật miễn dịch, mà là bởi vì thiên đạo pháp tắc ở dưới thiên địa chi lực tại chạm đến không sau đó, trực tiếp tiêu diệt. Bây giờ bất kể là ai, cho dù là trong tiên vực tối cường cấp cao nhất tồn tại, cũng không cách nào dùng tiên địa chi lực đối với hắn cái túi gian này tạo thành một tơ một hào tổn thương. Bây giờ đến phía ta. Giang Thần bổ nhào tiến lên, bắp thịt quần cuộn cánh tay giống như một con rồng lớn nô ra, trong nháy mắt chụp tại bóng đen trên đỉnh đầu. Dùng sức hướng xuống để ép, trong nháy mắt đem bóng đen này ép thành một bãi bánh thịt. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một thanh âm xuất hiện tại Giang Thần trong hai. Ngay sau đó, cái kia ép thành bánh thịt bóng đen liền hóa thành một bãi cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Giang Thần chậm rãi thở ra một hơi. Vô thương kiếp cũng vượt qua, lần này ta có thể đi cứu ta sư phụ. Giang Thần thân hình khẽ động, phóng tới Linh Xu Tinh bên trên quỷ môn quan. Đó là Linh Xu Tinh thông hướng âm thế lối bảo. Một bên khác, Thiên Công Thành thành chủ cùng một đám cao thủ cấp tốc rơi xuống từ trên không. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên mặt đất, bọn hắn người người đều hai mắt tỏa sáng. Thành chủ, quá tốt rồi, lần này chúng ta lại có thể trở về mặt đất sinh sống. Đúng vậy a, không nghĩ tới lần này lại là nhân họa đắc phúc. Cũng không biết cái kia độ kiếp điên rồ đến cùng là ai, thế mà dẫn tới kiếp lôi như thế. Đám người toàn bộ đều thoải mái cười to. Bọn hắn vốn cho rằng lần này Thiên Công Thành muốn đi theo cái kia độ kiếp điên rồ cho cùng, không nghĩ tới, thế mà nhân họa đắc phúc. So sánh với toàn bộ Linh Xu Tinh rực rỡ hẳn lên đại địa, cái kia Thiên Công Thành coi như hủy sạch cũng không sao. Hắc Thần Điện, ba vị tôn chủ bây giờ đang tại mật hội. Đại nhân để chúng ta giết người đã giết, bất quá chúng ta người cũng đã chết, hồn phách tiến vào âm thế. Độ âm làm cho sẽ đem bọn hắn đưa ra, đến lúc đó hỏi bọn họ một chút đến cùng gì tình huống. Tìm được hung thủ sau, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, cho hắn biết đụng đến bọn ta Hắc Thần Điện người là giá tiền gì. Ba người đều mặt lộ vẻ ngoan lệ. Bất quá bọn hắn không biết là, Giang Thần bây giờ đã xuyên qua quỷ môn quan tiến vào âm thế. Bọn hắn Hắc Thần Điện trả giá thật lớn thiết lập phục sinh con đường, sắp bị Giang Thần triệt để đập nát. Âm thế, xem như huyền hoàng tiên giới sinh tử luân hồi trung khu, âm thế cũng không phải là đơn giản vong hồn nơi hội tụ, mà là từ u minh phát tắc, tinh hải tàn văng rội, nhân quả tốt nghiệp xen lẫn thành đa duy hợp lại thể. Âm thế cửu u hoàng tuyển bên trong, Giang Thần vừa quan sát một bên tiến lên. Cái này âm thế bên trong cũng có sinh linh sinh tồn. Những sinh linh này đều hiếu kỳ nhìn về phía Giang Thần, tựa hồ cũng nghĩ mãi mà không rõ hắn cái này người sống làm sao sẽ xuất hiện tại trong âm thế. Giang Thần không thèm để ý bọn chúng, một đường đi tới hoàng tuyển sông bên cạnh. Bờ sông có rất nhiều đưa đỏ ngang phụ trách tương vong hồn đã đưa đến bờ bên kia tiến hành luân hồi. Giang Thần đi tới một đầu đưa đỏ mạn thuyền. Thiện đưa ta đi bờ bên kia. Giang Thần đối với trên thuyền người đưa đỏ nói. Người đưa đỏ chính là thời gian hành giả, nghi ngờ liếc Giang Thần một cái sau, giải quyết việc chúng nói, đem khi còn sống bản mệnh tinh thần giao ra, đây là người người đều phải cho vẽ tàu. Không có. Giang Thần nhảy lên nhảy đến trên thuyền, nhanh đưa ta tới. Không có vẽ tàu ta không đi. Người đưa đỏ cự tuyệt. Vậy thì đi chết. Giang Thần bắt được người đưa đỏ, một quyền đánh nổ đầu của hắn. Nghịch lân của hắn siêu thoát thân có thể công kích thiên đạo pháp tắc ở dưới hết thể tồn tại. Cái này hoàng tuyển người đưa đỏ tự nhiên cũng là thiên đạo pháp tắc ở dưới tồn tại một trong, bởi vậy đối mặt Giang Thần thế công không có chút nào chống tự lực. Hoàng Tuyền sông bên trên, khắp người đưa đỏ nhìn thấy Giang Thần ra tay, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là đâu tới sát tinh? Vậy mà có thể trấn sát bọn hắn những người đưa đỏ này. Lúc này Giang Thần đã nhảy lên nhảy tới một cái khác đưa đỏ trên thuyền. Hắn vừa rơi xuống đất, người đưa đỏ kia liền lập tức nói, "Ta đưa ngươi đi." Một đường thuận lợi xuyên qua Hoàng Tuyền sông, đến Luân Hồi Đài. Ở đây vô số hồn phách đang xếp hàng chờ đợi luân hồi. Giang Thần tìm một vòng, không có tìm được sư phụ mình thân ảnh. Thế là hắn liền trực tiếp bắt được Luân Hồi Đài bên trên quỷ sai nói, "Không ở nơi này xếp hàng người, sẽ đi nơi nào?" Cái kia quỷ sai bị Giang Thần hung hãn trấn nhiếp, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật nói, cái kia hẳn là thực sự vãng sinh điện, có thể tại tiếp thụ phán quan thẩm phán. Giang Thần nghe vậy lòng sinh nghi hoặc. Sư phụ của mình khi còn sống là người tốt, cứu người vô số, tại sao phải vào vãng sinh điện tiếp nhận thẩm phán? Đây không phải là nghiệp chướng nặng nghề nhân tài sẽ đi chỗ sao? Tầm thường tội nghiệp đều không cần đi, trực tiếp liền có thể luân hồi. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lại hướng vãng sinh điện chạy như điên. Chương 91 kinh người nghịch chuyển. Ngoài dự đoán của mọi người chân tướng. 1. Chương 91 kinh người nghịch chuyển. Ngoài dự đoán của mọi người chân tướng. 1. Kim bút phán quan bị Giang Thần một phát bắt được sau, phát hiện căn bản không tránh thoát, lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ngươi đến cùng người nào? Bớt nói nhảm, dẫn đường cho ta. Giang Thần đem Kim bút phán quan vãng tiền đẩy. Kim bút phán quan tính toán thôi động pháp thuật chạy trốn, nhưng Giang Thần khẽ vươn tay liền hóa giải pháp thuật của hắn. Ngươi. Kim bút phán quan kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần. Đối phương đến cùng làm cái gì? Lại có thể vô căn cứ hóa giải pháp thuật của hắn. Dẫn đường, bằng không ta bây giờ liền giết ngươi. Hảo, ta dẫn đường, ta dẫn đường. Kim bút phán quan không còn dám vi phạm Giang Thần ý chí. Trong lòng của hắn suy nghĩ, liền để quỷ đế tới thu thập hắn, cũng không tin giá hỏa này nhìn thấy quỷ đế sau còn có thể phách lối. Không nói thêm lời, Kim bút phán quan nhanh chân vãng tiền đi, mang theo Giang Thần đi tới 18 tầng minh thổ cửa vào. Cái kia minh thổ cửa vào tên là Quy Khư Tinh Môn. Lơ lửng tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển cuối phá toái vòng sao trung ương, cần với Hoàng Tuyển sông bên trên đưa đỏ thuyền đi qua. Giang Thần tìm một đầu đưa đỏ thuyền, cùng Kim bút phán quan cùng tiến lên thuyền. Một đường dọc theo Hoàng Tuyển sông đi tới. Không bao lâu, Giang Thần liền thấy xa xa một phiến cực lớn viên hoàn hình tinh môn. Hắn khung cửa từ hai đầu lẫn nhau thôn vệ tinh hải lòng cấu thành, mắt rồng thiêu đốt mục nát tinh hắc hỏa. Môn nội xoay tròn lấy tinh thủy vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy được 18 đạo huyết sắc tinh quỹ. Tinh môn chung quanh có vãng sinh cương phong đang không ngừng xé rách hồn phách, bất kỳ một cái nào tự tiện đến gần hồn phách đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kim bút phán quan âm thầm nghĩ, chờ sau đó ra hỏa này nếu là tới gần Quy Khư tinh môn, nhất định sẽ bị vãng sinh cương phong trực tiếp xé nát. Đưa đỏ thuyền tại tinh môn phụ cận dừng lại. Người đưa đỏ run run rẩy rẩy mà đối với Giang Thần nói, ta không thể lại đi qua ta cùng dưới chân thực cốt thuyền đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Giang Thần nghe vậy một bà nhấc lên Kim bút phán quan, một cái nhảy lên liền nhảy hướng cách đó không xa tinh môn. Kim bút phán quan thấy thế vội vàng thôi động pháp thuật, lấy chống cự vãng sinh cương phong xé rách. Hắn thân là vãng sinh điện phán quan, nắm giữ tiến vào 18 tầng minh thổ tư cách, không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy tại thôi động pháp thuật sau, hắn lập tức liền nhìn về phía Giang Thần. Hắn ngược lại muốn xem Giang Thần cái này sinh cơ bừng bừng phàm nhân, đến cùng có thể hay không chống lại vãng sinh cương phong ăn mòn. TTT, Giang Thần nhục thân tiến vào cương phong vòng xoáy trung tâm. Mãnh liệt cương phong điên cùng xé rách lớp da hắn, tính toán đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà để cho Kim bút phán quan khiếp sợ là, cái kia cương phong chỉ cần vừa tiếp xúc với Giang Thần làn da, liền sẽ lập tức hóa thành hư vô. Cùng bạo cương phong vòng xoáy trung tâm, thế mà bởi vì Giang Thần tiến vào, mà ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái trống rỗng. Phản phất như là tại chuyên môn nên đón Giang Thần tiến vào đồng dạng. Cái gì? Kim bút phán quan biểu lộ ngốc trệ. Hắn tại cái này làm phán quan vô số năm tháng, cho tới bây giờ không có đụng phải loại tình huống này. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim bút phán quan trực tiếp trợn tròn mắt. Mãi cho đến tiến vào tầng thứ nhất minh thổ, toái tinh trong minh thổ sau đó, hắn mới phản ứng được. Ầm ầm. Toái tinh minh thổ phía trên vĩnh dạ trên bầu trời, không ngừng có huyết hồng sắc sao băng rơi đập, mỗi quả sao băng phía trên đều khắc đầy cổ lao tội văn. Mặt đất đầy hình khuyên tinh hố, đáy hố rũa ra hối hận dây leo quấn quanh tội hồn. Xa xa sám hối tinh tháp như lợi kiếm đâm thủng tầng mây, thân tháp nạm người thụ hình bản mệnh tinh hạch. Người xông vào người nào? Quát to một tiếng, trên không xuất hiện một cái cực lớn vết nứt, tầng này người canh giữ sao băng chân quân thiên khư tử chậm rãi dậm chân mà ra, từ trên cao nhìn xuống quan sát trên mặt đất Giang Thần. Người này tôn hiệu Tinh Vẫn Đạo Chủ, chính là trời tròn đất vuông cổ lục thiên khư vương triều đời cuối quốc sư, lấy tinh thần thuật tính toán dẫn sao băng đền loạn nước. Tay hắn cầm pháp bảo vạn kiếp tinh la bàn, phất tay liền có thể gọi thiên hà vẫn mưa. Nghe nói thần hồn cùng vương triều long mạch đồng táng tinh tháp địa cùng, hiện thế thân thể chính là oán long tinh tụy biến thành. Là ngươi đem hắn mang vào. Thiên khư tử nhìn về phía Giang Thần bên cạnh Kim bút phán quan. Kim bút phán quan lui về sau một bước, không dám lên tiếng. Giang Thần thì ngẩng đầu nhìn Thiên khư tử nói, tránh ra, đừng làm trở ngại ta đi tới một tầng. Thật can đảm, còn nghĩ đi tới một tầng. Thiên khư tử chậm rãi rơi xuống sám hối tinh tháp đỉnh. Cái này tinh tháp liền chấn thủ lấy tầng tiếp theo minh thổ lối vào. Bản tọa bây giờ liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Huyết vũ mưa tầm tạ, tinh vẫn như hoàng. Thiên khư tử đứng ở sám hối tinh tháp chi đỉnh, vạn kiếp tinh la bản treo ở đỉnh đầu. 3000 thiên thạch kết thành sát trận, mỗi một khỏa thiên thạch mặt ngoài đều hiện lên lấy lịch đại người khiêu chiến vặn vẹo khuôn mặt, tiếng rít tê tâm liệt phế. Chỉ là phàm thai, cũng dám đặt chân minh thổ, thực sự là tự tìm cái chết. Thiên khư tử nhe răng cười, đầu ngón tay điểm nhẹ. Cái kia 3000 thiên thạch trong nháy mắt hóa thành huyết sắc lưu tình, cuốn lấy pha toái tinh thần đoán khí ẩm vang rơi xuống. Giang Thần không lùi mà tiến tới. Hắn mũi chân đạp nát tinh tháp sát, quần áo tại trong cương phong bay phất phới. Viên thứ nhất thiên thạch gặp thoáng qua lúc, hắn đột nhiên xoay người, tay áo cuốn lên đá vụn như roi, quất nát viên thứ hai thiên thạch góc cạnh. Đá vụn không rơi, hắn đã tung người nhảy vọt đến viên thứ ba thiên thạch đỉnh, hai chân như cự kéo dao động, ngạnh sinh sinh đem trăm trượng tinh hạch chém thành hai khúc. Điều trùng tiểu kỹ. Thiên cơ tử gầm hét, la bàn chợt bành trướng, hóa thành giả thiên tinh mạc đè xuống. Giang thần thét dài một tiếng, lại tay không cắm vào tinh mạc khe hở. Bắp thịt quần quận hai tay nổi gần xanh, theo một tiếng xé vải một dạng tiếng vang, tinh mạc bị hắn sinh sinh xé mở. Toái tinh như mưa lộn xộn rơi ở giữa, hắn lăng không bắt được lớn nhất một khối tinh hạch tàn thiến, sức eo hợp nhất, giống như ném đĩa sắt giống như đem hắn vung hồi thiên tế. Tinh hạch xuyên qua cựu trọng mây đen, kéo lấy xích diễm vệ đuôi vành trúng thiên cơ tử chân thân. Không, không có khả năng, một tiếng hét thảm, thiên cơ tử tại trong tinh hỏa chôn bụi. Vạn kiếp tinh la bàn đinh đương rơi xuống đất, vỡ thành 18 cánh. Thấy cảnh này hình ảnh, kim bút phán quan ngây ra như phỗng, trong tay bút phán quan đột ngột nổ tung, mực nước ở tại hư không, hóa thành chữ bằng máu vặn vẹo nhúc nhích. Nhục thân năm tinh, nghịch loạn âm dương. Tinh vẫn đạo chủ vạn kiếp tinh la bàn, lại bị phàm nhân tay không xé nát. Kim bút phán quan biểu lộ ngây ngốc nhìn về phía Giang Thần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này phát sinh. Nhưng vấn đề là, một màn này hình ảnh liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nghĩ không tin đều không được. Dẫn đường. Giang Thần ra lệnh. Hảo, hảo, ta dẫn đường. Kim bút phán quan nào dám vi phạm Giang Thần mệnh lệnh, lập tức ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua tinh hắc, Giang Thần đi tới tầng thứ 2 minh thổ, đốt quang minh thổ. Tầng này minh thổ trên không hết thảy có 9 vầng mặt trời. 9 vầng mặt trời cùng tạo thành phần thiên đại trận, trên mặt đất nóng chảy tinh thủy chảy tràn khắp nơi đều là. Nơi xa, đỏ núi thủy tinh mạch ở giữa chảy xuôi quang vệ sông, trong sông chìm nổi lấy thành than tu sĩ kim thần, đất khô cằn trong cái khe còn sinh trưởng lấy phần thiên nghiệp liên. Kim bút phán quan dẫn Giang Thần hướng cái kia đỏ núi thủy tinh mạch đi đến. Tầng tiếp theo minh thổ cửa vào liền bị dãy núi kia trấn thủ lấy. Mà để cho hắn kỳ quái là, hai người đi thẳng đến chân núi, trận này minh thổ người canh giữ cũng không có đi ra. Chẳng lẽ? Kim bút phán quan thoáng tưởng tượng sau liền phản ứng lại. Tầng này minh thổ thủ hộ giả chắc chắn là chú ý tới bên trên một tầng minh thổ độc tĩnh, biết Giang Thần thực lực cường đại, bởi vậy lựa chọn đi tới mấy tầng minh thổ tìm trợ thủ. Bất quá đây là chuyện tốt. Này liền mang ý nghĩa, Giang Thần tên sát tinh này chờ sau đó tất nhiên sẽ bị thua. Kim bút phán quan cũng không tin tưởng Giang Thần có thể đồng thời đối chiến nhiều tên minh thổ người canh giữ. Hắn tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Nghĩ tới đây, Kim Bút Phán Quan tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Chờ sau đó hắn ngược lại là phải tận mắt nhìn Giang Thần bị thua cảnh tượng. Không nghĩ nhiều nữa, Kim Bút Phán Quan dẫn Giang Thần đi tới tầng thứ 3 minh thổ. Tầng này minh thổ tên là Tắc Nghẽn Nguyên Minh Thổ, là tuyệt đối chân không lĩnh vực, tất cả thanh âm đều bị chương 91 kinh người nghịch chuyển. Ngoài dự đoán của mọi người chân tướng. 2, chương 91 kinh người nghịch chuyển. Ngoài dự đoán của mọi người chân tướng. 2, thôn vệ thành bản bèo tinh văn. Trên không lơ lửng trầm mặc tinh đảo mặt ngoài đầy âm thanh văn hình dáng vết rách, mặt đất ngưng kết ngạt thở bằng tinh, đột vào tức phát động im lặng cỡ nhỏ tinh bạo. Đi một hồi sau, Kim Bút Phán Quan phát hiện trận này người canh giữ cũng không ở rất rõ ràng, đối phương chắc chắn cũng là về phía sau minh thổ chờ. Cứ như vậy, Giang Thần chờ sau đó phải đối mặt ít nhất là 3 tên người canh giữ, cũng không tin hắn dạng này còn có thể thắng. Kim Bút Phán Quan tâm tình tốt hơn, nhanh chân ở phía trước dẫn đường. Một đường đi tới tầng thứ 4 minh thổ. Tầng này minh thổ gọi thương mục nát minh thổ, trên không có màu xám tinh vân đang thong thả xoay tròn, không ngừng tung xuống ra tốc giả yếu thương trận. Sương khô bên trên bình nguyên đứng vững nóng tịch địa kỷ niệm, bi văn ghi chép tiêu vong văn minh tên thật. Ở đây tầng dừng lại siêu ba khắc đồng hồ giả, thể nội tinh vực đem nhảy qua suy biến trực tiếp vỡ vụn. Kim Bút Phán Quan gia tăng cước bộ tiếp tục vãng tiền đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này mấy tầng người canh giữ có thể hay không cùng một chỗ tại tầng thứ 5 minh thổ trở lấy. Rất nhanh, hai người lại đi tới tầng thứ 5 minh thổ, chiến vấn minh thổ. Trên không bể tan cảnh chiến tranh tinh liên sen lẫn thành lưới, không ngừng rớt xuống tiên ma sát. Mặt đất chảy ra tinh vực văn minh máu mủ, xa xa huyết gỉ bên trên bình nguyên tắm đầy tàn phá pháp khí. Trong pháp khí ở giữa lơ lửng một tòa lục tiên đài. Ân, tầng này người canh giữ cũng không ở. Kim Bút Phán Quan thầm nghĩ trong lòng, kia hẳn là tại tầng thứ 6, vậy hắn chết chắc. Đến lúc đó hết thể 5 tên người canh giữ, cũng không tin Giang Thần còn có thể đánh thắng được. Lần này, hắn chắc chắn phải chết. Kim Bút Phán Quan nhanh chân đi tới, mang theo Giang Thần một đường đi tới tầng thứ 6 minh thổ. Tầng này minh thổ tên là Phệ Hồn Minh Thổ. Hắc động tầm nhìn hóa thành bản bèo màn trời, hốt tích bản chạy xuôi ký ức tàn thiến. Chiêu tịch lực sẽ rách ra một đầu đuổi sao trường tiểu, dưới cầu nhưng là lượng tử bọn biển tạo thành vực sâu. Trong thâm viên tại ngủ say thượng cổ phệ tinh thú phôi thai. Kim Bút Phán Quan hướng nơi xa xem xét, đột nhiên nhìn thấy năm thân ảnh cao to. Theo thứ tự là tầng thứ 2 minh thổ đỏ hoàng nguyên quân đốt quang, tầng thứ 3 minh thổ tịch huyền tôn giả im lặng, tầng thứ 4 minh thổ thường kiếp lao tổ tận di là, tầng thứ 5 minh thổ binh ách tinh quân chiến khôi, cùng với tầng thứ 6 minh thổ nuốt tinh mộ mộ minh cân xoáy. Ngũ đại người canh giữ bây giờ đang xa xa nhìn chăm chú lên Giang Thần. Động thủ, giết hắn. Một đạo hét to tiếng vang lên. Kim Bút Phán Quan vội vàng tìm địa phương tránh né. Trên không, đỏ hoàng nguyên quân đốt quang cựu luân mặt trời nhân tạo trong nháy mắt kết thành phần thiên trừ hải trận, tô sáng những nơi đi qua không gian dung thành bằng lỏng. Tịch Huyên Tôn giả im lặng tịch diệt áo choàng bày ra, chân không thôn phệ hết thể âm thanh. Thương kiếp lao tổ tận di là thương bụi bặm xương ngủ tản ra, binh ách tinh quân chiến khôi 10 vạn tinh hải binh tượng kéo ra chu tiên nỏ. Nuốt tinh mô mộ minh cơn xoáy hắc động dây câu thì trực tiếp hướng Giang Thần quân quanh tới. Sâu kiến, nghe cho kỹ, đây là ngũ ngục cộng minh. Có thể chết đi như thế, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đỏ hoàng nguyên quân đốt quang đầu ngón tay giấy lên nóng sáng hỏa liên. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Hắn tùy ý hấp động lực hút xé rách ống tay áo, chân trụi cánh tay phải cơ bắp như rồng chập trùng. Ngay sau đó, tay trái hắn bắt được đỏ hoàng nguyên quân đốt quang đốt tinh kim tuyến, thuận thế kéo một cái. Kim tuyến lập tức cắt thương đuổi bặm xương ngủ, thương kiếp lao tổ tận di là kêu rên lùi lại. Trên không, 10 vạn chu tiên tên nọ phá không xuống. Giang thần một cái xê dịch, đạp lên chân không khe hở xê dịch đến binh ách tinh quân chiến khôi sau lưng. Năm ngón tay như câu giống như cắm vào cơ quan trái tim, kéo ra trong nháy mắt trở tay nhét vào nuốt tinh mộ mộ minh cơn xoáy hấp động trong giỏ cá. Vâng, hấp động sụp đổ đưa tới sóng xung kích quét ngang sáu ngủ. Tịch Uyên tôn giả im lặng tịch diện áo choàng bị xé nát, lộ ra trong đó xoay tròn hư vô hạch tâm. Đỏ hoàng nguyên quân đốt quang mặt trời nhân tạo liên tiếp nổ tung, đốt phách đèn lưu ly vết rách trải rộng. Binh ách tinh quân chiến khôi binh tượng đại quân tại trong thương trần nhao nhao hóa thành hủ nê. Tới phía ta, Giang thần quát lên một tiếng lớn, mũi chân chia xuống đất, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt thành mạng nhện. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn tựa như mũi tên rời cùng xuyên thấu thương kiếp lao tổ tận di là suy hủ lĩnh vực, một quyền đem hủ thế bình bát oanh thành một miệng. Ngay sau đó, hắn lại một cái quay người lại khuỵu tay kích chấn vỡ đỏ hoàng nguyên quân đốt quang đèn lưu ly, tiểu dương chân hỏa trên không trung nổ tung. Không tốt, nuốt tinh mô mô minh cơn xoáy tính toán tranh né, nhưng mà Giang thần một cái bay trên không đổ đá, một cước đá nát nơi tụ tập sọt cá, hấp động lực hút phản vệ, đem ngũ đại người canh giữ hút vào trong kỳ điểm. Kim bút phán quan thấy cảnh này dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, vũ ngục cầu minh lại trở thành hắn đá đặt chân. Đây hết thể lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Hắn muốn cho rằng ngũ đại người canh giữ đồng loạt ra tay, Giang thần tất nhiên hữu tử vô sinh. Kết quả chưa từng nghĩ, ngược lại là Giang thần lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang bọn hắn năm người. Cái này sát tinh đến cùng là lai lịch gì? Kim bút phán quan thật lâu nói không ra lời. Hắn bây giờ đã triệt để trợn tròn mắt, không nghĩ tới Giang thần một kẻ phàm nhân thân thể có thể nghiền ép ngũ đại người canh giữ. Cái này dẫn đường. Giang thần quay đầu nhìn về phía Kim bút phán quan. Kim bút phán quan vội vàng bay vượt qua mà từ dưới đất bò dậy, trong miệng liền nói: Hảo, hảo, ta lập tức dẫn đường. Hắn chỉ sợ động tác hơi chậm điểm liền sẽ bị Giang thần chấn sát. Dù sao những cái kia minh thổ người canh giữ đều bị Giang thần một đường quét ngang, hắn một cái nho nhỏ Kim bút phán quan, tại sao có thể là Giang thần đối thủ? Kim bút phán quan thầm nghĩ lấy, đằng sau mấy tầng minh thổ người canh giữ chắc chắn đều chú ý tới trận chiến đấu này, cho nên bọn hắn chắc chắn đều biết liên hợp lại. A nếu như còn lại người canh giữ toàn bộ liên hợp lại, Giang thần hẳn là cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không thì thật sự quá khoa trương, hoàn toàn vượt qua hết thể nhận thức. Trong lòng Kim bút phán quan không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện Giang thần ở phía sau trong chiến đấu bị thua. Hai người một đường đi tới. Quả nhiên như Kim bút phán quan dự liệu một dạng, phía sau trong minh thổ toàn bộ cũng không thấy người canh giữ, đoán chừng là liên hợp lại đang chờ Giang thần. Tầng thứ 7 tinh thực minh thổ, tầng thứ 8 mạch loạn minh thổ, tầng thứ 9 huyễn hoạch minh thổ, tầng thứ 10 dịch tinh minh thổ, tầng thứ 11 trùng nguyên minh thổ, tầng thứ 12 bia chú minh thổ, tầng thứ 13 mệnh quỹ minh thổ, tầng thứ 14 sợ uyên minh thổ, tầng thứ 15 thương tôn minh thổ, tầng thứ 16 ngụy thần minh thổ, tầng thứ 17 chiết tiên minh thổ. Mỗi tầng minh thổ đều thông suốt, mãi cho đến tầng thứ 18 quy khư minh thổ, sự tình cuối cùng phát sinh biến hóa. Đều ở nơi này, lần này chắc có cứu được. Trong lòng Kim bút phán quan nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy nơi xa, Trung Yên tinh bia đang không ngừng oanh minh, 12 đạo thân ảnh kết thành diệt thế trận đồ. Đó chính là còn lại tất cả người canh giữ cùng hình thành trung cực sát trận. Cũng không tin Giang thần lần này còn có thể sống sót. Kim bút phán quan vội vàng tìm địa phương tránh né. Kế tiếp, nhất định chính là một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Nhất định phải tránh xong, bằng không một khi bị chiến đấu dư ba tác động đến, tất nhiên hữu tử vô sinh. Giang thần đứng tại chỗ, nhìn xa xa nơi xa trên không 12 đạo thân ảnh kết thành diệt thế trận đồ. Đại trận bên trong không ngừng có diệt thế năng lượng tràn ra. Phệ tinh chướng khí hóa thành thiên la địa võng, cực từ nghịch chuyển xé rách kinh mạch, trộm thiên huyễn vực phân hóa 3000 kính tượng. Kiếp ôn tinh loại ăn mòn mệnh môn, phệ sa trùng mây che đậy mặt trời, nhân quả liên xuyên tạc sinh tử. Mệnh kiếp ti cuốn quanh thần hồn, tâm ma ác mộng gặm nuốt đạo tâm, nóng tịch ra tốc thời không. Thí thần chi lực phục chế sát chiêu, nghịch lý tan dã tư duy, đại tịch diệt luận nghiền nát vật. Dừng ở đây rồi. Một đạo giống như hồng trung đại lư một dạng âm thanh trên không trung vang dội. Quy khư song thánh cùng kêu lên tuyên án. Giang thần đặt chân tiến lên, vô căn cứ bắt được một tia mệnh kiếp ti phản chói thiên cơ ma quân tính toán không có lỗi gì. Bất thình lình nhân quả phản vệ lệnh xoán mệnh la bàn trong nháy mắt tự bạo. Sau đó, hắn tùy ý cực từ xé rút cánh tay trái cơ bắp, một ngón tay cắm vào nghịch khí huyền sư tử hiểm mi tâm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn lại há miệng nuốt vào kiếp ôn tinh loại, phối hợp vệ tinh trướng khí phun về phía trùng mây, vạn cổ tinh quân tại trong làn khói độc kêu rên hủ hóa. Phá! Quát to một tiếng, nóng tịch chi lực bị dẫn vào đại tịch diệt luận. Uy khư song thánh hợp kích chưa hoàn thành, trung yên tinh bia liền đã hiện lên vết rách. Một kích này, đem trước nay chưa từng có mà cường đại. Nhưng mà, Giang thần không quan tâm, vọt mạnh tiến lên. Và anh, trực tiếp một quyền đập về phía trung yên tinh địa. Cái gì? Hắn bậy mà. Quy khư song thánh hoảng sợ kêu thảm. Trong nháy mắt tiếp theo, trung yên tinh địa vỡ vụn, pháp tắc sụp đổ. 12 tên người canh giữ thân ảnh tại trong sụp đổ pháp tắc cực tốc trốn bụi. Ngươi bậy mà. Kim bút phán quan vô cùng hoảng sợ bỏ ngược lui lại. Nhìn Giang thần ánh mắt giống như nhìn tuyệt thế sát thần đồng dạng. Đạo tâm của hắn đã ở giờ khắc này triệt để phá toái. Đứng lên cho ta. Giang thần bước nhanh đến phía trước, một tay lấy kim bút phán quan từ dưới đất cầm lên. Sư phụ ta ở nơi nào? Nói. Đây đã là 18 tầng minh thổ tầng cuối cùng, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy sư phụ thân ảnh. Sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi hắn ngươi có phải hay không đang gạt ta? Giang thần trầm giọng nói. Không có, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, sư phụ ngươi hắn khả năng bị quỷ đế tự mình nhìn xem. Kim bút phán quan phi tốc suy xét một phen sau, liên thanh trả lời. 18 tầng trong minh thổ tất cả cũng không có Trình Cảnh Phúc thân ảnh, vậy thì chỉ có thể là tại quỷ đế trong tay. Chỉ là kim bút phán quan nghĩ mãi mà không rõ, vì sao quỷ đế sẽ đích thân ra tay. Phải biết, quỷ đế chính là cái này âm thế chân chính chỗ thể, là trí cao vô thượng tồn tại. Lấy tu vi cùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đem chỉ là người chết vong hồn để trong mắt, sẽ không đích thân ra tay. Cho nên kim bút phán quan cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy căn bản không có khả năng. Nhưng 18 tầng trong minh thổ cũng không có tìm được Trình Cảnh Phúc, vậy thì thật sự chỉ có thể tại quỷ đế trong tay. Trừ cái đó ra căn bản giảng giải không thông. Quỷ đế ở nơi nào? Giang Thần hỏi. Kim bút phán quan vội vàng trả lời, quỷ đế tại vĩnh tịch trong cùng, chỗ kia ta có thể vào không được, cái kia bớt nói nhảm, dẫn đường. Thật tốt, ta dẫn đường, ta bây giờ liền dẫn đường cho ngươi. Kim bút phán quan không dám nghịch lại Giang Thần ý tứ, mang theo Giang Thần đi tới vĩnh tịch cung. Vĩnh tịch cung chính là trôi nổi tại thập bát trọng minh thổ phía dưới vệ uyên bên trong lịch vị tinh thần, như kim bút phán quan nói tới, hắn chính xác vào không được nơi đó. Bất quá, Giang Thần cùng kim bút phán quan vừa đến vệ uyên, chỉ thấy quỷ đế đã xuất hiện ở vĩnh tịch ngoài cung, trôi nổi tại vệ uyên phía trên. Quỷ đế tôn hiệu vĩnh kiếp không về, chính là âm thế luân hồi chủ thế. Người khoác từ pha toái tinh quỹ bệnh vô thường pháp bảo, bào bày chạy xuôi đọc lại thời gian trường hạ. Đầu đội tội nghiệp kết tinh đúc thành chín lưu minh miệng, Lưu Châu là 18 vị đời thứ nhất người canh giữ bị luyện hóa đầu người. Bộ mặt bao phủ tại chúng sinh luân hồi trọng chúng, không nhìn thấy chân dung. Ngươi muốn tìm sư phụ ngươi? Quỷ đế nhìn xem Giang Thần, hỏi. Sư phụ ta ở nơi nào? Giang Thần tiến lên một bước đạo. Hắn ngay ở chỗ này. Vừa mới nói xong, Trình Cảnh Phúc thân ảnh liền bỗng nhiên hiện lên, trôi nổi tại quỷ đế bên cạnh. Nhìn thấy Trình Cảnh Phúc, kim bút phán quan lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lần này Giang Thần chắc chắn phải chết. Lấy quỷ đế thực lực, Giang Thần tuyệt đối đừng nghĩ từ trong tay đoạt lại sư phụ hồn phách. Dù sao quỷ đế trưởng khống tứ đại quyền năng lĩnh vực, phân biệt là nháy mắt vĩnh hằng, vĩnh kiếp uy áp, chư giới cải bóng, quy khư sắc lệnh. Tứ đại quyền năng lĩnh vực một khi bày ra, mặc kệ ai cũng không có khả năng sống sót. Phải biết quỷ đế vĩnh kiếp không về tôn hiệu cũng không phải gọi không. Kim bút phán quan triệt để yên lòng. Đem sư phụ ta trả cho ta, bằng không Giang Thần hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Bằng không như thế nào? Quỷ đế nhìn chăm chú lên Giang Thần, ngựa khí bất bình không nhạt, động thủ phía trước, ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn mang sư phụ ngươi rời đi, nhưng ngươi là không nghĩ tới, sư phụ ngươi có lẽ căn bản muốn không nguyện rời đi đâu. Ân, sư phụ ta không muốn rời đi. Giang Thần nhìn về phía Trình Cảnh Phúc. Sư phụ vì sao lại không muốn rời đi? Quỷ đế tiếp tục nói, ngươi tất nhiên có thể xông đến ở đây, vậy khẳng định đã biết, sư phụ ngươi là chết bởi Hắc Thần Điện chi thủ, là Hắc Thần Điện tự mình đem hắn giết sát. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế, là sư phụ ngươi cố ý phản bội Hắc Thần Điện, lại cố ý bại lộ phương vị của mình, dẫn tới Hắc Thần Điện cao thủ. Hết thảy đều là chính hắn làm. Cái gì? Giang Thần khó có thể tin. Đây hết thảy lại là sư phụ lựa chọn của mình. Sư phụ tại sao muốn tuyển như vậy? Là có cái gì ẩn tình sao? Sư phụ, đây hết thảy thật là ngươi tự chọn. Giang Thần nhìn xem Trình Cảnh Phúc hỏi. Nhưng mà Trình Cảnh Phúc không nói một lời, cũng chỉ ở đó buông xuống đầu người, không cùng Giang Thần đối mặt. Giang Thần khẽ nhíu mày một cái, một lần nữa nhìn về phía Quỷ Đế. Là ngươi bức hiếp sư phụ ta, có phải thế không? Quỷ Đế nhàn nhạt mở miệng nói, liền để ngươi nhìn ta chân thân. Vừa mới nói xong, Quỷ Đế liền bắt đầu hiện hóa chân thân. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt đánh tới. Kim bút phán quan vội vàng đem hết toàn lực chống cự, bất quá Giang Thần lại là giống người không việc gì đứng ở nơi đó. Nơi xa, phệ uyên phía trên, Quỷ Đế hiện hóa chân thân vĩnh kiếp không về. Luân hồi pháp tướng bày ra, sau lưng bỗng nhiên hiện lên lục đạo tinh luân, hắn môi đầu nan hoa đều do lực lượng pháp tắc vận mẹo mà thành. Xương sống chỗ dọc theo 12 đôi xúc tu hình dáng nhân quả xiển xích. Mỗi đầu xiển xích cuối cùng đều kết nối lấy thời không khác nhau luân hồi tiết điểm. Quỷ Đế tốc hạ đạp lên vãng sinh tinh bản, chân dung chậm rãi hiện ra. Mà khi thấy rõ Quỷ Đế chân dung sau, Giang Thần không khỏi ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ tới cái này Quỷ Đế, thế mà dáng dấp cùng sư phụ hắn Trình Cảnh Phúc giống nhau như lúc. Chỉ có điều sư phụ từ trước đến nay cũng là mặt mũi hiền lành, mà cái này Quỷ Đế nhưng là một mặt ác cùng nhau. Ta và ngươi sư phụ chính là một người có hai bộ mặt, ta chính là ác cực điểm, mà sư phụ ngươi chính là tốt cực điểm. Quỷ Đế nhàn nhạt mở miệng. Giang Thần nhìn chăm chú Quỷ Đế, trong đầu vô số nghi vấn phi tốc thoáng qua. Mỗi cái nghi vấn cũng không có xác thực đáp án. Đi, ngươi đã biết chân tướng, liền trở về đi, không cần lo lắng sư phụ ngươi an nguy, ta cùng hắn vốn là một thể. Giang Thần trong lúc suy tư, Quỷ Đế mở miệng lần nữa. Không, ta sẽ không đi, ta muốn từ trong miệng sư phụ ta nghe được chân tướng, ta chỉ tin tưởng ta sư phụ. Giang Thần tự nhiên không có khả năng dễ tin cái này Quỷ Đế lời nói. Mặc dù hắn có thể xác định cái này Quỷ Đế hiện hóa chân thân, quả thật là hắn chân thân, mà không phải là ngụy trang hư tượng. Nhưng ai biết cái này Quỷ Đế đến cùng có hay không lừa hắn? Cái kia không phải do ngươi. Quỷ Đế nói, ngươi có thể lấy thân thể phàm nhân một đường giết đến nơi đây, rõ ràng ngươi cũng là lạ thường hạng người, tính toán nghịch thiên thành thần. Ta không biết ngươi đến cùng là làm sao làm được, đi lại là cái gì con đường thành thần. Bất quá có một chút, chỉ cần ngươi không có thành thần, vậy tất nhiên không có khả năng đánh vỡ thiên đạo pháp tắc bên trong ba đạo bản nguyên pháp tắc. Mà ta chính là tam đại bản nguyên pháp tắc bên trong, luân hồi pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Quỷ Đế hơi hơi đưa tay. Một đạo quang mang tại trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Đây là sáng lập mới bắt đầu đạo thứ nhất quang. Đạo tia sáng này hỗn độn mênh mông, chiếu xạ tại Giang Thần phía trên lúc, Giang Thần phảng phất nghe được có núi kêu biển gầm thanh âm đang ngâm sướng một bài sử thi, lắng nghe nữa lại phảng phất nghe được có hồng trung đại lữ một dạng âm thanh đang kể một loại nào đó chân lý. Ngay sau đó, Giang Thần trước mắt bạch quang thoáng qua, lại mở mắt lúc, hắn đã về tới Linh Xu Tinh Quy Khư cấm vực. Chương 92 Thần Bí Hắc Thần Điện. Vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả. Chương 92 Thần Bí Hắc Thần Điện. Vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả. Ta bị hắn trả lại. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Thời khắc này Quy Khư cấm vực tại đạo thứ 9 âm dương nghịch kết lôi, Quy Khư trung niên lôi đánh xuống, đã rực rỡ hẳn lên. Phản phất đã trải qua sáng thế đồng dạng thu được tân sinh. Bất quá cái này cũng bình thường, Quy Khư trung niên lôi vốn là đồng thời ẩn chứa sáng thế cùng diệt thế song trọng ý cảnh. Đương nhiên, Giang Thần bây giờ tự nhiên không dành thưởng thức cái này hoàn toàn mới phong cảnh. Hắn đầy trong đầu cũng là vừa mới Quỷ Đế lời nói. Cùng với, Quỷ Đế đem hắn đưa về thế gian chuyện này. Nếu như hắn thực sự là luân hồi pháp tắc tại một thế này thực thể hiển hóa, vậy ta còn thật sự không có cách nào đối đầu. Trong lòng Giang Thần rất rõ ràng, chính mình mặc dù đã đánh vỡ trên sắc thịt đạo thứ nhất tiên đạo công xiển, khiến cho túi ra nhảy ra thiên đạo pháp tắc hạn chế. Nhưng mà tại đối mặt thiên đạo tam đại bản nguyên pháp tắc thời điểm, vẫn như cũ bất lực. Tam đại bản nguyên pháp tắc chính là căn bản là không có cách xúc động tồn tại. Nếu như là đạo quả viên mãn giả mượn dùng tam đại bản nguyên lực lượng pháp tắc công kích hắn, vậy hắn không sợ chút nào. Bởi vì công kích của đối phương không có khả năng có hiệu quả. Thế nhưng vì đế, là luân hồi pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa. Đối đầu chính là để cho hắn đối mặt một trong tam đại bản nguyên pháp tắc luân hồi pháp tắc, vậy dĩ nhiên là khó mà đối kháng. Huống chi, hắn bây giờ vẹn vẹn túi ra siêu thoát, túi ra phía dưới xương cốt, tạng phủ chợt đều không có đánh vỡ gông xiềng. Bất quá, sư phụ ta ác chi thân tại sao có luân hồi pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa? Giang Thần nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy. Nếu quả thật như Quỷ Đế nói tới, hắn cùng sư phụ Trình Cảnh Phúc là một người có hai bộ mặt, vậy thì không phải là luân hồi pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa. Dù sao sư phụ trên thân Trình Cảnh Phúc không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc. Chẳng lẽ nói, hắn là muốn thông qua loại phương thức này thành thần? Giang Thần sờ cầm một cái. Chính mình tính toán lấy đánh vỡ tiên đạo gông xiềng phương thức đục thân thành thần, đồng dạng, các kỷ nguyên đại năng chắc chắn cũng đang suy nghĩ biện pháp. Bọn hắn có thể cũng tìm được thuộc về bọn hắn chính mình con đường thành thần. Cái này Quỷ Đế, có lẽ chính là như thế. Giang Thần ngờ tới, Quỷ Đế có thể cũng không phải là luân hồi pháp tắc tự nguyện thực thể hiện hóa mà thành, mà là thông qua phương thức nào đó tước đoạt thiên đạo pháp tắc bên trong luân hồi pháp tắc, từ đó hiện hóa tại thế. Nhưng muốn làm thế nào đến tước đoạt một trong tam đại bản nguyên pháp tắc luân hồi pháp tắc? Giang Thần nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được. Có lẽ giống hắn tồn tại như vậy đã sống vô số kỷ nguyên, mỗi cái kỷ nguyên đều đang tìm thành thần chi pháp, dần dà mới phát hiện biện pháp như vậy. Bất quá nói như vậy mà nói, chẳng phải là một trong tam đại bản nguyên pháp tắc tồn tại pháp tắc cùng chiều không gian pháp tắc cũng đều tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa? Giang Thần không khỏi nhíu mày. Xem ra kỷ nguyên này thật đúng là một cái đại tranh chi thế a, mình không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Vô luận là tiên vực, âm thế, vẫn là thế gian, cũng có thể cất giấu vô địch nhiều cái kỷ nguyên đỉnh tiêm cao thủ. Những cao thủ này mỗi cái cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại đăng lâm tuyệt đỉnh nhiều lần, sẽ nghĩ tới thuộc về bọn hắn thành thần chi pháp cũng vô cùng bình thường. Chính mình cho dù tu thành siêu thoát thân, đối đầu bọn hắn cũng vẫn như cũ khó giải quyết. Bất quá như vậy cũng tốt, lúc này mới có thể tôi luyện ta võ đạo ý chí. Giang Thần lòng sinh gợn sóng. Sư Minh, Sư Minh. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Giang Thần quay đầu nhìn lại, đúng là mình yêu thú sư muội Bạch. Sư Minh, sư phụ đâu? Ngươi tìm được sư phụ sao? Bạch Hồ Nhi tìm khắp nơi tìm không được Giang Thần, liền muốn tới này quỷ môn con xem. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được. Sư phụ bây giờ tại trong âm thế, bất quá không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm. Giang Thần nghĩ nghĩ sau, nói, có thật không? Bạch Hồ Nhi nghi ngờ nói, sư Minh, ta nghe nói nếu như hồn phách tiến vào âm thế trong 3 ngày không có luân hồi lời nói, liền sẽ bị đánh vào 18 tầng minh thổ, cái kia sư phụ chẳng phải là chết chắc? Sẽ không, ta đã cùng âm thế quỷ sai đánh qua đối mặt, bọn hắn sẽ không làm khó sư phụ. Dạng này à? Bạch Hồ Nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vậy ta an tâm. Nàng tin tưởng Giang Thần thực lực. Tất nhiên Giang Thần nói như vậy, vậy khẳng định chính là ổn. Bất quá sư Minh, sư phụ muốn lúc nào có thể trở về? Ta nghĩ hắn hẳn là phải qua đoạn thời gian a, chúng ta trước tiên đem hắn thể xác bảo vệ tốt, miễn cho hắn sau khi trở về không có chỗ nương thân. Ân, sư Minh, vậy liền đem sư phụ thể xác bảo quản đến vạn giới nơi giao dịch a, nơi đó có lượng tử kim cố, tồn tại nơi đó tuyệt đối sẽ không hư hao. Cũng được. Giang Thần khẽ gật đầu, lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện nói, đúng, trước ngươi nói vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả hư hư thực thực đến từ âm thế, giao dịch khế ước ngầm luân hồi cả bẫy, việc này là thật là giả? Ách, vậy ta ngược lại là không rõ ràng, ta cũng là nghe được chuyện luôn. Bạch Hồ Nhi lắc đầu. Giang Thần sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, cái kia vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả, không phải là quỷ đế à? Dù sao cái kia vạn giới nơi giao dịch là dùng chuỗi nhân quả bệnh lượng từ thị trường, có thể thực hiện vượt chiều không gian thời gian thực giao dịch. Mà quỷ đế lại là luân hồi pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa. Nhân quả pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc thế nhưng là mạnh tương quan. Xem ra có cần thiết đi điều tra một chút chuyện này, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Bất quá trước đó, cần trước tiên đem Hắc Thần Điện giải quyết vấn đề. Trong này cũng có số lớn manh mối. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần đối thoại Hồ Nhi nói, sư muội, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Hảo, sư Minh, ta chờ ngươi. Giang Thần lần nữa tiến vào quỷ môn quan. Đương nhiên lần này hắn không định đi 18 tầng minh thổ, mà là chuẩn bị đi vãng sinh điện tìm độ âm làm cho. Xem độ âm sử đến thực chất là thế nào cùng Hắc Thần Điện cấu kết. chắc hẳn từ độ âm làm cho trong miệng nhất định có thể nhận được một chút tin tức hữu dụng. Giang Thần một đường lao nhanh, vọt thẳng tiến Vãng Sinh Điện. Vãng Sinh Điện trong gian điện phụ, độ âm làm cho nhóm mắt thấy Giang Thần một phàm nhân nên ngang xuống tới, lập tức toàn bộ đều mặt lộ vẻ dị sắc. Ai cùng Hắc Thần Điện có cấu kết? Tự đứng ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Giang Thần liếc nhìn một cái nói. Lúc này độ âm làm cho nhóm đều nghĩ dậy rồi, đây chính là trước đây không lâu sát tiến âm thế cái kia kỳ quái phàm nhân. Nghe nói hắn không chỉ giết một chút vong hồn, còn giết Hoàng Tuyển Sông bên trên người đưa đỏ, thậm chí còn chạy đến Minh Thổ đi đại sát đặc sát. Sát thần như vậy, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong ngay mắt, độ âm làm cho nhóm đồng loạt lùi lại, đem bên trong một cái độ âm làm cho trô đứng ngừng lại. Giang Thần nhìn về phía hắn nói, ngươi cùng Hắc Thần Điện có cấu kết? Cái kia độ âm làm cho lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, trong miệng liền nói, không có, không có, chính là bọn hắn hứa ta một chút thời gian, ta giúp bọn hắn tiễn đưa một chút vong hồn đi lên mà thôi, vẹn vẹn một hồi giao dịch. Thời gian? Bọn hắn cho ngươi cái gì thời gian? Giang Thần hỏi. Cái gì thời gian đều có phàm nhân, có tiên nhân, cũng có yêu cùng ma. Độ âm làm cho không dám nhìn thẳng Giang Thần, túi lầu nói, Hắc Thần Điện sự tình ngươi biết bao nhiêu? Giang Thần tiếp tục hỏi. Ta biết không nhiều, chỉ biết là bọn hắn điện chủ vô cùng lợi hại, nhưng ta cùng bọn hắn điện chủ chưa từng đánh bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ cùng bọn hắn phía dưới Quỷ Tôn Tôn chủ đã từng quen biết, trừ cái đó ra ta nên cái gì cũng không biết. Nói xong, độ âm làm cho lại vội vàng giải thích, ta cùng Hắc Thần Điện ở giữa thật sự chỉ có thời gian giao dịch mà thôi, ta cũng không muốn đi qua hiểu rõ bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ đều là quỷ tu, chỉ sợ ta vĩnh viễn sẽ không cùng bọn hắn đánh lên quan hệ. Giang Thần thấy hắn không giống như là dáng vẻ nói láo, liền lại quét mắt chúng độ âm làm cho một mắt. Từ giờ trở đi, ta không hy vọng Hắc Thần Điện người có thể phục sinh. Chúng độ âm làm cho nghe xong, liên tục cam đoan mình tuyệt đối sẽ không đi cùng Hắc Thần Điện làm thời gian giao dịch. Nói đùa, cái kia Hắc Thần Điện cũng liền cho bọn hắn một chút thời gian xem như chỗ tốt. Mà trước mắt cái này một vị, thế nhưng là thật có thể chạy đến âm thế tới giết bọn họ. Cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn tự nhiên phân rõ. Giang Thần lại quay người rời đi, nhanh chân đi tới Vãng Sinh Điện trong chính điện. Nơi này phán quan vừa nhìn thấy Giang Thần xuất hiện, cũng đều dọa đến không dám chuyển động. Các ngươi điện chủ ở đâu? Giang Thần liếc nhìn một mắt, hỏi. Ta là điện chủ. Một cái cầm trong tay bạch kim bút phán quan nhân vật đi tới Giang Thần trước người. Giang Thần nhìn xem hắn nói, ngươi đã là điện chủ, vậy thì nhớ cho kỹ, lần sau chỉ cần là Hắc Thần Điện vong hồn xuống, hết thảy không cho phép luân hồi, trực tiếp đánh vào 18 tầng minh thổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này, tốt ta. Điện chủ do dự một chút sau, đáp. Hắc Thần Điện những tên kia thế nhưng không đơn giản à, nhất là Hắc Thần Điện cái vị kia điện chủ. Nhưng không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người. Trước mắt vị này liền đứng tại trước mắt hắn, tùy thời có thể trấn sát hắn. Hắc Thần Điện cái vị kia mặc dù cường đại, nhưng chân thân căn bản vào không được âm thế. Hai hại cùng nhau quyền từ hắn nhẹ. Hay là trước đáp ứng đối phương cho thỏa đáng, lại đem sổ sinh tử đưa cho ta xem. Giang Thần lại nói, hảo, liền cho ngươi xem một chút. Điện chủ bất đắc dĩ, phất tay hô qua quỷ sai, tướng đến sinh điện sinh tử cuối cùng sổ ghi chép lấy ra. Sổ sinh tử lấy ra sau, điện chủ nói, sổ sinh tử bên trên chỉ có thế gian sinh linh tên, tiên vực người cùng vô tướng huyết ngục những cái kia yêu ma đều không về chúng ta quản, bọn hắn từ quỷ đế trực tiếp phụ trách. Giang Thần lật ra sổ sinh tử, nhanh chóng tìm kiếm. Tìm một vòng, phát hiện không có uổng phí hồ nhi tên, xem ra nàng có thể là vô tướng huyết ngục yêu ma. Sau đó hắn lại tiếp tục lật qua lật lại, tìm kiếm mình bên trên một kỷ nguyên nhận biết những lao hưu kia tên. Cuối cùng cũng không có tìm được, cũng không biết là không có sống đến kỷ nguyên này, vẫn là nói tại trong tiên vực. Nhớ kỹ lời ta vừa nói. Giang Thần vừa mới nói xong, liền nhanh chân rời đi Vãng Sinh Điện. Nhìn xem hắn đi xa, một đám phán quan mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết cái này một vị đến cùng là ở đâu ra sát thần, không thể trêu vào, không thể trêu vào à. Trở lại Linh Xu Tinh, Bạch Hồ Nhi còn tại Quỷ Môn Quan vừa chờ. Sư Minh, ngươi trở về. Có sư phụ tin tức sao? Bạch Hồ Nhi ân cần hỏi. Sư phụ không có việc gì, ngươi yên tâm. Giang Thần an ủi một tiếng, hỏi, cái kia Hắc Thần Điện ngươi biết bao nhiêu? Sư Minh, cái này ta không có biết một chút nào, sư phụ ta cho tới bây giờ không nói với ta. Bạch Hồ Nhi lắc đầu liên tục. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta lại đi tìm Hạng Lao Bá hỏi một chút. Hạ Văn Vũ xem ra tựa hồ đối với Hắc Thần Điện có chút hiểu, liền đi tìm hắn hỏi một chút. Hảo. Bạch Hồ Nhi lập tức đáp ứng, nhảy lên Giang Thần đầu bay. Giang Thần một đường trở lại sư phụ tại Quy Khư Cấm Vực nơi ở, cái kia linh năng xe bay còn ở nơi này, sư phụ thể xác cũng ở nơi đây. Đem sư phụ thể xác cất vào linh năng xe bay, Giang Thần liền lái nó một đường đi lên trên bay, đi tới Bể Tan Cảnh Thiên Công Thành. Ai nha, tòa thành thị này biến dạng này, chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ Nhi một mặt một bức, nàng hoàn toàn không biết rõ tình trạng, không biết Quy Khư Cấm Vực biến hóa cùng Thiên Công Thành phá toái cũng là Giang Thần độ kiếp dẫn phát. Dù sao mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra sẽ có trình độ này thiên kiếp buông xuống thế gian. Giang Thần không có nhiều lời, cưỡi linh năng xe bay hạ xuống. Thời khắc này Thiên Công Thành đồng thời ở vào vui cười cùng trong thống khổ. Đau đớn là bởi vì một số người nhà bị hủy, mà vui cười nhưng là bởi vì Linh Xu Tinh đã rực rỡ hẳn lên, lại có thể người ở Giang Thần dừng lại xong linh năng xe bay, tìm được Hạ Văn Vũ ở vào trên nhà cao tầng tiệm bán thuốc. Lúc này Hạ Văn Vũ đang thu thập trong tiệm tán loạn hàng hóa. A, Tiểu Giang, Tiểu Bạch Hồ, các ngươi trở về. Hạ Văn Vũ dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía hai người. Ngay sau đó hắn lại nói, vừa mới phía dưới thế nhưng là đất rung núi chuyển a, các ngươi ở nơi đó không có chuyện gì sao? Đúng, các ngươi tìm được các ngươi sư phụ không có? Tìm được, bất quá sư phụ ta hồn phách đã tiến âm thế. Bạch Hồ Nhi mất mát nói, dạng này a. Hạ Văn Vũ một tiếng thở dài, bất quá không có việc gì, sư phụ ngươi là người tốt, coi như tiến vào luân hồi đài, đời sau cũng là phú quý mệnh, có lẽ có thể nắm giữ tuyệt cao linh mạch đạo cơ cùng trời ban đạo thể, có thể trở thành tiên vực tiên nhân đâu. Bạch Hồ Nhi nghe vậy liếc Giang Thần một cái. Sư Minh nói, sư phụ không có tiến luân hồi. Bất quá tất nhiên sư Minh nói sư phụ không có việc gì, vậy khẳng định chính là không có việc gì. Lúc này Giang Thần lên tiếng nói, Hạng lão bá, ta muốn tìm ngươi nghe ngóng chuyện gì, ngươi biết Hắc Thần Điện đám người kia lai lịch sao? Hạng Văn Vũ trả lời, biết một chút, là lão Trình cùng ta lúc tán gẫu nói lên, nghe nói Hắc Thần Điện điện chủ thực lực vô cùng phải, giống như kêu cái gì Dương Long Vũ tới, cái khác lời nói, cũng đã biết người phía dưới cũng là quỷ tu. Dương Long Vũ? Giang Thần ánh mắt ngưng lại. Đây chính là cái tên quen thuộc. Chỉ là, hắn tại Vãng Sinh Điện lật sổ sinh tử thời điểm căn bản không thấy cái tên này, như thế nói đến, cái này Dương Long Vũ đã nhảy ra thế gian, cũng không biết là tại Vô Tướng Huyết Ngục vẫn là tiên vực. Còn có, sư phụ có thể từ trên một kỷ nguyên sống đến cái này kỷ nguyên, cùng cái này Dương Long Vũ có quan hệ hay không? Giang Thần trong đầu thoáng qua vô số nghi vấn. Có liên quan Dương Long Vũ hết thảy hắn biết được thực sự quá ít, cũng đã biết Dương Long Vũ nhiễm lên thi độc, đằng sau xuyên qua xương trắng lúc lại lây dính tà túy. Trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng gia hỏa này tất nhiên có thể trở thành Hắc Thần Điện điện chủ, vậy khẳng định là thu hoạch không thiếu kỳ ngộ. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này khí vận là thật kỳ tiên. Đương nhiên, cũng có khả năng Hạ Văn Vũ nói cái này Dương Long Vũ chỉ là vừa vặn cùng bên trên một kỷ nguyên Hắc Sa giúp Dương Long Vũ cùng tên mà thôi. Cụ thể hay là muốn xâm nhập điều tra sau đó mới có thể kết luận. Hạng lão bá, sư phụ ta có hay không nói cho ngươi Hắc Thần Điện ở nơi nào? Giang Thần hỏi. Hạ Văn Vũ trả lời, không nói, chỉ biết là chắc chắn không tại Linh Sủ Tinh, cho nên ta suy đoán hẳn là tại những tinh vực khác. Tốt, đa tạ Hạng lão bá. Giang Thần nói cảm ơn. Manh ngồi đến nơi đây đoán mất, kế tiếp muốn tiếp tục điều tra, cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Bất quá, Giang Thần có loại trực giác, cái này Hắc Thần Điện tuyệt đối không có mặt ngoài nghe vào đơn giản như vậy. Đối phương có thể cùng âm thế độ âm làm cho giao dịch thời gian, hơn nữa còn có thể uy hiếp Vãng Sinh Điện điện chủ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối là không giống bình thường tồn tại. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy tìm được manh mối. Đã như vậy, liền dứt khoát đi trước một chuyến vạn giới nơi giao dịch đã vừa tới xem có thể hay không tìm được nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả manh mối, thứ hai cũng là mua sắm một vài thứ. Chính mình muốn vì đánh vỡ đạo thứ hai thiên đạo công xiềng làm chuẩn bị. Lần này nhất định phải chuẩn bị so với lần trước càng thích đáng mới được. Dù sao, chính mình chắc chắn đã khiến cho thiên đạo chú ý một lần này thiên kiếp, tuyệt đối sẽ so với một lần trước mạnh liệt hơn. Hạng lão bá, vậy chúng ta liền cáo tử. Giang Thần hướng Hạng Văn Vũ ôm quyền nói. Hạng lão bá gặp lại. Bạch Hồ Nhi cũng nói. Hạng Văn Vũ mỉm cười ra hiệu, nói, có rảnh thường tới chơi. Giang Thần quay người đi ra cửa tiệm. Bạch Hồ Nhi hỏi, sư minh, chúng ta bây giờ đi cái nào? Trước tiên đem sư phụ thể xác đưa đến vạn giới nơi giao dịch đi bảo tồn lại, thuận tiện ta cũng muốn ở nơi đó mua chút đồ vật. Hảo, vậy chúng ta đi ngồi truyền tống trận a. Bạch Hồ Nhi cao hứng nói. Chương 93 vạn giới nơi giao dịch bí mật. Chương 93 vạn giới nơi giao dịch bí mật. Vạn giới nơi giao dịch. Giang Thần cùng Bạch Hồ Nhi cùng một chỗ đến cái này có thể xưng trong biển vũ trụ phồn hoa nhất cũng là bận rộn nhất chỗ. Cả tòa nơi giao dịch trôi nổi tại trong biển vũ trụ tầm, 129.600 đầu thanh đồng xiềng xích từ hư không rủ xuống, mỗi cái xiềng xích đều xuyên qua một ngôi sao. Kiến trúc bản thể từ trùng điệp vũ trụ thai màng đắp lên mà thành, mặt ngoài lưu chuyển chư thiên vạn giới hư ảnh. Trong nháy mắt nào đó là điêu long nóc vẽ thiên cung, sau một khắc lại hóa thành bánh răng rào hợp máy móc phật tháp, ngẫu nhiên lại biến thành huyết đục ngoại ngoại cự thú tạp phủ. Mái vòm chỗ cao nhất lơ lửng hỗn độn ban trị sự tượng trưng, từ tam thiên đại đạo pháp tắc vận thành thanh đồng la bàn. Hắn chuyển động lúc vẩy xuống tinh mảnh giữa không trung ngưng kết thành vạn vật có thể dịch, nhân quả có thủ lao thái cổ thần văn. Sư minh, ở đây cái gì đều mua được. Bạch Hồ Nhi ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt Giang Thần đi vào vạn giới nơi giao dịch nội bộ. Tiến vào nội bộ sau, lại là một bộ cảnh tượng hoàn toàn mới. Mặt đất cũng không phải là thực thể, mà là từ áp xúc tinh hà lát thành, dẫm đạp lúc lại nổi lên tất thải gợn sóng, chiếu ra quá khứ vạn ước năm ở đây người giao dịch tàn ảnh. Vô số nửa trong suốt nhân quả sợi tơ trong không khí xen lẫn thành lưới, mỗi cái sợi tơ đều lập lòe khác biệt màu sắc. Giả sát đại biểu thọ nguyên giao dịch, màu tràng tỏ rõ linh hồn khế ước, đỏ tươi thì quấn quanh lấy không thường lại đợt máu. Những sợi tơ này cuối cùng hợp thành hướng trung ương vạn giới kết toán trụ. Một cây khắc đầy rẽ rủa gương mặt huyền hắc trụ lớn. Hán trụ đỉnh không ngừng phun trào lấy nguyên tinh phong bạo, sáng chói ánh sáng trong mưa bị vô số tu sĩ lăng không thu lấy. Giang Thần dừng bước lại, liếc nhìn một vòng lần này chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, tại cái trước kỷ nguyên là tuyệt đối không thấy được. Sư minh, ở đây to lớn a? Bạch Hồ Nhi hỏi. Giang Thần gật gật đầu, nói, đi trước lượng tử kim cố, đem sư phụ thể xác bảo tồn lại. Bên này, Bạch Hồ Nhi hoạt bát ở phía trước dẫn đường. Hai người một đường đi tới lượng tử kho bạc vị trí. Nơi này khắp nơi kim quang lòng lánh. Bất quá nói là kim cố, kỳ thực chính là một cái bảo quản chỗ. Đồ vật gì đều có thể bị trị. Trong lòng Giang Thần suy nghĩ, trước tiên đem sư phụ thể xác lưu giữ ở đây, tiếp đó liền đi thị trường giao dịch xem. Mua một chút chính mình cần ngoại vật. Hắn chuẩn bị đánh vỡ đạo thứ hai thiên đạo công xiềng, cần chuẩn bị không ít thứ. Lần này cần chuẩn bị đồ vật so với phía trước càng nhiều. Dù sao hắn đã bị thiên đạo chú ý tới, lần này thiên kiếp tuyệt đối sẽ tới mạnh liệt hơn. Nếu như không chuẩn bị sẵn làm, kia tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Sư minh, nơi đó chính là vị trí chỗ. Bạch Hồ Nhi rỗi ra móng đuốt chỉ về đằng trước. Giang Thần hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Đột nhiên, một cái sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nam tử tóc trắng hướng hắn đi tới bên này. Nam tử tóc trắng này nửa gương mặt bị mặt nạ che khuất, chỉ có thể nhìn thấy con mắt màu đỏ ngòm. "Sư Minh, đây là thanh toán người, chuyên môn tìm những cái kia tại nơi giao dịch tiền nợ người thu nợ." Bạch Hồ Nhi tiểu âm thanh nhắc nhở. Giang Thần nghe vậy nghi hoặc, chính mình mới đến, cái này thanh toán người đến tìm mình làm cái gì? Trong lúc suy tư, thanh toán người đã đi tới Giang Thần trước người. "Giang Thần." Thanh toán người trực tiếp hô lên Giang Thần tên. Giang Thần hơi sững sờ. Xem ra sự tình không đơn giản. Đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện. "Ngươi muốn nói cái gì?" Giang Thần hỏi. "Thỉnh rời đi vạn giới nơi giao dịch, chủ nhân chúng ta không chào đón ngươi." Thanh toán người quả quyết hướng cửa chính một ngón tay. "Ân." Giang Thần hơi chần chừ sau, trong lòng liền có điểm kịp phản ứng. Rất rõ ràng, cái này vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả, khả năng cao chính là quỷ đế. "Chủ nhân các ngươi là ai?" Giang Thần hỏi. "Không thể nói." Thanh toán người nhàn nhạt trả lời một câu sau, liền lần nữa đưa tay chỉ nơi giao dịch đại môn. "Đi ra ngoài đi, ở đây không chào đón ngươi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí." "Ta nếu là nói không thì sao?" Giang Thần thử dò xét nói. Thanh toán người nhìn xem Giang Thần nói, "Chủ nhân chúng ta nói qua, thực lực của ngươi phi thường cường đại, hơn nữa nắm giữ thường nhân khó có thể lý giải được thủ đoạn, nhưng chúng ta chủ nhân cũng đã nói, ngươi nếu là dám ở đây động thủ, hắn sẽ đích thân ra tay đối phó ngươi." Nghe nói như thế, Giang Thần càng ngày càng xác định cái này vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trưởng khống giả chính là quỷ đế. Cũng chỉ có quỷ đế biết hắn một chút chỗ đặc thù. Chỉ là Giang Thần không biết là, cái này quỷ đế cũng chính là sư phụ hắn mặt khác, tại sao muốn tìm hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là một trong tam đại bản nguyên pháp tắc luân hồi pháp tắc thực thể hiện hóa? "Sư muội, chúng ta đi." Giang Thần lựa chọn đi ra ngoài trước rồi nói. Bạch Hồ Nhi vội vàng nhảy lên Giang Thần đầu vai, đi theo Giang Thần cùng rời đi vạn giới nơi giao dịch. Ra đến bên ngoài, Giang Thần nhìn xem vạn giới nơi giao dịch đại môn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện tại hắn trong tai, là quỷ đế âm thanh. "Giang Thần, nếu như ngươi thật muốn thành thần, cũng không cần tiếp xúc vạn giới nơi giao dịch." "Ân." Giang Thần sững sờ. Hiện tại rốt cuộc là gì tình huống? Quỷ đế đến cùng phải hay không vạn giới nơi giao dịch phía sau màn trường không giả? Nếu quả là như vậy, đối phương đem hắn đuổi ra, nguyên lai là đang vì hắn cân nhắc sao? Bất quá Giang Thần không dám hoàn toàn tin tưởng quỷ đế lời nói, cho dù đối phương là sư phụ hắn mặc khác, vì cái gì nói muốn thành thần cũng không cần tiếp xúc vạn giới nơi giao dịch? Giang Thần hỏi. Quỷ đế trầm mặc phút chốc, nói, "Bởi vì đây là nhân quả pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa." "Cái gì?" Trong lòng Giang Thần thất kinh. Quỷ đế là luân hồi pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa, kết quả cái này vạn giới nơi giao dịch lại là nhân quả pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa. Chẳng lẽ nói, kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc toàn bộ đều thực thể hiện hóa trở thành đủ loại đủ kiểu người hoặc vật? Giang Thần quay người nhìn về phía vạn giới nơi giao dịch nội bộ. Thiên đạo pháp tắc thực thể hiện hóa, đó cùng đạo quả viên mãn giả có thể hoàn toàn không giống. Đạo quả viên mãn giả mặc dù hóa thân thiên đạo, nhưng cũng không phải là thật là thiên đạo. Mà thiên đạo pháp tắc thực thể hiện hóa, nhưng là hàng thật giá thật thiên đạo một bộ phận. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, chính mình siêu thoát thân bây giờ còn chưa pháp cùng thiên đạo bản thân đối kháng. Dù sao, chính mình con đường thành thần tương đương với tại tạp thiên đạo pháp tắc bên trong bờ UG. Mà bờ UG một khi bị phát hiện, là phải bị tiêu diệt. Đây chính là vì cái gì hắn đối mặt thiên kiếp sẽ hung manh như vậy. "Đi thôi, con đường sau đó chính ngươi đi, lần này là ta xem tại sư phụ ngươi phân thượng nhắc nhở ngươi, về sau sẽ lại không nhắc nhở ngươi." Quỷ đế mở miệng lần nữa. Hắn vừa nói xong, phía trước đạo ánh sáng kia xuất hiện lần nữa, đem Giang Thần cả người bao phủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Giang Thần liền về tới ở vào linh su tinh trên truyền tông trận. "Sư Minh, chúng ta tại sao trở lại?" Bạch Hồ Nhi kinh ngạc nhảy xuống Giang Thần đầu vai. Lúc này không chỉ bọn hắn trở về, ngay cả sư phụ thể xác cũng theo trở lại. Thiên đạo pháp tắc thực thể hiện hóa, kỷ nguyên này quả nhiên thật không đơn giản. Giang Thần khẽ nhíu mày. Cái này kỷ nguyên quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không chỉ quỷ đế là luân hồi pháp tắc thực thể hiện hóa, cái kia vạn giới nơi giao dịch thế mà cũng là nhân quả pháp tắc thực thể hiện hóa. Cũng không biết còn lại những cái kia thiên đạo pháp tắc đều hiện hóa trở thành cái gì. Nhất thiết phải dành thời gian đánh vỡ còn lại thiên đạo công xiềng, chỉ có dạng này, ta mới có thể làm rõ ràng cái này kỷ nguyên chân tướng. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, lấy thực lực của chính mình bây giờ, nếu muốn làm rõ chân tướng đơn giản chính là người si nói mộng. Tiên bực những cái kia tiên vương các loại, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giống như là quỷ đế loại này thiên đạo pháp tắc thực thể hiện hóa, hắn liền khó mà đối kháng. Trừ phi đem trên sắt thịt còn lại ba đạo thiên đạo gông xiềng cũng toàn bộ đánh vỡ, để cho nhục thân của mình triệt để biến thành thiên đạo pháp tắc phía dưới siêu thoát thân. Bằng không chỉ dựa vào túi ra siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài, vẫn là chẳng ăn thua gì. "Sư muội, chúng ta trước tiên đem sư phụ thể xác giao phó cho Hạng lão bá, để cho hắn bảo quản một hồi." Thu hồi suy nghĩ, Giang Thần đối với Bạch Hồ Nhi nói, "Bây giờ mau đem sư phụ thể xác thu xếp tốt, liền có thể dành thời gian suy nghĩ đánh vỡ thiên đạo gông xiềng chuyện." "Hảo, sư minh, vậy chúng ta liền đi tìm Hạng lão bá a." Bạch Hồ Nhi lập tức đồng ý nói. Hai người không nói thêm lời, một đường đi tới Hạng Văn Vũ tiểu điếm. Tiến vào cửa hàng sau, Hạng Văn Vũ có chút ngoài ý muốn. "A, Tiểu Giang, Tiểu Bạch Hồ, các ngươi nhanh như vậy lại trở về?" Giang Thần hướng hắn ôm quyền, hỏi, "Hạng lão bá, ta cùng sư muội có cái yêu cầu quá đáng, chúng ta muốn đem sư phụ di thể tạm thời đặt ở ngươi ở đây, không biết ngươi là có hay không nguyện ý giúp chúng ta bảo quản một hồi?" "Không có việc gì, liền để đây a, ta cùng lão Trình bốn là lão hữu." Hạng Văn Vũ lập tức cười đáp ứng nói. "Đa tạ Hạng lão bá." Giang Thần cùng Bạch Hồ Nhi cùng kêu lên nói cảm ơn. Hạng Văn Vũ khoát khoát tay, sau đó hỏi, "Tiểu Giang, các ngươi có phải hay không chuẩn bị đi tìm Hắc Thần Điện người?" "Có ý nghĩ này." Giang Thần gật gật đầu. Hắc Thần Điện người hắn chắc chắn là muốn đi tìm. Từ trên người bọn họ nhất định có thể nhận được không ít tin tức hữu dụng, nhất là Hắc Thần Điện điện chủ Dương Long Vũ. Nếu như đối phương thực sự là hắn nhận biết cái kia Dương Long Vũ, vậy hắn khẳng định muốn thật tốt gặp một lần đối phương. Nhìn một chút đối phương đến cùng là thế nào sống đến cái này kỳ nguyên, hơn nữa ngồi vào Hắc Thần Điện điện chủ trên vị trí này, tin tưởng từ trong miệng hắn nhất định có thể nghe được không thiếu sư phụ tin tức. Vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, Hắc Thần Điện người đều vô cùng lợi hại. Hạ Văn Vũ Ân cần dặn dò. Bạch Hồ Nhi lập tức nói, Hạ lão bá ngươi yên tâm, ta sư huynh rất lợi hại. Vậy là tốt rồi. Hạ Văn Vũ gật gật đầu. Hạ lão bá, vậy chúng ta trước hết cáo từ, chờ chúng ta tìm được cất giữ sư phụ thể xác nơi tốt, liền sẽ tới mang sư phụ đi. Giang Thần nói cáo từ. Không có việc gì, không cần phải gấp gáp. Hạ Văn Vũ mỉm cười ra hiệu. Giang Thần mang theo Bạch Hồ Nhi rời đi. Đi ra Hạ Văn Vũ tiểu điếm, Bạch Hồ Nhi hỏi, sư huynh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đi trước trời tròn đất vuông cổ lục. Giang Thần nghĩ thầm cái kia vạn giới nơi giao dịch không đi được, vậy cũng chỉ có thể trở về trời tròn đất vuông cổ lục. Đi cổ lục bên trên sưu tập chính mình cần ngoại vật. Chờ đem ngoại vật sau khi chuẩn bị xong, lại trở lại vũ trụ này hải tới độ kiếp. Trời tròn đất vuông cổ lục. Tốt a. Bạch Hồ Nhi có chút mất hết cả hứng. Chỗ kia nàng không quá ưa thích. Dù sao ở nơi đó nàng thụ không thiếu khi dễ. Cho tới bây giờ hắn đều còn nhớ rõ không thiếu cửu gia tên. Giang Thần mang theo Bạch Hồ Nhi lần nữa đi tới Linh Xu Tinh truyền tống trận. Đi lên truyền tống trận sau, liền lần nữa về tới Linh Xu Tinh Trô vũ trụ cửa vào. Sau đó Giang Thần cùng Bạch Hồ Nhi lại cưỡi tinh quỹ đoàn tàu đến hư không cầu vồng biển vũ trụ một mặt lối vào chỗ. Sau khi xuống xe, Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, sư phụ còn sống, cũng không biết Trình Thanh Thanh phải chăng cũng sống đến nơi này cái kỳ nguyên. Thanh Thanh là sư phụ tôn nữ, có huyết mạch của hắn. Nếu như có thể nhận được nàng một chút huyết dịch, chính mình liền có thể điều tra rõ một ít chuyện. Một đường đi lên hư không cầu vồng. Tại kinh nghiệm ngắn ngủi lữ hành sau, Giang Thần liền về tới trời tròn đất vuông cổ lục. Sư Minh, lần này ngươi muốn mua đồ vật gì? Hay là muốn mua dược tại sao? Bạch Hồ Nhi hỏi. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, chờ đã, sư muội, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết ngươi là sinh ở đâu sao? Tiên vực vẫn là vô tướng huyết ngục. Phía trước hắn tại trong vãng sinh điện sổ sinh tử tìm kiếm Bạch Hồ Nhi tên, kết quả không tìm được. Vãng sinh điện điện chủ nói cho hắn biết, bọn hắn sổ sinh tử cứ thế gian bên ngoài sinh linh trực tiếp về quỷ đế quản. Cho nên Giang Thần phán đoán Bạch Hồ Nhi không phải tới từ vô tướng huyết ngục chính là đến từ tiên vực. Dù sao cái trước là thế giới yêu ma, mà trong tiên vực mặc dù không có ma, nhưng lại có yêu. Ta cũng không biết ta là nơi nào ra đời, ta có trí nhớ thời điểm liền đã tại Linh Xu Tinh. Bạch Hồ Nhi trả lời. Phải không? Giang Thần nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời kết thúc cái đề tài này. Cái này lập tức trọng yếu nhất, hay là trước giải quyết đánh vỡ đạo thứ hai thiên đạo gông xiềng sự tình. Đi ra thanh đồng cửa lớn. Đặt chân trời tròn đất vuông cổ lục sau, Giang Thần liền quyết định đi phụ cận truyền tống trận. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một bóng người hướng hắn bên này bước nhanh đi tới. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Giang Thần bên hai. Bước nhanh đi tới đạo nhân ảnh này, thế mà cùng phía trước khi độ kiếp, thiên đạo phòng chế kiếp thân giống nhau như lúc. Thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Giang Thần nghi ngờ trong lòng. Sau đó hắn đối với Bạch Hồ Nhi nói, tìm một chỗ tránh xong. Ân. Bạch Hồ Nhi nhanh chóng thoát đi. Mà lúc này, cái kia kiếp thân đã hướng hắn bên này nào tới. Bất quá lần này đối phương không có sử dụng thiên địa chi lực công kích hắn, cũng không có vận dụng âm dương lịch kiếp lôi các loại thủ đoạn, mà là trực tiếp lấy nhục thân chi lực cùng hắn chiến đấu. Oanh. Kiếp thân bổ nhào đến Giang Thần trước người, một quyền đập về phía Giang Thần. Giang Thần không tránh không né, tùy ý hắn nện ở trên thân. Một quyền rơi xuống, phát ra tiếng vang, nhưng mà Giang Thần cũng không đau không ngứa, không bị đến bất kỳ tổn thương. Đối phương cho dù dùng nhục thân công kích, cũng vẫn như cũng không cách nào công kích được da của hắn túi. Dù sao da của hắn túi chính là không. Tới phía ta. Giang Thần quả quyết đánh trả. Thừa dịp kiếp này thân không kịp thu tay lại, một phát bắt được cánh tay của nó. Ngay sau đó Giang Thần cánh tay phát lực, đem đối phương hướng chính mình phương hướng kéo một phát, đấm ra một quyền. Kiếp thân trên thân phát ra bạo hưởng, đầu người bị Giang Thần một quyền đánh nát. Sau đó Giang Thần nắm đấm lại như mưa rơi vào kiếp thân trên thân, đem hắn thân thể cũng đi theo đập nát. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kiếp thân liền triệt để bị Giang Thần đập thành mảnh vụn, lần nữa hóa thành cho bụi. Thứ này mặc dù uy hiếp không được ta, nhưng lại một mà tiếp xuất hiện, xem ra ta bây giờ bị thiên đạo gắt gao để mắt tới. Giang Thần ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Hắn đang suy nghĩ, sư phụ mình mặc khắc thân ở cái kia 18 tầng minh thổ phía dưới vệ uyên bên trong, có lẽ cũng là vì tránh né thiên đạo. Dù sao sư phụ mặc khắc nhìn qua cũng là muốn thành thần. Xem ra, thành thần đúng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Cũng không biết đánh vỡ đạo thứ hai gông xiềng sau, thiên kiếp sẽ có cỡ nào mãnh liệt. Xem ra có cần thiết mới hảo hảo thôi diễn một phen, thôi diễn ra càng hoàn thiện phá khóa cùng độ kiếp chi pháp. Chương 94 trải rộng chướng ngại vật. Trình Thanh Thanh tin tức, 1, chương 94 trải rộng chướng ngại vật. Trình Thanh Thanh tin tức, 1, thôi diễn. Ngươi đầu nhập một ức năm thọ nguyên thôi diễn hoàn toàn mới phá tỏa chi pháp. Căn cứ vào ngươi đánh vỡ đạo thứ nhất thiên đạo gông xiềng sau kinh nghiệm, cùng với ngươi đối với thiên đạo pháp tắc hiểu rõ, ngươi phát hiện nếu như tiếp tục đánh vỡ đạo thứ hai thậm chí đạo thứ ba thiên đạo gông xiềng mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo mãnh liệt hơn truy sát. Thiên đạo chắc chắn nghĩ hết biện pháp diệt trừ ngươi cái này bug một dạng tồn tại. Đi qua một ức năm đau khổ nghiên cứu sau, ngươi rốt cuộc tìm được một chút biện pháp giải quyết. Phương pháp 1. Ngươi có thể lựa chọn tìm một chỗ ngủ say, một mực ngủ say đến kỷ nguyên cuối cùng. Đợi đến khi đó, chắc hẳn kỷ nguyên này tính toán thành thần cao thủ toàn bộ đều tìm đến thành thần chi pháp, thiên đạo đối mặt thành thần nhiều như vậy giả, có lẽ liền không dành tới đối phó ngươi. Ít nhất đặt ở trên người ngươi tinh lực sẽ thành thiếu, ngươi cũng không cần đối mặt mãnh liệt như vậy truy sát. Nhưng cái này phương pháp không chắc chắn có thể thành công, có lẽ tại còn chưa tới kỷ nguyên cuối cùng lúc, thiên đạo cũng đã đem số đông tính toán thành thần giả chém giết. Bởi như vậy, thiên đạo liền có sung túc tinh lực tới đơn độc đối phó ngươi. Bởi vậy cái này phương pháp cơ hội cùng nguy hiểm đồng thời tồn tại. Phương pháp 2. Căn cứ vào ngươi đối với thiên đạo pháp tắc hiểu rõ, cùng với đối với siêu thoát thân giải, ngươi phát hiện thiên đạo mặc dù có thể tìm được ngươi, là bởi vì ngươi đối với tự kỷ hữu chứ mãnh liệt nhận thức. Ngươi biết chính mình là ai, ngươi biết mình tại giữa thiên địa ở vào vị trí nào, ngươi cũng biết ngươi chuẩn bị làm cái gì. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi đối với tự kỷ hữu chứ rõ ràng nhận thức, như vậy cho dù da của ngươi túi đã nhảy ra thiên đạo pháp tắc hạn chế, trở thành bờ UG một dạng tồn tại, thiên đạo cũng vẫn như cũ có thể chính xác mà tìm được ngươi. Muốn giải quyết điểm này, phương pháp rất đơn giản. Đó chính là để cho chính mình mất trí nhớ, quên đi hết thảy. Chỉ cần mất đi tất cả ký ức, ngươi tự nhiên là không còn biết mình là ai, cũng không biết mình rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Tới lúc đó, lấy ngươi siêu thoát thiên đạo pháp tắc bên ngoài túi ra, liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát thiên đạo truy sát. Bất quá cái này phương pháp có 3 cái vấn đề. Đệ nhất, ngươi muốn bảo đảm sau khi mất trí nhớ chính mình vẫn như cũ nhớ kỹ như thế nào đánh vỡ gông xiềng, cùng với ứng đối ra sao tùy theo mà đến tiên tiếp. Thứ hai, thành công đánh vỡ đạo thứ hai gông xiềng sau, ngươi nhất thiết phải để cho chính mình lại mất trí nhớ một lần, mất trí nhớ nhiều, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi bản thân nhận thức. Đệ tam, ngươi không cách nào cam đoan có liên quan đến ngươi ký ức hoàn toàn biến mất, dù sao trên đời này có mong nhớ ngươi người, bọn hắn đối ngươi ký ức vẫn là ngươi liên quan trí nhớ một bộ phận. Phương pháp 3. Ngươi quyết định đem đánh vỡ thiên đạo gông xiềng thành thần chi pháp công khai. Tin tưởng chỉ cần công khai bộ bí pháp này, vậy cái này trên đời có là tính toán thành thần giả đi nếm thử. Thử nhiều người, ngươi liền có thể đục nước méo cỏ, từ đó giảm mạnh tự mình ứng đối thiên đạo áp lực. Nhưng cái này phương pháp cũng có khuyết điểm ưng. Loại này phương pháp một khi phổ cập, có lẽ thiên đạo liền sẽ tìm được ứng đối chi pháp, từ đó triệt để chắn con đường này, nhường ngươi cũng không cách nào đi thông. Phương pháp 4. Ngươi có thể thử đi tìm tòi cái này kỷ nguyên thiên địa, đem cái này kỷ nguyên bên trong biến hóa qua thiên đạo pháp tắc hoàn toàn hiểu rõ. Làm rõ ràng cái này kỷ nguyên đến cùng xuất hiện thay đổi nào. Có lẽ ở trong quá trình này, ngươi sẽ đối với thiên đạo có nhận thức hoàn toàn mới. Đợi đến khi đó, ngươi có lẽ liền có thể tìm được chân chính ứng đối thiên đạo biện pháp. Cái này phương pháp không biết tính chất quá mạnh, nhưng nói tóm lại không có nguy hiểm gì. Phương pháp 5. Phương pháp 6 nhìn xem suy diễn ra từng cái kết quả, Giang Thần khắc sâu ý thức được đầu này con đường lịch thiên rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Mặc dù nghĩ tới mấy trăm loại biện pháp, nhưng không có một loại biện pháp chân chính có thể thực hiện. Hắn đối mặt, vẫn là không biết. Dù sao tại không có chân chính trải qua phía trước, hắn không cách nào tưởng tượng đến đánh vỡ đạo thứ hai thiên đạo gông xiềng thời điểm, phải đối mặt thiên kiếp rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Làm không tốt là hắn căn bản là không có cách ứng đối loại kia. Mà tất nhiên đối với đạo thiên kiếp thứ hai không có rõ ràng nhận thức, vậy dĩ nhiên cũng liền thôi diễn không ra chân chính có công hiệu ứng đối chi pháp. Vẫn như cũ chỉ có thể là giống lần thứ nhất như thế tìm vận may. Trước mắt mà nói, trong này duy nhất có thể làm được phương pháp cũng liền hai loại. Một loại là thâm nhập hiểu rõ thế giới này, xem cái này kỷ nguyên thế giới đến cùng là như thế nào thế giới, từ đó nghĩ ra ứng đối chi pháp. Loại thứ hai chính là tìm được tái tạo nhục thân chi pháp, thông qua triệt để hủy đi hiện hữu bộ thân thể này, lại lần nữa tố một bộ nhục thân tới một lần tử đánh vỡ còn lại ba đạo thiên đạo công xiềng. Chỉ cần đồng thời đánh vỡ ba đạo thiên đạo công xiềng, nhục thể của ta liền triệt để trở thành siêu thoát thân. Ít nhất thiên đạo tại vật lý phương diện không cách nào xóa đi ta tồn tại. Giang Thần sờ lên cằm âm thầm suy tư. Cái này kỷ nguyên tồn tại tái tạo nhục thân chi pháp, là hắn từ Bạch trong miệng nghe được. Bất quá cụ thể là như thế nào tái tạo nhục thân chi pháp không biết. Bởi vậy, cũng không có thôi diễn xuất chân chính cụ thể phương pháp. Muốn có thể suy diễn ra, nhất thiết phải trước tiên tìm được tái tạo nhục thân chi pháp, trong khi học tập tri thức. Vậy thì hai bước đi, một bên tìm tòi thế giới này, một bên tìm kiếm tái tạo nhục thân chi pháp. Nghĩ tới đây, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Hồ Nhi. Bạch Hồ Nhi bây giờ đã một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Sư muội, trước ngươi nói tái tạo nhục thân chi pháp nơi nào có? Giang Thần hỏi. Bạch Hồ Nhi trả lời, sư minh, cái này cụ thể ta cũng không biết, ta nghĩ hẳn là chỉ có tiên vực coi à, thế gian chắc là không có. À, vì cái gì nói như vậy? Sư minh, dạng này phương pháp chỉ có thể là tiên thuật. Nghe nói như thế, Giang Thần khẽ gật đầu. Chính xác, tái tạo nhục thân, cái kia phàm trần tu tiên giả chắc chắn là làm không được. Chỉ có tiên vực chân tiên có thể làm được. Vừa vặn chính mình cũng muốn thăm dò cẩn thận thế giới này, dứt khoát liền đi tiên giới một chuyến. Dù sao mình túi ra đã là siêu thoát thân âm thế đi, tiên vực tự nhiên cũng đi phải. Lúc này Bạch Hồ Nhi lại mở miệng nói, sư minh, tái tạo nhục thân kỳ thực còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Giang Thần hỏi đội. Bạch Hồ Nhi trả lời, ta nghe nói vô tướng huyết ngục bên trong có một loại thu thập kiếp trước luân hồi nhục thân mảnh vụn tới tái tạo nhục thân phương pháp, bất quá cụ thể làm như thế nào ta không biết. Thu thập kiếp trước luân hồi nhục thân mảnh vụn. Ta hiểu. Giang Thần thoáng tưởng tượng liền hiểu rồi. Kiếp trước luân hồi nhục thân mảnh vụn, cái kia tất cả đều là cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp nhục thân mảnh vụn. Nếu như có thể thu thập được thật nhiều nhục thân mạnh vụn, một lần nữa chắp vá một bộ nhục thân, kia tuyệt đối lại so với dùng tiên thuật tái tạo nhục thân càng hoàn mỹ hơn. Nhưng đối với Giang Thần tới nói cái này phương pháp hoàn toàn không thể được, bởi vì cái này kỷ nguyên hắn còn một lần cũng chưa chết qua, mà trước kỷ nguyên hoặc tốt nhất cái kỷ nguyên luân hồi, cùng cái này kỷ nguyên cũng không quan hệ. Dù sao kỷ nguyên khác nhau liền luân hồi pháp tắc cũng khác nhau. Theo lý thuyết bây giờ chỉ có thể là đi tiên vực thử vận khí một chút. Bất quá, tất nhiên tái tạo nhục thân phương pháp không chỉ một loại, cái kia có lẽ ngoại trừ hai loại, còn có khác tái tạo nhục thân biện pháp. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quyết định đi trước một chuyến tiên vực. Đến tiên vực sau đó, mau chóng tìm được tái tạo nhục thân chi pháp, lại thông qua cái này tái tạo nhục thân chi pháp tới thôi diễn hoàn toàn mới đánh vỡ thiên đạo gông xiềng biện pháp. Có lẽ đến lúc đó thật có thể duy nhất một lần đánh vỡ ba đạo thiên đạo gông xiềng, để cho nhục thân của mình triệt để siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Đúng, sư muội, ngươi bây giờ tu vi có phải hay không còn không cách nào đi tiên vực? Giang Thần nghĩ tới một chuyện, hỏi. Có lẽ vậy. Bạch Hồ Nhi trả lời, bất quá ta cũng không rõ ràng. Vậy trước tiên thử một chút xem sao. Giang Thần nghĩ nói. Hảo. Sau đó không nói thêm lời, Giang Thần cùng Bạch Hồ Nhi cùng một chỗ đi tới thông hướng tiên vực chi lộ. Tại cái này huyền hoàng tiên giới, thông hướng tiên vực chi lộ chỉ có một đầu. Chương 94 trải rộng chướng ngại vật. Trình Thanh Thanh tin tức 2, chương 94 trải rộng chướng ngại vật. Trình Thanh Thanh tin tức 2, con đường này tại cổ lục ở trung tâm. Giang Thần đi truyền tống trận, đi qua mấy lần truyền tống sau đó, đã tới trời tròn đất vuông cổ lục vị trí trung tâm. Nơi này địa mạch chỗ giao hội có một tòa tên là Khôn Nguyên Đài Vương kiến trúc. Đây cũng là trời tròn đất vuông cổ lục thông hướng tiên vực tiên lộ. Khôn Nguyên Đài Vương lấy sổ đỏ cụ thanh ngọc gạch lát thành, đài tâm lập tam trọng thanh đồng bóng mặt trời, uy ảnh hóa thành đăng tiên bậc thang. Giang Thần nhìn xem cái kia đăng tiên bậc thang, trầm mặc một cái chớp mắt sau, hắn liền sải bước đi lên. Bạch Hồ Nhi toàn trình đào tại đầu vai của hắn, một đường đi tới, theo không ngừng lên cao, chung quanh cương phong càng ngày càng mãnh liệt. Giang Thần tự nhiên là không sợ chút nào, bất quá Bạch Hồ Nhi lại là có chút khó có thể chịu đựng. Được không? Sư Minh, ngươi lại hướng lên đi một chút. Giang Thần nghe vậy không nói thêm lời, tiếp tục dọc theo tiên lộ bậc thang đi lên. Đi tới, liền thấy được phía trước Hôn Nguyên Thiên Môn. Đạo này thông thiên chi môn hiện lên phương viên khảm bộ kết cấu, bên ngoài tròn tuyên 28 tinh tú, bên trong vương minh cựu châu sơn hà. Thiên môn sau thì làm tê hà huyễn cảnh. Đó là tiến vào tiên vực sau đó đường phải đi qua. Chỉ có thông qua cái kia huyễn cảnh mới tính chân chính bước vào tiên vực. Giang Thần một đường đi tới. Lúc này trên mặt đất, Trình Thanh Thanh phái tới tu tiên giả như cũ tại tìm kiếm khắp nơi Giang Thần bóng dáng. Mà bọn hắn bây giờ còn không biết Giang Thần đã đi tiên vực. Đến cùng ở nơi nào, tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Đúng vậy a, cảm giác đã hoàn toàn không còn tung tích của hắn. Hắn hẳn sẽ không đi những địa phương khác a. Hẳn sẽ không, một phàm nhân, ngoại trừ lưu lại thế gian còn có thể đi cái nào. Tiếp tục tìm. Mấy cái tu tiên giả không nói thêm lời, tiếp tục bốn phía tìm kiếm Giang Thần tung tích. Cùng trong lúc nhất thời, Khôn Nguyên Đài Vương bên trên, một đạo thân ảnh màu trắng đang nhìn đi lên tiên lộ Giang Thần. Thân thể phàm nhân tính toán đăng lâm tiên vực, xem ra cái này cũng là một cái nghịch thiên thành thần người a. Thân ảnh màu trắng chậm rãi mở miệng. Bất quá càng là hướng về con đường thành thần tự đậu, thì càng nguy hiểm, hắn thật sự đỡ được sao? Ngay cả ta đều gánh không được, hắn làm sao có thể đỡ được? Thân ảnh màu trắng lắc đầu, sau đó đột ngột tiêu thất. Tê Hà huyễn cảnh. Bây giờ Giang Thần đã cùng Bạch Hồ Nhi cùng một chỗ tiến vào Tê Hà trong ảo cảnh. Cái này Tê Hà huyễn cảnh chỉnh thể hiện lên 3 tiến 9 cảnh khảm bộ kết cấu. Bên ngoài 3 tiến vì thế tục chấp nhận cảnh, chúng 3 tiến vì nhân quả luân hồi cảnh, bên trong 3 tiến vì thiên đạo vấn tâm cảnh. Ở trong đó, thế tục chấp niệm cảnh khảo nghiệm có thể hay không đối mặt chân thực quá khứ, nhân quả luân hồi cảnh khảo nghiệm phải chăng tiếp nhận không hoàn mỹ bản thân, thiên đạo hỏi tâm cảnh lựa chọn thành tiên cùng quyến luyến quan trọng. Giang Thần tiến vào thế tục chấp niệm cảnh, nhưng mà coi như bước vào trong đó thời điểm, đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại trong đầu hắn, vẫn là quỷ đế âm thanh. Tê Hà huyễn cảnh là tam đại bản nguyên pháp tắc bên trong, tồn tại pháp tắc thực thể hiện hóa, không muốn chết liền nhanh trong cách này chỗ xa một chút. Ân. Giang Thần nghe vậy lập tức lui ra phía sau, trở lại trong Hôn Nguyên Tiên môn. Ngươi vì cái gì lại nhắc tới tình ta? Phiền bất quá sư phụ ngươi quá thiện tâm, muốn ta nói, liền nên nhìn xem ngươi đi chết. Nói xong, quỷ đế liền không nói thêm lời. Giang Thần đợi một hồi, lại hô quỷ đế tên, quỷ đế cũng rốt cuộc không có trả lời. Sư phụ một mực đang nhìn lấy ta. Trong lòng Giang Thần ấm áp, xem ra phía trước tại vạn giới nơi giao dịch, cũng là sư phụ yêu cầu quỷ đế nhắc nhở chính mình. Cũng đúng, quỷ đế chính là sư phụ ác một mặt kia, làm sao lại hảo tâm như vậy? Qua không được Tê Hà huyễn cảnh, vậy ta chẳng phải là không đi được tiên vực. Giang Thần nhìn một chút phía dưới tiên lộ, da của hắn túi là vậy ngược siêu thoát thân nơi nào đều đi phải, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có túi da đã vượt ra thiên đạo pháp tắc hạn chế, những bộ vị khác cũng không có. Cho nên, hắn chắc chắn đừng nghĩ đối mặt một trong tam đại bản nguyên pháp tắc tồn tại pháp tắc. Huống chi, cái này tồn tại pháp tắc chính là tam đại bản nguyên pháp tắc đứng đầu. Bây giờ không cách nào thông qua Tê Hà huyễn cảnh, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng đừng hỏng tiến vào tiên vực. Trừ phi triệt để đánh vỡ còn lại ba đạo thiên đạo công xiềng, để cho nhục thân triệt để siêu thoát. Nhưng vấn đề là, hắn tiến vào tiên vực chính là vì tìm kiếm triệt để đánh vỡ thiên đạo công xiềng chi pháp. Sư Minh, ngươi như thế nào không hướng đi về trước? Bạch Hồ Nhi nghi ngờ hỏi. Vốn là nàng còn lòng mang thấp vọng, suy nghĩ chính mình muốn đối mặt khảo nghiệm như thế nào. Cùng với nếu như khảo nghiệm không thông qua, chẳng phải là muốn cùng Sư Minh tách ra? Kết quả chưa từng nghĩ khảo nghiệm còn chưa tới, Sư Minh liền đã quay người đi trở về. Cái này tiên vực ta vào không được, chúng ta đi về trước lại nói. Giang Thần không có giải thích thêm, trực tiếp liền xoay người hướng xuống đi. Vào không được tiên vực lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa, hay là trước trở lại trời tròn đất vuông cổ lục lại nói. A Bạch Hồ Nhi gặp Giang Thần nói muốn trở về, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự sợ không thông qua Tê Hà ảo cảnh khảo nghiệm. Giang Thần dọc theo tiên lộ bậc thang nhanh chân hướng xuống. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ kế tiếp cũng chỉ có thể đi Vô Tướng Huyết Ngục thử vận khí một chút sao? Bất quá, Vô Tướng Huyết Ngục làm không tốt cũng có thiên đạo pháp tắc thực thể hiện hóa, có khả năng sẽ trở thành chính mình chướng ngại vật. Cái này kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc làm sao đều thực thể hiện hóa? Chẳng lẽ cái này kỷ nguyên chân chính là kết thúc kỷ nguyên? Giang Thần nghi ngờ trong lòng. Nếu như cái này kỷ nguyên thật là kết thúc kỷ nguyên, cái kia là vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp thành thần. Bằng không, kỷ nguyên này kết thúc ngày chính là chính mình tận thế. Cùng trong lúc nhất thời, chơi tròn đất vuông cổ lục nào đó chỗ, Trình Thanh Thanh phái tới 12 tên tu tiên giả bây giờ đang đi trước truyền tống trận hướng về tiên lộ chỗ Khôn Nguyên Đài Vương. Bọn hắn khắp nơi tìm kiếm Giang Thần cũng không có kết quả, đem việc này hồi báo cho Trình Thanh Thanh sau, Trình Thanh Thanh để cho bọn hắn trước tiên phản hồi tiên vực lại nói. Bởi vậy 12 người liền trước tiên chạy tới Khôn Nguyên Đài Vương, cũng không biết Tiên Vương đại nhân có cái gì mới phân phó. Đi về trước rồi nói sau. 12 người xuyên qua đa đạo truyền tống trận, cuối cùng thành công đi tới Khôn Nguyên Đài Vương chỗ. Mà đang khi hắn nhóm đến một khắc này, Giang Thần cũng vừa hảo từ tuyến đường bên trên xuống tới. Song Vương vừa vặn tại trên Khôn Nguyên Đài Vương chạm mặt. Ân. Cầm đầu tu tiên giả nhìn thấy Giang Thần sau, lập tức sững sờ. Người này giống như chính là người bọn họ muốn tìm A Nghị tới đây, hắn vội vàng tiến lên đi tới Giang Thần trước người. Xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi có thể họ Giang danh thần? Không tệ, ngươi biết ta. Giang Thần nhìn từ trên xuống dưới cái này ngăn lại hắn người. Một bên khác, cầm đầu tu tiên giả gặp Giang Thần đưa ra trả lời khẳng định, lập tức cuồng hỉ vô cùng. Giang đạo hữu, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Cầm đầu tu tiên giả trong miệng liền nói, chúng ta Tiên Vương đại nhân, cũng chính là muội muội của ngươi, nàng đang khắp nơi tìm ngươi. Chương 95 Thái Thượng Kiếm Tông. Gặp lại Vong Xuyên Tiền Bối, 1, chương 95 Thái Thượng Kiếm Tông. Gặp lại Vong Xuyên Tiền Bối, 1, muội muội ta. Giang Thần trên dưới dò xét cái này thần bí tu tiên giả một mắt, hỏi, ngươi nói là Trình Thanh Thanh? Cái kia cầm đầu tu tiên giả nghe xong, vội vàng một mặt cung kính nói, không tệ, chính là chúng ta Tiên Vương đại nhân. Vốn là hắn nghĩ vốn nắn Giang Thần cách gọi, nhưng mà vừa nghĩ tới Trình Thanh Thanh đều trực tiếp hô Giang Thần gọi ca, liền lập tức bỏ đi ý tưởng này. Một bên khác, Giang Thần thấy đối phương đưa ra trả lời khẳng định sau, trong lòng một khối đá trong nháy mắt liền rơi xuống. Không nghĩ tới Trình Thanh Thanh còn sống, quá tốt rồi. Chỉ tiếc, sư phụ bây giờ là dạng này tình cảnh, Thanh Thanh sau khi biết cũng không biết sẽ như thế nào. Xem ra có liên quan sư phụ một chuyện, vẫn là tạm thời không nên cùng nàng nói là hảo. Thanh Thanh ở nơi nào? Tại Tiên Vực sao? Giang Thần hỏi. Đúng, chúng ta Tiên Vương đại nhân ở Tiên Vực, phía dưới không tới. Cầm đầu tu tiên giả trả lời một câu sau, nói, Giang đạo hữu, ta gọi Ngụy Nghị Phong. Giang Thần nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, như thế nói đến, chính mình trong thời gian ngắn đừng nghĩ cùng Thanh Thanh gặp mặt. Tiên Vương sẽ phải chịu thiên đạo một bộ phận pháp tắc hạn chế, cơ bản chỉ có thể ở tại trong Tiên Vực. Coi như tới thế gian, cũng chỉ có thể là đánh xuống một đạo hình chiếu, bản thể không cách nào xuống. Bây giờ Giang Thần không thể đi lên, Trình Thanh Thanh lại phía dưới không tới. Này liền mang ý nghĩa hai người không có cách nào trực tiếp gặp mặt. Ngụy Nghị Phong lại nói, Giang đạo hữu, chúng ta Tiên Vương đại nhân cũng tìm người rất lâu. Hắn nghĩ thầm Giang Thần chỉ là một phàm nhân, chắc chắn không thể đi lên Tiên Vực. Mà Trình Thanh Thanh lại là Tiên Vương chi cảnh cao thủ, cũng xuống không tới thế gian, lần này thực sự là tiên phàm khác nhau. Cũng không biết Giang Thần tư chất tu luyện như thế nào, nếu như tư chất tu luyện có thể, có lẽ tu luyện một chút tuế nguyệt sau, cũng có cơ hội đặt chân Tiên Vương chi cảnh. Lúc này Giang Thần tự nhiên là không muốn chuyện tu luyện. Giang Thần bây giờ nghĩ là, tất nhiên Trình Thanh Thanh tại Tiên Vực, cái kia có lẽ có thể để nàng tìm giúp tái tạo nhục thân chi pháp. Chỉ cần Trình Thanh Thanh tìm được, tiếp đó kể lại cho hắn là hắn có thể lợi dụng kiến thức trong đó tiến hành thôi diễn. Nếu quả thật có thể duy nhất một lần đánh vỡ còn lại ba đạo thiên đạo công xiềng, vậy hắn nhục thân thì sẽ hoàn toàn trở thành siêu thoát thân. Đến lúc đó, đăng lâm Tiên Vực tự nhiên không phải nan đề. Nghĩ tới đây, Giang Thần hỏi, các ngươi cùng ta muội muội ở giữa là thế nào câu thông? Dùng pháp bảo. Ngụy Nghị Phong trả lời, liền dùng cái này thông linh kính, liền có thể cùng Tiên Vương đại nhân trực tiếp câu thông. Nói xong hắn liền đem thông linh kính lấy ra ngoài, đưa cho Giang Thần. Giang Thần từ trong tay tiếp nhận. Cái này thông linh kính chỉ là tục xưng, hắn tên đầy đủ là chiếu ảnh huyền quan xem. Khung kính dùng cựu u huyền băng cùng giao trì kim tinh đúc nóng, hiện lên âm dương song sắc vân tay, mặt kính nửa trong suốt hình dáng, trạng thái bình thường như được xương lưu ly. Mặt sau điêu khắc ba viên nhị thập bát tú tinh đồ, trung ương có khảm có thể thay đổi thông linh ngọc giác. Giang đạo hữu, ngươi không có tu luyện qua, không dùng đến pháp bảo này, ta Ngụy Nghị Phong mà nói một nửa bị Giang Thần đánh gãy. Giang Thần nói thẳng, ngươi dạy ta dùng như thế nào là được. Hảo. Ngụy Nghị Phong không nói thêm lời, từ trong tay Giang Thần tiếp nhận thông linh kính. Bấm pháp quyết, mặt kính đột nhiên nổi lên màu xanh nhạt cận sóng, thanh đồng khung hiện lên du động tinh mang quy tích. Ngay sau đó, Ngụy Nghị Phong đầu ngón tay cỡ lực trong mặt gương, trong nháy mắt liền có 9 đạo thanh sắc lưu quang từ trung tâm xoắn ốc quyết tán, ngưng kết thành lơ lửng thông chữ. Giang đạo hữu, như vậy thì có thể. Ngụy Nghị Phong nói, kế tiếp chỉ cần thầm nghĩ lấy chúng ta Tiên Vương đại nhân tôn hiệu, Tiên Vương đại nhân hình chiếu sẽ xuất hiện tại trong mặt gương. Giang Thần nói, đi, ta biết dùng như thế nào, cho ta đi. Hảo, tốt a. Ngụy Nghị Phong hơi chần chờ một chút, liền đem thông linh kính giao cho Giang Thần. Hắn nghĩ thầm trên thân Giang Thần một điểm linh lực ba động cũng không có, làm sao có thể sử dụng pháp bảo này. Bất quá trở ngại Giang Thần chính là Tiên Vương đại nhân ca ca, Tiên Vương đại nhân đối với Giang Thần vô cùng tôn kính, Ngụy Nghị Phong cũng không tốt nói thêm cái gì. Giang Thần đem thông linh kính sau khi nhận lấy, dùng đã trở thành bảy ngược siêu thoát thân túi ra mượn một tia thiên địa linh lực. Trong nháy mắt, thông linh kính giống như vừa mới tại trong tay Ngụy Nghị Phong đồng dạng, lần nữa thắp sáng, mặt kính nổi lên gợn sóng. Giang Thần thầm nghĩ lấy Trình Thanh Thanh tên. Trong nháy mắt tiếp theo, liền gặp được thông linh kính mặt kính hóa thành sóng gợn lăn tăn màn nước, Trình Thanh Thanh thân ảnh giống như phản chiếu trên mặt hồ nguyệt quang chợt trợn. Sau đó hình ảnh cấp tốc trở nên ngưng thực, trong kính Trình Thanh Thanh hướng Giang Thần xem ra. Ngụy Nghị Phong mấy người thấy thế cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Giang Thần là thế nào làm đến sử dụng cái này thông linh kính. Hắn không phải một phàm nhân sao? Bất quá khi nhìn đến lần này ngoài dự liệu của bọn họ hình ảnh sau, trong lòng bọn họ cũng dần dần hiểu được. Chẳng thể trách một mực tìm không thấy Giang Thần, nguyên lai là bởi vì Giang Thần không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này trong kính Trình Thanh Thanh đã thấy rõ Giang Thần, ngạc nhiên hô, "Ca." Giang Thần cũng mặt lộ vẻ vui mừng. "Ca, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Trình Thanh Thanh hỏi. "Ta bây giờ tại trời tròn đất vuông cổ lục, tạm thời không đi được ngươi nơi đó." Giang Thần trả lời. Trình Thanh Thanh liền nói, "Ca, ta bên này có tu luyện công pháp, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là rất nhanh liền có thể luyện đi lên, ta lát nữa để cho bọn hắn kiểm tra ngươi linh mạch đạo cơ không cần, ta có con đường của ta muốn đi." Giang Thần ngăn lại Trình Thanh Thanh đạo. Trình Thanh Thanh nghe vậy ngừng lại. Nàng biết Giang Thần không phải bình thường, từng tại Thánh Danh Học Phủ dùng tốc độ cực nhanh đột phá đến thần thông 9 tầng, không ai bằng. Bất quá, Giang Thần nói lộ, đến cùng lại là điều gì? "Đúng, Thanh Thanh, ngươi là thế nào sống đến kỷ nguyên này?" Giang Thần hỏi. Trình Thanh Thanh trả lời, "Là Lưu quán chủ giúp ta, hắn lúc đó nhìn ta lẻ loi một mình, liền dẫn ta tiến vào bí cảnh, lại dạy ta quy tức phong mệnh, tỏa hồn trấn nguyên chi pháp, ta chính là dựa vào cái này phương pháp ngủ say vô tận tuyết nguyệt." "Lưu quán chủ?" Giang Thần nghi ngờ nói, "Thanh Thanh, ngươi nói là Lưu Chí Hưng quán chủ sao?" "Không tệ, chính là hắn." Trình Thanh Thanh lập tức gật đầu. Không nghĩ tới hắn cũng sống lấy. Giang Thần như có điều suy nghĩ. Lưu Chí Hưng có thể còn sống sót, hắn ngược lại không có quá ngoài ý muốn. Bởi vì Lưu Chí Hưng đủ loại biểu hiện một mực cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác. Trình Thanh Thanh tiếp tục nói, "Ca, Lưu quán chủ kỳ thực không phải cái này kỷ nguyên người, hắn giống như đã sống mấy cái kỷ nguyên. Phải không?" "Thì ra là thế." Giang Thần âm thầm gật đầu. Chẳng thể trách Lưu Chí Hưng thật không đơn giản, nguyên lai là đã sớm có trải qua kỷ nguyên kinh nghiệm. "Quán chủ bây giờ người đâu? Ở nơi nào?" Giang Thần hỏi. Trình Thanh Thanh trả lời, "Đi tìm thành thần phương pháp, hắn nói cái này kỷ nguyên thành thần hy vọng rất lớn." Nghe nói như thế Giang Thần không có ngoài ý muốn. Lưu Chí Hưng chịu đựng qua cái này đến cái khác kỷ nguyên, chắc chắn cũng là muốn tìm kiếm thành thần chi pháp. Trình Thanh Thanh lại nói, "Ca, tiên vực có rất nhiều thượng cổ đại năng đang tìm kiếm thành thần chi pháp, bọn hắn có chút đã sống một cái kỷ nguyên, có chút sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên này chính là đại tranh chi thế a." "Ta biết." Giang Thần gật gật đầu. Chương 95 Thái Thượng Kiếm Tông. Gặp lại Vong Xuyên Tiền Bối, 2, chương 95 Thái Thượng Kiếm Tông. Gặp lại Vong Xuyên Tiền Bối, 2, kể từ tiếp xúc quỷ đế sau đó, là hắn biết. Kỷ nguyên này tính toán thành thần người chắc chắn vô số kể. Vừa tới cái này kỷ nguyên nhìn qua giống như là kết thúc kỷ nguyên, thứ hai cái này kỷ nguyên cơ hội chính xác so cái trước kỷ nguyên nhiều không thiếu. Không chỉ như vậy, liền thiên đạo pháp tắc đều thực thể hiện hóa. Mà thiên đạo pháp tắc thực thể hiện hóa, có lẽ cũng là bởi vì có người tước đoạt thiên đạo pháp tắc, tính toán dùng cái này tới thành thần. Kỷ nguyên này quả nhiên là đặc sắc xuất hiện á, đương nhiên, cũng nguy hiểm trọng trọng. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần đối với Trình Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ." "Ca, chuyện gì?" "Ngươi cứ việc nói." "Ta muốn tìm kiếm một loại tái tạo nhục thân tiên thuật, sắp nhục thân triệt để hủy đi sau đó, tái tạo một bộ hoàn toàn mới nhục thân, bộ thân thể này có thể cùng linh hồn độ cao phù hợp." "Ca, ngươi có phải hay không có linh mạch đạo cơ, muốn mượn này tới tái tạo linh mạch đạo cơ?" Trình Thanh Thanh trước tiên nghĩ tới chính là điều ấy. Nàng đúng là tiên vực nghe nói qua tương tự tiên thuật. Nghe nói sử dụng loại này tiên thuật tái tạo nhục thân, linh mạch đạo cơ cũng biết biến hóa theo. Trước kia không có linh mạch đạo cơ, có thể sẽ vì vậy mà nắm giữ linh mạch đạo cơ. Mà trước kia linh mạch đạo cơ phẩm giai quá thấp, có thể sẽ vì vậy mà nắm giữ cao hơn phẩm cấp linh mạch đạo cơ. Nghe nói có không ít tiên vực đại năng tính toán lợi dụng phương pháp này trùng tu, từ đó đi đến vị trí cao hơn. Thừa lúc Giang Thần nâng lên pháp này, nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Giang Thần không có linh mạch đạo cơ muốn dùng cái này tới thu được hoàn mỹ linh mạch đạo cơ. Không phải nguyên nhân này. Giang Thần lắc đầu, "Ta bây giờ trong thiết tưởng con đường thành thần, tiên thuật này có lẽ có thể tạo được đại dụng." A Trình Thanh Thanh điểm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giang Thần hỏi, "Tiên vực có dạng này tiên thuật a?" "Hẳn là có, ta từng nghe người nói qua." "Hảo, vậy ngươi giúp ta đi tìm một chút, nếu như tìm được, có lẽ liền có thành thần phương pháp." "Ân, ca, ta lập tức liền đi tìm." Sau đó, Giang Thần lại cùng Trình Thanh Thanh hàn huyên một ít chuyện sau, liền gián đoạn liên hệ. Cửu Tiêu Tiên vực, Bất Hủ Tông môn Thái Thượng Kiếm Tông. Trình Thanh Thanh khuôn mặt bên trên vui sướng vô luận như thế nào đều giấu không được. Kết thúc cùng Giang Thần đối thoại sau, nàng liền kích động mà đi tới tông môn Tẩy Kiếm Hồ. "Thanh Thanh, ngươi đã đến." Một thanh âm truyền vào Trình Thanh Thanh trong tai. "Tẩy Kiếm bà." Trình Thanh Thanh hô. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh giản mua liền xuất hiện tại Trình Thanh Thanh bên cạnh. "Thanh Thanh, ngươi hôm nay nhìn qua thật cao hứng, đây không phải chuyện tốt ta." Vị Trình Thanh Thanh hô tố Tẩy Kiếm bà lạc hoàn nhìn xem Trình Thanh Thanh khẽ lắc đầu. "Tẩy Kiếm bà, ta tìm được anh ta." Trình Thanh Thanh giải thích nói. Lạc hoàn lần nữa khẽ lắc đầu. "Thanh Thanh, ngươi không lừa được ta, hắn không phải ca của ngươi, mà là ngươi âm thầm ưa thích người." "Không, ta không có, hắn chính là anh ta." Trình Thanh Thanh lập tức cải chính. "Ai?" Lạc Hoàn thở dài một tiếng. Sau đó nàng cũng không để ý Trình Thanh Thanh vừa mà nói, tự mình nói, "Thanh Thanh, lấy tư chất của ngươi, tu luyện Thái Thượng Vòng Tỉnh Kiếm Kinh tương lai có hy vọng đặt chân tiên đế, nhưng nếu như ngươi không chịu chặt đứt cái này sợi tơ tỉnh, tiên đế chi cảnh ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ à." "Thái Thượng hữu tỉnh, kiếm gia vong trần." Thái Thượng trong kiếm tông mặc kệ nam nữ lúc tu luyện đều cần chặt đứt tơ tỉnh, Trình Thanh Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Giang Thần, trong nội tâm nàng vô luận như thế nào cũng không chịu thả xuống. Thất tình bị độc, lục dục thành kiếp, duy đoạn tình ti có thể gần tiên đạo. Lạc Hoàn tiếp tục nói, Thanh Thanh, thực sự không được, ngươi liền ăn vào vòng trần đan, quên đi đi qua hết thảy à?
Không, ta tuyệt không.
Trình Thanh Thanh quả quyết cự tuyệt. Nàng trước đây bái nhập cái này Thái Thượng Kiếm Tông, chính là vì Giang Thần. Bây giờ làm sao có thể ăn vào vòng trần đan quên đi Giang Thần đâu? Nàng làm không được.
Thanh Thanh.
Lạc Hoàn lại nói, ta biết, ngươi tính toán chính mình lừa gạt mình, nói với mình đây chẳng qua là ca ca của ngươi, nhưng ta hôm nay đã nhìn ra, ngươi làm không được, mãi mãi cũng làm không được. Đối với Trình Thanh Thanh vừa thần sắc cùng phản ứng, Lạc Hoàn thấy nhất thanh nhị sợ.
Bằng không, nàng cũng sẽ không vội vã mặt đi tới Trình Thanh Thanh phía trước. Muốn đổi mọi khi, nàng nhất định sẽ chờ Trình Thanh Thanh chủ động đi qua tìm nàng.
Tẩy kiếm bà, ta chắc chắn làm được, trong lòng ta, hắn chính là ta ca ca, mãi mãi cũng là.
Trình Thanh Thanh giọng kiên định nói.
Lạc Hoàn nghe vậy lần nữa lắc đầu, tính toán, không khuyên nổi ngươi, nói một chút đi, ngươi vội vã tới tìm ta là có chuyện gì?
Tẩy kiếm bà, ta muốn nghe được tái tạo nhục thân tiên thuật, chúng ta Cửu Tiêu Tiên vực có dạng này tiên thuật sao?
Trình Thanh Thanh lập tức nói lên chính sự.
Là ca của ngươi không có linh mạch đạo cơ.
Lạc Hoàn nhìn xem Trình Thanh Thanh hai mắt, hỏi.
Không phải.
Trình Thanh Thanh lắc đầu, bất quá cũng đúng là vì anh ta, là anh ta muốn loại này tiên thuật.
Ai?
Lạc Hoàn thở dài một tiếng. Nàng thật sự rất muốn tìm Trình Thanh Thanh vị này ca ca tự mình nói chuyện, thuyết phục đối phương tự nguyện kết thúc cùng Trình Thanh Thanh chi ở giữa tình nghĩa.
Chỉ có dạng này, Trình Thanh Thanh mới có hy vọng đặt chân tiên đế chi cảnh.
Bằng không thật sự lãng phí nàng cái kia tuyệt hảo tư chất tu luyện.
Lạc Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tái tạo nhục thân chi pháp chúng ta Cửu Tiêu Tiên vực chắc chắn không có, chỉ có Hỗn Nguyên Tiên vực bên kia mới có. Tiên vực tổng cộng chia làm 9 đại tiên cảnh, Cửu Tiêu Tiên vực tên đầy đủ Cửu Tiêu Vô Thượng cảnh, Hỗn Nguyên Tiên vực tên đầy đủ Hỗn Nguyên Tinh Cư cảnh.
Hỗn Nguyên Tiên vực, bên kia không phải đang lâm vào trong tiên cảnh chi chiến sao?
Trình Thanh Thanh mặt sắc ngưng lại.
Hỗn Nguyên Tiên vực bên trong tụ tập nhiều vị tính toán thành thần thượng cổ đại năng, nghe nói bọn hắn bởi vì nguyên nhân gì phát động chiến tranh, dẫn đến toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực đều lâm vào trong đại chiến. Có thể nói, chỗ kia mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng, chính là tiên đế cũng không dễ dàng dám đặt chân nơi đó.
Không tệ.
Lạc Hoàn gật gật đầu, tiếp lấy Trình Thanh Thanh lời nói, cho nên à, chuyện này tạm thời là không có cách nào, chỗ kia không có người có thể đi, đi chính là tự tìm cái chết.
Nhưng mà Trình Thanh Thanh mặt sắc chần chờ.
Lạc Hoàn thấy thế nói, Thanh Thanh, cùng ngươi ca nói rõ chân tướng à, tin tưởng ngươi ca sẽ hiểu ngươi.
Thầy kiếm bà, ta chưa hết nghĩ biện pháp.
Trình Thanh Thanh trả lời.
Lạc Hoàn tiếp tục khuyên nhủ, đừng suy nghĩ, nơi đó không phải chúng ta có thể đặt chân tồn tại, đừng làm chuyện điên rồ.
Tẩy kiếm bà, ta biết, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ.
Trình Thanh Thanh bảo đảm nói.
Được chưa, ta lời nói liền nói đến nơi đây, ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ a.
Lạc Hoàn thở dài nói.
Đối với Trình Thanh Thanh lựa chọn, nàng cũng không có thể ra sức.
Có chút hàm, chính là được bản thân vượt qua, người khác giúp không được gì.
Lạc Hoàn quay người rời đi, đột ngột tiêu thất.
Trình Thanh Thanh nhìn phía xa sóng ánh sáng gầy trơ xương tẩy kiếm hồ, trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư.
Kaka chắc chắn rất cần cái kia tái tạo nhục thân chi pháp, nhưng Hỗn Nguyên Tiên vực nguy hiểm như vậy, đến cùng nên làm như thế nào đây?
Thế gian,
trời tròn đất vuông cổ lục.
Giang Thần kết thúc cùng Trình Thanh Thanh liên hệ sau, liền cùng Ngụy Nghị Phong bọn người từ biệt.
Đương nhiên, mặt kia thông linh kính hắn lưu lại, về sau thuận tiện cùng Trình Thanh Thanh liên hệ.
Sư Minh, vậy chúng ta kế tiếp đi cái nào?
Bạch Hồ Nhi đảo tại Giang Thần đầu vai hỏi.
Giang Thần nghe vậy trong lòng một hồi suy tư.
Sau đó muốn làm chính là các loại Trình Thanh Thanh tin tức, chính mình còn giống như thật không có chỗ có thể đi.
Nhất định phải nói mà nói, cũng chính là khắp nơi đi được thêm kiến thức, thu thập một chút chính mình không biết tin tức.
Có lẽ kiến thức nhiều, liền có thể thôi diễn xuất càng hoàn thiện thành thần chi pháp.
Mà đang khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn.
Không biết đạo hữu có danh hay không cùng ta trò chuyện chút.
Thân ảnh màu trắng chậm rãi quay người, nhìn về phía Giang Thần.
Mà Giang Thần khi nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương sau, không khỏi lông mày nhíu một cái.
Người này thế mà cùng hắn bên trên một kỷ nguyên tại trong tiên đạo ngược dòng quang kính thấy qua lúc Vong Xuyên Tiền Bối dáng dấp giống nhau như lúc.
Sẽ không người này chính là Vong Xuyên Tiền Bối a?
Chương 96 bảy phách tan hết, ba hồn tự do, tử lộ, 1, chương 96 bảy phách tan hết, ba hồn tự do, tử lộ, 1.
Giang Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Thì Vong Xuyên, nhưng Thì Vong Xuyên lại là không biết Giang Thần.
Dù sao, Thì Vong Xuyên cho tới bây giờ không cùng Giang Thần tại thế giới chân thật đã gặp mặt.
Cái kia thiên đạo ngược dòng quang kính quay lại đi ra ngoài Thì Vong Xuyên cũng không phải thật sự là Thì Vong Xuyên.
Đằng sau Giang Thần đạo quả viên mãn sau, đã từng thử lợi dụng thời gian pháp tắc trở lại quá khứ cùng Thì Vong Xuyên gặp mặt, hỏi hắn một chút vì sao lại cho rằng luyện võ có thể thành thần.
Nhưng tiếc là làm như vậy sẽ xúc động tam đại bản nguyên pháp tắc, cuối cùng dẫn đến tuyến thời gian tự động bị sửa đổi, hết thể ký ức bị xóa đi.
Chính là bởi vì như vậy, Giang Thần mới biết được muốn siêu thoát thiên đạo pháp tắc hạn chế rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn.
Lúc này thì Vong Xuyên đã đi tới Giang Thần trước người.
Đạo hữu nhưng có rảnh cùng ta trò chuyện chút?
Thì Vong Xuyên mở miệng lần nữa hỏi.
Có thể.
Giang Thần gật đầu.
Lần này xem là khá thật tốt hỏi một chút, thì Vong Xuyên trước kia tại sao lại cho rằng luyện võ có thể thành thần?
Vậy chúng ta đi cái thanh tịnh điểm chỗ, đạo hữu đi theo ta.
Thì Vong Xuyên vừa mới nói xong, cả người liền giống như quỷ mị vãng tiền xê dịch mà đi.
Giang Thần thấy thế lập tức thi triển khinh công đội kịp.
Hai người một trước một sau, ngắn ngủi trong một nháy mắt cũng đã ra ngoài thật xa.
Dẫn tới tính toán đi tiên lộ đăng lâm tiên vực một đám cao thủ hai mặt nhìn nhau.
Không nghĩ tới thế gian còn có cao thủ như vậy.
Đúng vậy à, hai người bọn họ một cái là thân thể phàm nhân, một cái khác không cách nào cảm ứng được linh hồn tồn tại.
Thực sự là thần kỳ, thân thể phàm nhân có thể nào chạy nhanh như vậy? Còn có, không có linh hồn, đây chẳng phải là đã không tồn tại ở thế gian. Vậy hắn lại là làm sao làm được cùng người sống một dạng? Quả nhiên là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ a, chúng ta kiến thức vẫn là nông cạn. Ha ha ha, như vậy mới phải a, chắc hẳn cái kia tiên vực bên trong, tất nhiên còn có càng cường đại hơn cùng thần kỳ tồn tại. Một ngày kia, chúng ta có lẽ cũng có thể giống như bọn họ. Người ở chỗ này cũng là có tu luyện thành người, có hy vọng đặt chân tiên vực. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên chỗ thần kỳ sau, không có chút nào cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn tương lai cũng có thể làm đến. Nơi xa, Thì Vong Xuyên ở phía trước một đường xê dịch, cả người giống như phim đèn chiếu một dạng không ngừng thoáng hiện hoán đổi. Từ Giang Thần góc nhìn xem ra, phía trước Thì Vong Xuyên phảng phất như là thế giới này một vài bức còn sót lại hình ảnh, ở trong thiên địa lưu lại phát ra. Trên thực tế, Thì Vong Xuyên cả người cũng cho Giang Thần như thế một loại cảm giác. Hắn cảm giác Thì Vong Xuyên đã không còn là thế gian này tồn tại. Liên phảng phất đã nhảy ra thiên địa, đã vượt ra thiên đạo pháp tắc hạn chế. Chẳng lẽ hắn đã thành thần? Hẳn là không đến mức. Ý niệm ở trong lòng sinh ra trong nháy mắt, Giang Thần liền lập tức âm thầm lắc đầu phủ nhận. Mặc dù Thì Vong Xuyên cho hắn một loại tựa hồ đã thành thần ảo giác, nhưng mà Giang Thần biết, Thì Vong Xuyên chắc chắn không có thành thần. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần tiếp tục đuổi sát Thì Vong Xuyên. Hai người tại dưới bầu trời một đường đi nhanh. Một lát sau, Thì Vong Xuyên đi tới một chỗ đỉnh núi, dừng bước lại không còn xê dịch thoáng hiện. Giang Thần cũng cấp tốc đi tới trên đỉnh núi, đứng tại sau lưng Thì Vong Xuyên cách đó không xa. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là đi lên con đường thành thần, nếu như ta không có nhìn lầm, da của ngươi túi hẳn là đã vượt ra thiên địa pháp tắc hạn chế. Thì Vong Xuyên quay người nhìn xem Giang Thần đạo. Giang Thần đang quan sát hắn, hắn đương nhiên cũng tại quan sát Giang Thần. Trên thực tế, hắn vừa mới đưa ra thay cái thanh tĩnh một chút chỗ nói chuyện, vì chính là khảo nghiệm một chút Giang Thần, xem mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm. Hiện tại hắn cuối cùng xác định, Giang Thần đúng là đi lên thành thần con đường người tiên. Hơn nữa, đã sơ bộ lấy được hiệu quả. Nhưng thế là, Thì Vong Xuyên tiền bối, như thế nói đến, ngươi tại kỷ nguyên này đã thử võ đạo thành thần. Giang Thần ôm quyền hỏi. A. Thì Vong Xuyên nghi ngờ nhìn xem Giang Thần nói, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, ngươi tựa hồ nhận biết ta. Lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang Thần, kết quả Giang Thần lại một bộ biết hắn bộ dáng. Hơn nữa còn chính xác hô lên tên của hắn. Thì Vong Xuyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Thì Vong Xuyên tiền bối, ta và ngươi một dạng cũng là bên trên một kỷ nguyên người, ta từng tại trong thiên đạo ngược dòng quang kính Giang Thần đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi nói một phen. Thì Vong Xuyên sau khi nghe xong, trung quy là làm rõ ràng tình huống. Thiên đạo ngược dòng quang kính a, vậy thì bình thường. Giang Thần lời nói khơi gợi lên Thì Vong Xuyên trí nhớ xa xôi. Bất quá ta không phải là trước kỷ nguyên người, ta đã sống 90 kỷ nguyên. Thì Vong Xuyên cải chính. Chẳng thể trách Thì Vong Xuyên tiền bối sẽ nghĩ tới luyện võ thành thần, xem ra Thì Vong Xuyên tiền bối đã sớm thử qua đủ loại đủ kiểu thành thần chi pháp. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thì Vong Xuyên có chút thất vọng mất mát nói, đúng vậy à, ta tại những cái kia kỷ nguyên bên trong thử đủ loại đủ kiểu thành thần chi pháp, cuối cùng cảm ngộ ra chỉ có luyện võ mới có thể thành thần. Giang Thần hỏi, không biết Thì Vong Xuyên tiền bối có thể hay không ngươi nói một chút đối luyện võ thành thần lý giải, ngươi coi đó không cùng ta nói rõ ràng, chỉ nói phàm tục võ giả thông qua đột phá nhục thân cực hạn đến đối kháng thiên địa chi lực. Ta đối luyện võ thành thần lý giải kỳ thực cùng ngươi bây giờ một dạng. Thì Vong Xuyên nhìn xem Giang Thần nói, nếu như ta đoán không tệ, da của ngươi túi đã siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài, phải không? Không tệ. Giang Thần gật gật đầu. Nộ tính của ngươi viễn siêu tại ta à? Thì Vong Xuyên cảm thán nói, ta chỉ là thoáng chỉ ra ngươi một chút, ngươi liền có thể cảm ngộ đến có thể thông qua đánh vỡ thiên đạo pháp tắc phong ấn tại trên thân thể ngươi thiên đạo gông xiềng tới thành thần, bực này nộ tính, ta thật sự mặc cảm. Thì Vong Xuyên vừa nói một bên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối với Giang Thần khen ngợi. Giang Thần thấy thế có chút chột dạ. Nộ tính của mình bình thường, toàn bộ nhờ vô hạn thọ nguyên suy diễn ra thành thần chi pháp. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần hỏi, Thì Vong Xuyên tiền bối, như thế nói đến, ngươi cũng là thông qua đánh vỡ nhục thân bên trong thiên đạo gông xiềng tới thành thần. Đúng vậy. Thì Vong Xuyên gật đầu nói, ta đã thành công phá vỡ bốn đạo gông xiềng, bây giờ nhục thể của ta hoàn toàn là siêu thoát thân. Giang Thần nghe xong, lập tức nghi ngờ nói, Thì Vong Xuyên tiền bối, vậy ta nhìn ngươi thế nào hoàn toàn không có nhục thân a? Hơn nữa ta phát hiện, linh hồn của ngươi tựa hồ cũng không tồn tại ở thế gian. Thì Vong Xuyên nghe vậy lộ ra nụ cười khổ sở. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi, đầu này con đường thành thần, căn bản đi không thông. Lúc đó tại trên đó Khôn Nguyên Đài Bồng, Thì Vong Xuyên nhìn xem leo lên tiên lộ Giang Thần, thoáng nhìn qua xem xét liền phát hiện Giang Thần túi ra tựa hồ siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Như thế mới có thể lấy thân thể phàm nhân cưỡng ép leo lên tiên lộ. Cho nên hắn mới có thể nhận định, đầu này con đường thành thần Giang Thần đi không thông. Bởi vì hắn khổ sở suy nghĩ 90 kỷ nguyên, cuối cùng lấy vô cùng hoàn thiện phương pháp nếm thử sau, cuối cùng vẫn thất bại. Đi không thông. Giang Thần nghi ngờ nói, đây là vì cái gì? Thì Vong Xuyên tiền bối, ngươi có thể nói cho ta một chút nguyên nhân trong đó sao? Thì Vong Xuyên lời nói với hắn mà nói không hề nghi ngờ là cái tin dữ. Hắn bây giờ đang cố gắng thử nghiệm đánh vỡ nhục thân bên trong còn lại ba đạo thiên đạo công xiềng. Chương 96 bảy phách tan hết, ba hồn tự do, tử lộ, 2. Chương 96 bảy phách tan hết, ba hồn tự do, tử lộ, 2. Kết quả ngược lại tốt, thì Vong Xuyên đã chứng minh cái này phương pháp không thể được. Giang Thần thật sự rất muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến. Vì cái gì thôi diễn kết quả sẽ sai lầm. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, nhục thân triệt để siêu thoát ở thiên địa sau đó, linh hồn liền không còn nương thân chỗ, vừa không cách nào rơi vào luân hồi, cũng không cách nào tồn tại ở thế gian. Thì Vong Xuyên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, mới đầu ta cho là trên xác thịt thiên đạo gông xiềng vẹn vẹn chỉ là phong ấn, cho nên chỉ cần lợi dụng vật chất đặc tính pháp tắc tới đánh vỡ những thứ này gông xiềng, liền có thể thu được một bộ siêu thoát thân. Ngay từ đầu chính xác cùng ta thiết tưởng một dạng. Nhưng khi ta phí hết tâm tư đem bốn đạo thiên đạo gông xiềng toàn bộ đánh vỡ sau, mới phát hiện trên xác thịt thiên đạo gông xiềng còn có khác công hiệu. Hắn ẩn tàng công hiệu là đem bảy phách cùng ba hồn cưỡng chế khóa lại. Đằng sau ta bốn đạo thiên đạo gông xiềng triệt để đánh vỡ, dẫn đến bảy phách tan hết, ba hồn tự do. Biểu hiện ra chính là mất đi đối với nhục thân khống chế, đồng thời, ba hồn bên trong thai quang, tức tiên hồn, dung hợp tiến tồn tại trong pháp tắc, sàng linh, tức địa hồn, dung hợp tiến luân hồi pháp tắc bên trong. Chỉ còn lại ưu tinh, tức nhân hồn, dừng lại tại hiện thế. Bây giờ ta đây nhục thân siêu thoát, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không tiêu hủy, mà linh hồn thì hoàn toàn không cách nào rơi vào luân hồi. Hơn nữa bởi vì nhục thân bất diệt, ta còn sót lại nhân hồn cũng vĩnh viễn không chết. Thông tục điểm tới nói bây giờ ta đây chẳng là cái thá gì, nhục thân tại lại không cách nào khống chế cũng không cách nào dung nhập, cũng không có chân chính linh hồn, tương đương với chỉ để lại giả tưởng ngũ giác cùng hình thể dùng để quan sát thế gian muôn màu, trừ cái đó ra cái gì cũng làm không được. Nói đến đây, thì Vong Xuyên thở thật dài một tiếng. Giang Thần nhưng là ánh mắt buồn bã. Quả nhiên chính mình đối với thiên đạo hiểu rõ vẫn là quá ít. Tự mình đi con đường này là triệt triệt để tử lộ. Thì Vong Xuyên đã chứng minh hết thảy. Hơn nữa thì Vong Xuyên còn đã chứng minh một điểm, đó chính là cho dù sống 90 kỷ nguyên, nắm giữ dòng dã 90 kỷ nguyên tri thức, cùng với vô số tuế nguyện, cuối cùng vẫn sẽ đi bên trên sai lộ, tử lộ. Chính mình không có nhiều như vậy tri thức, vẹn vẹn nắm giữ vô hạn thọ nguyên, so sánh với thì Vong Xuyên căn bản không có cái gì ưu thế á, như thế nói đến, chính mình cũng đừng hỏng tìm được trong đó phương pháp phá giải. Giang Thần cho mày, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Qua rất lâu, hắn mới mở miệng hỏi, thì Vong Xuyên tiền bối, xin hỏi ngươi là thế nào đánh vỡ bốn đạo thiên đạo công xiềng? Hắn muốn nhìn một chút trong này có hay không có thể ưu hóa chỗ. Thì Vong Xuyên đem ánh mắt từ không trung thu hồi, nhìn xem Giang Thần nói, ta dùng chính là tái tạo nhục thân chi pháp, tái tạo một bộ hoàn mỹ nhục thân, tiếp đó duy nhất một lần đánh vỡ bốn đạo thiên đạo công xiềng, để cho thiên đạo không cách nào tìm được ta, từ đó không cách nào hạ xuống kiếp nạn. Giang Thần nghe xong, hỏi bội, thì Vong Xuyên tiền bối, đến cùng là như thế nào tái tạo nhục thân chi pháp? Dùng chính là ngốc nhất nhưng mà hoàn mỹ nhất phương pháp, ta hoa thời gian rất lâu thu thập mỗi kỷ nguyên lưu lại nhục thân mảnh vụn, thì như bộ da, sợi tóc các loại, cuối cùng chắp vá ra một bộ hoàn mỹ phù hợp ta linh hồn nhục thân. Thì Vong Xuyên trả lời, nghe nói như thế, Giang Thần triệt để lâm vào trong thất vọng. Dùng dạng này phương pháp đều không được, vậy cái này con đường thật là tử lộ. Giang Thần không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp có thể phá giải ở trong đó nan đề. Hắn thử tiêu phí thọ nguyên thôi diễn một phen, cũng là thôi diễn không ra bất kỳ biện pháp. Có lẽ là bởi vì hắn có tri thức còn chưa đủ, đối với thiên đạo còn chưa đủ hiểu rõ, cũng có lẽ là bởi vì thật sự không có cách nào. Giang Thần không xác định. Thì Vong Xuyên tiếp tục nói, tóm lại không chi phí sức lực, con đường này đã chứng minh không thể được, đừng có lại thử. Bằng không, ngươi cũng biết rơi vào giống như ta, bảy phách tan hết, ba hồn tự do. Bây giờ ta đây là muốn chết cũng không xong, muốn về đến nhục thân của mình bên trong cũng không thể nào, chỉ có thể lấy giả tưởng ngũ giác cùng hình thể tại thế gian này du đãng, liền cô hồn dã quỷ cũng không bằng. Giang Thần nghe vậy lần nữa trầm mặc. Ngược lại là Bạch Hồ Nhi đột nhiên đi ra đánh vỡ yên tĩnh nói, sư minh, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Giang Thần nhìn một chút đầu vai tiểu Bạch Hồ, nói, ngươi không cần thiết hiểu rõ, ta về sau lại nói cho ngươi. A, hảo. Bạch Hồ Nhi không hỏi thêm nữa. Giang Thần nhìn về phía thì Vong Xuyên nói, thì Vong Xuyên tiền bối, trên đời này tính toán thành thần giả hẳn không chỉ ngươi ta, không biết những người khác thành thần pháp ngươi hiểu được bao nhiêu. Hắn chuẩn bị tìm hiểu một chút người khác thành thần pháp, xem có thể hay không lợi dụng bên trong một chút lý luận hoặc tri thức tới phá cục. Hiểu rõ một chút, chỉ ta hiện tại giải được thành thần pháp, ngoại trừ chúng ta dạng này phá khóa siêu thoát, còn có lấn ngày bảy thuật, tâm ma chuyển sinh pháp, biểu kiếp thi giải, vạn tượng quy chân, thái thượng vòng tình các loại, hết thảy bảy loại. Trong này ta thực sự hiểu rõ chỉ có tâm ma chuyển sinh pháp, bộ phận giải chỉ có lấn ngày bảy thuật. Thì Vong Xuyên trả lời. Giang Thần ôm quyền nói, thỉnh thì Vong Xuyên tiền bối nói một chút cái này tâm ma chuyển sinh pháp. Có thể. Thì Vong Xuyên gật gật đầu, nói, tâm ma chuyển sinh pháp thông qua chủ ma, từ này hoán nhật ba pháp, chủ động phân liệt ác niệm đem hắn đầu nhập luân hồi, trải qua muôn đời sau đó để cho nó trưởng thành vì độc lập ý thức thể. Sau đó dụ làm cho tâm ma thôn vệ thiên kiếp năng lượng, tạo thành có thể kháng hoành thiên đạo mặt tối quy tắc. Cuối cùng từ bỏ bản thể, đem trải qua thiên kiếp tâm ma hóa thành bản thể thì trực tiếp để qua một bên. Sau khi thành công, có thể tước đoạt tam đại bản nguyên pháp tắc bên trong luân hồi pháp tắc, trở thành luân hồi pháp tắc thực thể hiện hóa. Giang Thần nghe xong, đây không phải là quỷ đế cùng sư phụ tình huống sao? Cái kia quỷ đế tự xưng chính mình là sư phụ hắn tà ác mặt, mà sư phụ hắn nhưng là thiện lương mặt. Hiện tại xem ra tựa hồ căn bản không phải chuyện như vậy. Dựa theo thì Vong Xuyên thuyết pháp, sư phụ Trình Cảnh Phúc mới thật sự là bản thể, quỷ đế là sư phụ phân ra tới tâm ma. Kết quả bây giờ quỷ đế trở thành bản thể, sư phụ ngược lại đã thành bị để qua một bên tồn tại. Như vậy, sư phụ có khả năng bị quỷ đế giết chết ta nghĩ tới đây, Giang Thần hỏi đội, thì Vong Xuyên tiền bối, cái kia tâm ma hóa thành bản thể sau, bản thể cuối cùng sẽ nên đón như thế nào vận mệnh, sẽ bị tâm ma xử lý sạch sao? Ta đây vậy mà không biết, âm thế cái kia quỷ đế trước mắt tạm thời không nhìn thấy thành thần hy vọng, không xác định hắn đến cùng sẽ làm như thế nào. Thì Vong Xuyên lắc đầu. Giang Thần nhíu mày. Quỷ đế bây giờ là luân hồi pháp tắc thực thể hiện hóa, hắn căn bản không phải quỷ đế đối thủ. Cho dù muốn cứu sư phụ đều không làm được. Huống chi, mình bây giờ đi con đường này đã bị thì Vong Xuyên chứng minh là sai. Đánh vỡ còn lại ba đạo thiên đạo gông xiềng cũng không có gì dùng, cuối cùng vẫn cái gì cũng làm không đến. Giang Thần không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Cái này con đường thành thần, đến cùng nên đi như thế nào thông? Thì Vong Xuyên tiền bối, ngươi bây giờ cảm thấy có cái gì đường đi là có thể được sao? Chẳng lẽ thế gian không người có thể thành thần? Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên hơi trầm mặt sau, nói, đi theo ta, trước tiên dẫn ngươi đi gặp mấy người. Chương 97 Thiên Đạo Pháp Tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực, 1, chương 97 Thiên Đạo Pháp Tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực, 1, gặp mấy người. Giang Thần nghi hoặc. Đúng vậy, đi theo ta. Thì Vong Xuyên không nói thêm lời, một đường đi nhanh rời đi. Giang Thần thi triển khinh công ở phía sau theo thật sát, một đường tiến lên. Không biết đi được bao lâu, hai người cuối cùng đi tới trong một sơn cốc. Sơn cốc này ở vào một đạo cực lớn lệch trời bên trong, sâu không thấy đáy. Nếu như đứng tại trên sơn cốc trên vách núi hướng về trong sơn cốc nhìn, liền sẽ phát hiện phía dưới phảng phất là vực sâu. Tất cả mọi người ở đây, vào núi cốc sau, thì Vong Xuyên cũng trầm xuống. Hắn vừa đi vừa đối với Giang Thần nói, tất cả mọi người là dùng đủ loại phương pháp thành thần thất bại, bây giờ giống như ta, đã triệt để không còn đường lui. Nói đến đây, thì Vong Xuyên lần nữa thở dài một tiếng. Kể từ thành thần sau khi thất bại, hắn con đường phía trước liền triệt để đoạn mất, hơn nữa còn không có đường lui. Hiện tại hắn coi như muốn về đến trước kia đều không làm được. Giang Thần đi theo thì Vong Xuyên một đường đi. Một lát sau, hắn liền cảm giác chính mình tiến vào một chỗ thời không dị thường, pháp tác địa phương hỗn loạn. Đây là một tòa thôn nhỏ, nhưng kiến trúc từ đọc lại kiếp lôi tinh cấu thành, nước mưa hướng về phía trước bay lả tả, hỏa diễm lộ ra màu băng lam. Hết thảy 12 tòa nhà phòng ở, dọc theo sơn cốc hướng đi đường đi phân bố tại hai bên. Xem ra, mỗi tòa nhà trong phòng đều có người ở lúc này. Giang Thần bỗng nhiên chú ý tới trong thôn chỗ ngồi một người. Người này dáng dấp cùng thì Vong Xuyên giống nhau như lúc, nhưng mà bộ dáng và mẹo, tựa hồ không tồn tại ở thế gian này. Giang Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, đây nhất định là thì Vong Xuyên nhục thân. Thì Vong Xuyên nhân hồn đã không trở về được trong nhục thân, cũng không cách nào khống chế nhục thân, cho nên nhục thân cũng đã thành bài trí. Bất quá, bởi vì nhục thân bất tử bất diệt, vĩnh viễn không tiêu hủy, cho nên thì Vong Xuyên nhân hồn cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Rất khó nói đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kia chính là ta. Thì Vong Xuyên cười khổ nói. Nhớ ngày đó, đối với thành thần một chuyện hắn cũng là kiếm đầy trí, nhưng cuối cùng thực tế lại cho hắn hung hăng một bạt hai. Rất đáng tiếc, hắn lựa chọn con đường thành thần là tử lộ. Lúc này trong thôn một ngôi nhà mở ra viện môn, một lão giả từ bên trong đi ra. Nàng gọi U Tuyền nương tử, ngươi gọi nàng U Tuyền là được rồi, trong thôn tất cả mọi người không có giá đỡ. Thì Vong Xuyên đối với bên cạnh Giang Thần nói. Lúc này U Tuyền nương tử đã nhanh chân đi tới thì Vong Xuyên cùng Giang Thần trước người hai người. Tới một tiểu tử a, tiểu tử này giống như cùng ngươi đi con đường. U Tuyền nương tử đầu tiên là nhìn Giang Thần vài lần, sau đó liền nhìn về phía thì Vong Xuyên. Nàng đã nhìn ra, Giang Thần cùng thì Vong Xuyên đi là giống nhau con đường thành thần. Là ta lầm hắn a? Thì Vong Xuyên tiếc nuối nói. Nếu không phải là hắn tại Thiên Đạo ngược dòng trong quang kính cùng Giang Thần nói luyện võ có thể thành thần, Giang Thần chắc chắn sẽ không hướng về cái phương hướng này đi nếm thử. Dù sao ai có thể nghĩ tới luyện võ có thể thành thần đâu? Đương nhiên, Thiên Đạo ngược dòng trong quang kính hắn cũng không phải bản thân hắn, mà là bị quay lại đi ra ngoài một đạo thời gian tan ảnh. Giang Thần nhìn xem U Tuyền nương tử nói, U Tuyền tiền bối, ngươi là đi cái gì đường thành thần? Hắn chuẩn bị tận lực hiểu nhiều một chút tình huống, xem tất cả mọi người là như thế nào thất bại. Hiểu rõ nhiều có lẽ liền có thể thôi diễn xuất pháp mới tử. Ta tính toán lừa gạt Thiên Đạo. U Tuyền nương tử trả lời. Thì Vong Xuyên nói bổ sung, nàng sử dụng thành thần pháp gọi là lấn ngày bảy thuật, thông qua lừa qua Thiên Đạo tới nhảy ra Thiên Đạo pháp tắc hạn chế. A, phải không? Giang Thần cảm thấy rất hứng thú. U Tuyền nương tử tự nhiên là chú ý tới Giang Thần biểu lộ, liền cười khổ một tiếng nói, biện pháp này không cần, đừng đi thử. Bọn hắn cái này một số người tụ tập đến trong sơn cốc này sau, đã sớm trao đổi lẫn nhau qua riêng phần mình thành thần chi pháp. Cuối cùng sau khi trao đổi, được đi ra kết luận chính là những thứ này thành thần pháp căn bản vô dụng. Con đường thành thần, cơ bản có thể nói là đi không thông. Đương nhiên, không dám trực tiếp kết luận, là bởi vì giống quỷ đế kẻ như vậy, còn không có kết quả sau cùng. Quỷ đế bị nếm phương pháp, có lẽ có thể đi thông cũng không chừng. U Tuyền nương tử tiếp tục nói, ta vì lừa qua Thiên Đạo, giá tiếp 99 cái người có đại khí vận mệnh cách, bây giờ ta toàn thân nhân quả cuốn thân, mỗi ngày đều nhận hết giày bò, ta cái này phương pháp, có lẽ là tất cả thành thần pháp bên trong sau khi thất bại thống khổ nhất một trong. Thì Vong Xuyên giúp nàng giải thích nói, cái kia 99 người mỗi ngày đều sẽ dày vò tinh thần của nàng, để cho nàng đau đến không muốn sống, loại thống khổ này hoàn toàn không cách nào hòa dịu. Giang Thần nghe vậy gật gật đầu. Dạng này so sánh, thì Vong Xuyên tình cảnh chính xác coi như có thể. Ít nhất không cần tiếp nhận đau đớn, nhân hồn cũng bởi vì nhục thân triệt để siêu thoát Thiên Đạo pháp tắc hạn chế mà bất tử bất diệt, có thể tự do tự tại bốn phía hoạt động. Thì Vong Xuyên lại nói, chúng ta ở đây còn có so ưu tuyển thảm hại hơn, cơ không ngộng dùng thành thần pháp danh gọi thời gian sai chỗ pháp, đóng băng 81 đầu nhân sinh tuyến thời gian. Bây giờ khiến cho hắn hết thảy có 81 người cách, mỗi cái nhân cách cũng là không đồng thời kỳ hắn, cái này 81 người cách đồng thời tồn tại ở trong thức hải của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không biết mình đến cùng là ai. Giang Thần theo thì Vong Xuyên nhìn phương hướng nhìn lại. Trong đó một ngôi nhà chính là cơ không ngộng nơi ở sau đó, thì Vong Xuyên tiếp tục cùng Giang Thần nhất nhất giới thiệu trong thôn thành thần kẻ thất bại. Giang Thần toàn bộ sau khi nghe xong, phát hiện đúng là một cái so một cái thảm. So sánh dưới, thì Vong Xuyên đúng là trong thôn may mắn nhất may mắn. Toàn bộ giới thiệu xong, thì Vong Xuyên nhìn xem Giang Thần nói, Giang đạo hữu, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha thành thần, sẽ nghĩ tới những biện pháp khác, hiện tại cũng nhìn thấy, những biện pháp khác cũng chưa chắc đi được thông, hơn nữa kết quả có thể càng kém. Hắn chính là biết Giang Thần sẽ không dễ dàng từ bỏ, mới có thể chuyên môn mang theo Giang Thần tới đây. Tin tưởng Giang Thần được chứng kiến đại gia thảm trạng sau, cũng sẽ không lại dễ dàng mạo hiểm nếm thử. Mạo hiểm nếm thử là muốn trả giá giá thật lớn. Giang Thần nhíu mày, thì Vong Xuyên đoán cũng lầm, hắn vốn là chính xác muốn tiếp tục nếm thử khác đường đi. Hơn nữa đi tới nơi này thôn sau, đầu tiên nghị cũng lý giải một chút tình huống của bọn hắn, dễ tìm ra chân chính biện pháp khả thi. Nhưng mà khi biết những người này thê thảm kết quả sau, hắn bây giờ thật sự không xác định. Chẳng lẽ thiên đạo căn vốn không sẽ cho người thành thần cơ hội? Lúc này người trong phòng lục tục ngo ngoe đi ra, tính cả vừa mới đi ra ngoài Ú Tuyền nương tử, hết thảy đi ra 5 người. Còn lại những cái kia cũng có thể nói là không còn hành động gì năng lực. Mấy người tụ tập tại Giang Thần bên cạnh, nhao nhao khuyên Giang Thần không cần mạo hiểm. Coi như phải mạo hiểm, cũng nhất định muốn hoàn toàn nghĩ rõ ràng lại nói, bằng không kết quả một khi phát sinh, liền không có khả năng cứu vãn. Dù sao người trong thôn này cũng là giáo huấn. Các vị tiền bối, có thể hay không đem các ngươi thành thần pháp đều kỹ càng nói cho ta một chút, ta được thêm kiến thức, miễn cho đi lên sai lộ. Giang Thần hướng đám người ôm quyền nói. Mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý vô tư lộ ra chính mình thành thần chi pháp. Bọn hắn đều hy vọng có thể giúp đến Giang Thần, để cho Giang Thần không cần đi lên sai lộ. Chính bọn hắn đã đi nhầm, không muốn lại nhìn thấy mới thảm kịch phát sinh. Giang Thần cũng cảm nhận được đám người hảo ý bọn họ đều là hy vọng hắn không cần dẫm lên vết xe đổ. Sau đó, Giang Thần liền tại trong sơn cốc này trong tiểu sơn thôn ở lại. Mỗi ngày đều cùng trong thôn thành thần kẻ thất bại nói chuyện phiếm, nghe kinh nghiệm của bọn hắn. Chương 97 Thiên đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực 2, chương 97 Thiên đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực 2, cứ như vậy thời gian cấp tốc đi qua 10 ngày. 10 ngày sau một ngày. Thôi Diễn, Giang Thần tâm niệm khẽ động. Ngươi đầu nhập một ước năm thọ nguyên thôi diễn thành thần chi pháp. Căn cứ vào gần nhất biết được những tin tức này, ngươi quyết định từ mỗi góc độ cân nhắc, tìm kiếm có thể đột phá biện pháp. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể tìm ra biện pháp phá giải, để cho trong thôn các tiền bối cũng đi theo được lợi, khôi phục bình thường. Một ước năm đảo mắt đã qua. Rất đáng tiếc, ngươi không có tìm được bất luận cái gì thành thần chi pháp. Hết thảy đường đi đều không chạy được thông một ước năm không đủ sao? Lại đến. Thôi Diễn, ngươi đầu nhập trăm ước năm thọ nguyên thôi diễn thành thần chi pháp một đường thôi diễn tiếp, rất nhanh, Giang Thần liền phát hiện trăm ước năm thọ nguyên cũng thôi diễn không ra thành thần chi pháp. Không phải là bởi vì thời gian không đủ, mà là bởi vì tất cả đường đi đều không chạy được thông. Kết quả sau cùng tất nhiên là hỏng kết quả. Mặc kệ là lừa gạt tiên đạo cũng tốt, vẫn là đánh vỡ pháp tắc cũng được. Tóm lại, dựa vào những thứ này phương pháp căn bản đừng nghĩ thành thần. Con đường phía trước là bị triệt để phá hỏng. Bất quá Giang Thần chuyến này thôi diễn xuống, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phát hiện rất trọng yếu một sự kiện. Đó chính là, chỉ cần thân ở thiên đạo pháp tắc bên trong, như vậy muốn thành thần liền muôn vàn khó khăn, có thể nói là căn bản không có khả năng. Muốn thành thần, muốn đem con đường thành thần đi thông. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là trước tiên nhảy ra thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Nhưng vấn đề là, phương thiên địa này hoàn toàn là thiên đạo pháp tắc phía dưới, làm như thế nào nhảy ra thiên đạo pháp tắc bên ngoài? Giang Thần căn bản nghĩ không ra. Trong lúc đang suy tư, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Ngoài cửa truyền tới thì Vong Xuyên âm thanh. Giang đạo hữu, hôm nay nhưng có rảnh? Có rảnh. Giang Thần đứng dậy đi tới cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa thì Vong Xuyên đang mỉm cười nhìn hắn. Giang đạo hữu, đã có rảnh không bằng cùng lão hủ đi bốn phía dạo chơi à, cuối cùng ở chỗ này trong sơn cốc cũng không có gì ý tứ. Thì Vong Xuyên mở miệng nói, ở chỗ này trong sơn cốc quá lâu, hắn đã nhàm chán. Hắn vừa nói xong, căn phòng bên cạnh cũng nhao nhao mở ra cửa phòng, có người từ bên trong đi ra. Là U Tuyền nương tử bọn người. Kể từ Giang Thần đi tới nơi này thôn sau, trong sơn cốc lập tức liền náo nhiệt rất nhiều. Dù sao Giang Thần còn không có triệt để đi vào tử lộ, cùng bọn hắn những thứ này tuyệt vọng người không giống nhau. Giang Thần ý nghĩ cùng hành động, cho trong sơn cốc mang đến hoàn toàn mới sinh cơ. Vốn là bọn hắn thường ngày chủ đề cũng là một chút tuyệt vọng chủ đề, nhưng Giang Thần mỗi lần đều có thể đem những thứ này tuyệt vọng chủ đề dẫn hướng hy vọng. Tựa hồ thật có thể nhìn thấy hy vọng. Đương nhiên, trong bọn họ trong lòng đều biết, hy vọng cũng không tồn tại. Bất quá những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là đại gia khoảng thời gian này tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Bởi vậy nghe xong thì Vong Xuyên mời Giang Thần rời đi sơn cốc, bọn hắn liền đều đi ra. Lúc đạo hữu, các ngươi muốn đi đâu? U Tuyền Nương tử hỏi. Những người khác cũng đều là một bộ hiếu kỳ lại nghi hoặc biểu lộ. Tùy tiện đi loanh quanh, không có mục đích, có lẽ ngoại giới có cái gì phát hiện mới đối với chúng ta có trợ giúp. Thì Vong Xuyên mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, trong lòng hiểu được. Thì Vong Xuyên là muốn đi xem có phát hiện mới hay không. Có lẽ cái kia phát hiện mới, sẽ mang đến hy vọng mới. Vậy thì đi thôi. Đi sớm về sớm, nhất định muốn trở về. U Tuyền Nương tử bọn người tuần tự mở miệng. Mặc dù mọi người cũng đã tuyệt vọng, thế nhưng là trong tuyệt vọng, nhưng lại ngóng trông hy vọng. Nếu có thể thay đổi tình cảnh hiện tại, dù chỉ là trở lại trước đó, cũng rất tốt. Giang Thần nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng một tiếng ai thán. Nếu là chính mình dọc theo trước kia thiết tưởng lộ một đường đi tới, cuối cùng cũng nhất định sẽ giống như bọn họ. A bất quá, mình đã đi lên con đường này, không hướng đi về trước cũng không được lui về sau. Dạng này kẹt chết ở trên vị trí này, kỳ thực cũng rất khó chịu. Đơn giản chính là không có triệt để đem đường đi chết thôi. Âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Giang Thần quyết định cùng thì Vong Xuyên cùng đi bên ngoài xem. Bất quá lúc này, trong ngực hắn pháp bảo thông linh kính đột nhiên rung động một chút. Giang Thần cảm nhận được, là Trình Thanh Thanh muốn cùng hắn đối thoại. Đúng, Thanh Thanh vẫn còn đang giúp ta tìm kiếm tái tạo nhục thân chi pháp. Giang Thần nhớ tới việc này. Tại tới này thôn phía trước, hắn đầu tiên là an bài Trình Thanh Thanh đi tìm tái tạo nhục thân tiên thuật. Đằng sau tới ở đây sau, liền đem việc này quên. dù sao việc này đã không trọng yếu, thì Vong Xuyên đã dùng hành động chứng minh, dựa vào tái tạo nhục thân chi pháp không thành được thần. Xem trước một chút Thanh Thanh nói thế đó đi. Giang Thần thầm nghĩ lấy, mở miệng đối với người ở chỗ này nói, các vị tiền bối, các ngươi trước tiên chờ một lát, muội muội ta tìm ta có việc. Đi, không đợi. Thì Vong Xuyên hướng Giang Thần gật gật đầu. Bọn hắn bây giờ còn nhiều kiên nhẫn, đương nhiên sẽ không gấp gáp. Giang Thần trở lại trong phòng, lấy ra thông linh kính, mượn dùng một tia thiên địa linh lực, điểm một cái mặt kính sau. Trên mặt kính sóng nước liền cấp tốc nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Trình Thanh Thanh thân ảnh tuyệt mỹ liền xuất hiện tại trên mặt kính. "Ca, Thanh Thanh, thế nào?" "Ca, cái kia, tái tạo nhục thân sự tình không đổi a?" Trình Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mười ngày xuống nàng không thu hoạch được gì, vốn là không nghĩ tới liên hệ Giang Thần. Nhưng cân nhắc đến Giang Thần có thể sẽ chờ đến gấp gáp, liền vẫn chủ động tới liên lạc. "Không đổi." Giang Thần cười nói, "Cái kia phương pháp đã chứng minh không thể được, nơi nào còn có nóng nảy đạo lý. Thậm chí có thể nói, Giang Thần hiện tại cũng không quan tâm cái này tái tạo nhục thân tiên thuật." "Ca, ngươi không phải đang an ủi ta đi?" Trình Thanh Thanh hỏi. Nàng chỉ lo lắng Giang Thần lại an ủi nàng. "Thanh Thanh, cái kia tiên thuật ngươi không cần tìm." Giang Thần mở miệng nói, "Ta gần nhất quen biết một vị tiền bối, hắn đã tự mình giúp ta thử qua, chứng minh cái này phương pháp không thể được." "A, có thật không?" Trình Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút. Giang Thần thở dài một tiếng nói, "Thật sự, ta gặp gỡ ở nơi này không thiếu tính toán thành thần tiền bối, bọn hắn đều không ngoại lệ đều thất bại, xem ra thành thần con đường này căn bản là đi không thông." "Ca, tiên vực bên trong cũng có rất nhiều cao thủ tính toán thành thần, bọn hắn hiện tại cũng tụ tập tại Hôn Nguyên tiên vực, tựa hồ nơi đó có thành thần chi pháp." Trình Thanh Thanh lập tức nói, nàng sở dĩ không có lấy tới tái tạo nhục thân chi pháp, cũng là bởi vì cái kia Hôn Nguyên tiên vực bây giờ hỗn loạn tương mừng. Vốn là nàng còn không tin, đằng sau tự mình đi gặp sau phát hiện chính xác rất nghiêm trọng, lúc này mới bất đắc dĩ tới cùng Giang Thần nói rõ tình huống. "Nơi đó có thành thần chi pháp?" Giang Thần hứng thú hỏi, "Cái kia Hôn Nguyên tiên vực hiện tại rốt cuộc tình huống gì?" Trình Thanh Thanh trả lời, "Cụ thể gì tình huống ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là bên kia giống như xuất hiện một cái pháp tắc chân không khu vực, nghe nói bên trong vạn pháp không còn, là thoát ly thiên đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực." "Cái gì?" Giang Thần hứng thú nổi lên. "Thiên đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực, đây không phải là mình muốn tìm kiếm chỗ sao? Xem ra có cần thiết đến đó tìm tòi hư thực." Chương 98 đến từ thiên địa bên ngoài dị vật, 1, chương 98 đến từ thiên địa bên ngoài dị vật, 1, kết thúc cùng Trình Thanh Thanh liên hệ, Giang Thần đi tới ngoài phòng. Lúc này U Tuyền Nương tử đám người đã đi, chỉ có Thỉ Vong Xuyên còn chờ ở bên ngoài. Giang Thần nhìn xem Thỉ Vong Xuyên nói, "Thỉ Vong Xuyên tiền bối, Hỗn Nguyên Tiên vực có một mảnh siêu thoát tại Thiên Đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực, ngươi có nghe nói qua sao?" "Này cũng không có." Thì Vong Xuyên lập tức lắc đầu. Giang Thần hỏi, "Nếu như tiến ở trong đó đánh vỡ Thiên Đạo gông xiềng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" "Cái này, khó mà nói." Thì Vong Xuyên nhíu mày. Đối với cái này hắn không có thí nghiệm qua, tự nhiên không có đáp án. Bất quá, Giang Thần lại là có một chút câu trả lời. Hắn dùng tọa nguyên thôi diễn sau đó, phát hiện nếu như có thể nhảy ra Thiên Đạo pháp tắc bên ngoài, có lẽ có chút thành thần chi pháp liền có thể đi thông. Nhưng cụ thể là không có thể đi còn không thể kết luận, còn cần hiểu rõ nhiều tin tức hơn sau đó mới được. Thì Vong Xuyên nói, bất kể nói thế nào, ngươi vừa mới nói cái kia phiến đặc thù lĩnh vực, tuyệt đối là đi thông con đường thành thần hy vọng một trong. Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy, cho nên bây giờ các lộ tính toán thành thần cao thủ đều tề tụ tại cái kia Hỗn Nguyên tiên vực. Thì Vong Xuyên nghe xong, hỏi, cho nên ngươi cũng nghĩ tới đó thử xem? Không tệ. Giang Thần hỏi, thì Vong Xuyên tiền bối nhưng có biện pháp giúp ta thông qua cái kia Tê Hà huyễn cảnh? Tê Hà huyễn cảnh? Thì Vong Xuyên nghi ngờ nói, ngươi nói là thành tiên cuối đường nơi cuối, tiến vào tiên vực cái kia phiến huyễn cảnh sao? Đúng vậy. Giang Thần lần nữa gật đầu. Thì Vong Xuyên kỳ nói, chỗ kia không phải chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể đi qua sao? Khảo nghiệm cũng không khó. Không được, đó là tồn tại pháp tắc tại kỷ nguyên này thực thể hiện hóa. Giang Thần trả lời. Dạng này à? Thì Vong Xuyên hiểu được, ta là lấy bây giờ nhân hồn trạng thái đi lên, ngược lại là không rõ ràng. Nếu quả thật chính là một trong tam đại bản nguyên pháp tắc tồn tại pháp tắc thực thể hiện hóa, cái kia Giang Thần tự nhiên không có khả năng thuận lợi thông qua. Dù sao Giang Thần tính toán thành thần, nhất định sẽ bị tồn tại pháp tắc phát ra được. Điểm này trong lòng thì Vong Xuyên vô cùng rõ ràng. Bây giờ thì Vong Xuyên đã hiểu rồi Giang Thần ý đồ, Giang Thần là muốn tìm một cái có thể thuận lợi tiến vào tiên vực biện pháp. Giang đạo hữu, ngươi đừng nội, cho ta suy nghĩ một chút. Thì Vong Xuyên nhíu mày trầm tư. Cửu Tiêu tiên vực, Thái Thượng kiếm tông tẩy kiếm bên hồ. Lạc Hoàn đứng tại Trình Thanh Thanh bên cạnh. "Thanh Thanh, ca của ngươi như thế nào nói cho ngươi?" Lạc Hoàn hỏi. "Anh của ta nói không cần tái tạo nhục thân phương pháp." Trình Thanh Thanh trả lời. Lạc Hoàn nghe vậy thở dài một tiếng, "Ngươi vì cái kia tái tạo nhục thân chi pháp, mấy ngày nay mạo lớn như vậy nguy hiểm, kết quả hắn nói không cần là không cần, ngươi cảm thấy hắn thật sự quan tâm ngươi sao?" Ta Trình Thanh Thanh tiếp không bên trên lời nói. Lạc Hoàn lần nữa quên can, "Quên hắn à, quên hắn, ngươi liền có cơ hội chân chính đặt chân tiên đế chi cảnh." Trình Thanh Thanh trầm mặc. Lạc Hoàn thấy thế từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. "Trong này chính là một cái vong chân đan, chỉ cần ăn vào nó, ngươi liền sẽ không thống khổ chút nào triệt để quên đi hắn." Trình Thanh Thanh nghe vậy nhìn Lạc Hoàn bình ngọc trong tay một mắt. "Thầy kiếm bà, ta sẽ không ăn loại đan dược này, nếu như ăn nó, ta không chỉ sẽ quên ta ca, còn có thể quên rất nhiều chuyện." "Sự tình gì? Cùng ca của ngươi chuyện có liên quan đến sao?" Lạc Hoàn hỏi. Trình Thanh Thanh lần nữa trầm mặc. Lạc Hoàn hướng dẫn từng bước nói, "Tin tưởng ta, tất cả mọi thứ ở hiện tại của ngươi chấp niệm đều không có chút ý nghĩa nào, có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy ăn vào vòng trần đan quên quá khứ là phi thường đau đớn một sự kiện. Nhưng khi ngươi chân chính ăn nó sau, ngươi chỉ có thể cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Những cái kia ngươi cần mong nhớ đồ vật đều biến mất hết vô tung, mang cho ngươi chỉ có thể sát tinh thần vui vẻ, không có bất kỳ khó chịu nào. Trình Thanh Thanh vẫn như cũ trầm mặc. Lạc Hoàn thấy thế thở dài một tiếng, đem bình ngọc thu hồi trong lực. Nàng biết, bây giờ còn không khuyên nổi Trình Thanh Thanh, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng khẳng định có biện pháp. Có lẽ, cái này thời cơ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cũng không chừng. Thế gian, trong sân cốc, thì Vong Xuyên trầm tư một phen sau, hai mắt tỏa sáng nói, có thể chưa từng cùng nhau huyết ngục đi, thông qua nơi đó đi tới tiên vực. Vô tướng huyết ngục còn có thông hướng tiên vực lộ. Giang Thần nghi hoặc, có. Thì Vong Xuyên gật gật đầu, đã từng vô tướng huyết ngục yêu ma tính toán công phá tiên vực, cho nên chế tạo một đầu đặc biệt thành tiên chi lộ, đường kia không dễ đi lắm, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là độ khó không lớn. Hảo, chỉ cần có đường đi là được. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta liền xuất phát ra, cùng đi vô tướng huyết ngục. Thì Vong Xuyên nói nhìn về phía Giang Thần đầu vai bạch. Bạch Hồ Nhi nghi ngờ hỏi, lão gia gia, ngươi nhìn ta làm gì? Thì Vong Xuyên nói, tiểu hồ ly, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là đến từ vô tướng huyết ngục, phải không? Bạch Hồ Nhi kinh ngạc nói. Nàng hoàn toàn không ngờ tới thì Vong Xuyên biết nói cái này. Giang Thần nghi ngờ nói, thì Vong Xuyên tiền bối, ngươi làm sao nhìn ra được? Trên người nàng có tiên tộc cân ký, cho nên ta suy đoán, nàng hẳn là vô tướng huyết ngục bên trong sa đoạ tiên tộc, tiền bối vốn là trong tiên vực người. Thì Vong Xuyên trả lời. Bạch Hồ Nhi kinh ngạc nói, sa đoạ tiên tộc? Đúng vậy, tiểu hồ ly, chính ngươi không biết sao? Cha mẹ của ngươi không có đã nói với ngươi? Thì Vong Xuyên hỏi. Bạch Hồ Nhi lắc đầu, ta hoàn toàn không biết. Giang Thần giải thích nói, nàng là sư phụ ta nhận được, tại trên biển vũ trụ một cái tinh cầu, chuyện lúc trước hoàn toàn không biết. Thì ra là thế. Thì Vong Xuyên gật gật đầu, bất quá ta sẽ không nhìn lầm, nàng chắc chắn là sa đoạ tiên tộc hậu duệ. Bạch Hồ Nhi hỏi, lão gia gia, vậy ngươi có thể giúp ta tìm được ta phụ mẫu sao? Cái này liền muốn xem vật khí, vô tướng huyết ngục rất lớn. Thì Vong Xuyên trả lời. Bạch Hồ Nhi nghe xong trầm mặc. Đúng vậy, vô tướng huyết ngục cũng là vô cùng bắt ngắt chỗ, muốn ở nơi đó tìm được chính mình thân bố mẹ đẻ, độ khó có thể tưởng tượng được. Cái này lúc thì Vong Xuyên lại thoại phong nhất chuyển nói, bất quá cũng không phải không có khả năng, chúng ta lần này cần đi nơi ấy tên là Phệ Giới Chi Môn, nơi đó chính là vô tướng huyết ngục thông hướng tiên vực chỗ, ngươi chính là sa đoạ tiên tộc, ngươi bậc cha chú có lẽ cũng sinh hoạt tại cái kia phụ cận. Có thật không? Bạch Hồ Nhi hỏi đội. Chỉ là phỏng đoán. Thì Vong Xuyên nuốt dâu một cái. A, Bạch Hồ Nhi có chút thất vọng. Bất quá trong mắt nàng vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Có lẽ thật sự có biện pháp tìm được cha mẹ của mình. Giang Tần hỏi, thì Vong Xuyên tiền bối, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ngay bây giờ a. Thì Vong Xuyên quyết định thật nhanh. Hắn đối với cái kia siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đi tận mắt chứng kiến một phen. Lúc này U Tuyển Nương Tử bọn người lại từ trong phòng đi ra. Chương 98 đến từ thiên địa bên ngoài dị vật 2, chương 98 đến từ thiên địa bên ngoài dị vật 2, bọn hắn nghe được thì Vong Xuyên lời nói. Lúc đạo hữu, ngươi muốn đi tiên vực. Các ngươi vừa mới nói có siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài lĩnh vực. Mấy người đều phi thường tò mò. Đúng. Thì Vong Xuyên liếc Giang Thần một cái sau, hướng đám người gật đầu. U Tuyển Nương Tử bọn người lập tức hứng thú nổi lên. Cũng không biết chỗ kia như thế nào, luôn cảm giác sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Đúng vậy à, siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài lĩnh vực, nếu như chúng ta tiến vào bên trong, làm không tốt liền có thể tìm được đường ra. Không tệ. Bọn họ đều là thành thần thất bại người, bởi vì con đường thành thần đi nhầm, mà biến thành bây giờ bộ dáng này. Bất quá, bọn hắn sở dĩ lại biến thành như bây giờ, cũng tất cả đều là bởi vì phương thiên địa này tại thiên đạo pháp tắc phía dưới. Nếu như có thể tiến vào một mảnh siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài lĩnh vực, như vậy bọn hắn bị cái này ta khổ nạn có lẽ liền không còn sót lại chút gì. Bởi vậy, bọn hắn đều đối thì Vong Xuyên nói chỗ cảm thấy hứng thú vô cùng. Thì Vong Xuyên nhìn xem chúng nhân nói, đường nội, chờ chúng ta đi xác minh tình huống rồi nói sau. Hảo, vậy thì chờ các ngươi tin tức tốt. U Tuyển Nương Tử đầy cõi lòng hy vọng mà nói. Thì Vong Xuyên cùng Giang Thần bây giờ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Những người khác bây giờ cũng đều là nhìn xem hai người. Giang Thần hướng đám người liền ôm quyền nói, các vị tiền bối, chờ tin tức của chúng ta à, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Ân, có tin tức về sớm một chút. Đám người đưa mắt nhìn Giang Thần cùng thì Vong Xuyên rời đi sân cốc. Hai người ra thôn sau, liền một đường hướng thông hướng vô tướng huyết ngục lối vào chạy như điên. Cái kia vô tướng huyết ngục tại phàm trần cửa vào tên là Vĩnh Minh Tinh trụ cột, tại thế gian địa mạch mắt sáng chỗ chỗ. Sát thực phương vị tại trời tròn đất vuông cổ lục U Minh địa viên. Bởi vậy cần trước tiên đến U Minh địa viên mới được. Cũng may thì Vong Xuyên qua nhiều năm như vậy khắp nơi đi lung tung, cho nên đối với U Minh địa viên rất rõ ràng. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền đã đến U Minh địa viên cửa vào. Nơi này chính là thế gian chín đại âm mạch giao hội chỗ. Phía dưới U Minh địa viên hết thảy chín tầng, Vĩnh Minh Tinh trụ cột ngay tại thấp nhất một tầng. Phía dưới này còn nhiều đủ loại yêu ma, Giang đạo hữu, cần ngươi nóng người. Thì Vong Xuyên mở miệng nói. Vừa mới nói xong, hắn liền hướng phía dưới mà đi. Giang Thần đi theo hắn tiến vào U Minh địa viên cửa vào. Vừa tiến vào trong, liền đã đến một cái tên là Lục Tủy sông ngầm chỗ. Trong sông chảy xuôi màu xanh bạc tinh thực chất lỏng, chiếu lấp lánh. Mà phía trên nhưng là phệ quang mái vòm, thôn phệ hết thảy tia sáng. Bởi vậy ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện lấm ta lấm tấm tia sáng. Đó là từng đôi mắt. Thì Vong Xuyên nhìn về phía Giang Thần nói, yêu ma tới. Hắn giọng điệu cứng rắn mở miệng, liền có mấy đạo bóng đen hướng Giang Thần bên này đánh tới. Bạch Hồ Nhi dọa đến run lẩy bẩy. Giang Thần tất nhiên là không có chút nào hoảng. Da của hắn túi đã là vậy ngược siêu thoát thân vạn pháp bất chiêm. Những yêu ma này rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Vâng. Giang Thần đấm ra một quyền, tại chỗ liền đem nhào lên con thứ nhất yêu ma đánh tan trên trời. Ngay sau đó, lại có càng nhiều yêu ma hướng hắn nhào tới. Nhưng những yêu ma này toàn bộ đều gánh không được Giang Thần một quyền. Sư Minh thật lợi hại. Bạch Hồ Nhi lập tức liền yên tâm. Có Giang Thần tại, những yêu ma này không đủ gây sợ. Thì Vong Xuyên ở bên cạnh nhìn xem Giang Thần chiến đấu. Hắn chỉ có một đạo nhân hồn, bởi vậy những yêu ma này căn bản không tổn thương được hắn. Với hắn mà nói, mặc kệ đi nơi nào cũng là tuyệt đối an toàn. Ngược lại để ta nghĩ tới năm đó Tuế Nguyệt a. Thì Vong Xuyên thở dài trong lòng. Lúc đó hắn đánh vỡ bề ngoài bên trong thiên nhân văn lúc, cao hứng phi thường, cho là mình đang vững vàng đi tại trên con đường thành thần. Kết quả không ngờ đây là một đầu tử lộ. Đi đến phần cuối sau, thế mà trở thành như bây giờ vậy bộ dáng tồn tại. Cái này con đường thành thần, quả nhiên là khó khăn chi lại khó khăn. Không nghĩ nhiều nữa, thì Vong Xuyên lần nữa nhìn về phía Giang Thần. Lúc này nào về phía Giang Thần yêu ma đã rõ ràng thiếu đi. Không phải là bởi vì bị giết sạch, mà là bởi vì những cái kia yêu ma gặp Giang Thần thần võ như thế, cũng không dám tiến lên. Giang Thần lại oanh bạo vài đầu yêu ma sau, còn lại yêu ma cũng không còn dám tiến lên. Giang Thần lúc này mới thu tay lại, hướng thì Vong Xuyên đi tới bên này. Thì Vong Xuyên mở miệng nói, U Minh địa viên những yêu ma này không đáng giá nhắc tới, chờ đến vô tướng huyết ngục, những cái kia yêu ma mới thật sự lợi hại. Thì Vong Xuyên tiền bối có theo chân chúng nó giao thủ qua sao? Giang Thần vừa đi vừa hỏi. Giao thủ qua, thực lực rất mạnh. Thì Vong Xuyên nhàn nhạt đánh giá. A, cái kia ngược lại là có ý tứ. Giang Thần ngược lại là muốn cùng những cái kia yêu ma chiến đấu thử xem. Hai người tiếp tục đi tới. Một đường hướng xuống. U Minh địa viên hết thảy 9 tầng, càng đi xuống yêu ma thực lực càng mạnh. Nhưng đối với Giang Thần tới nói, thực lực có mạnh hơn nữa yêu ma cũng không phải hắn địch. Phàm chân những tồn tại này, thật sự quá yếu. Chính là hắn không có đánh rách ra chọn chúng thiên đạo gông xiềng phía trước, những yêu ma này đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ. Bởi vậy dọc theo đường đi đều vô cùng thuận lợi. Cũng không lâu lắm, hai người liền cùng tới đến U Minh địa viên tầng thứ 9. Cái kia thông hướng vô tướng huyết ngục Vĩnh Minh tinh trụ cột ngay ở chỗ này. Hắn lối vào có một tôn cao 9 trượng nửa trong suốt tinh tụy tinh trụ, mặt ngoài lưu chuyển lịch đạo kinh ám văn. Sau mới là tên là Thận Tinh Hồi Lang hành lang. Xuyên qua cái kia hành lang, liền có thể đến vô tướng huyết ngục. Bất quá, cái này Thận Tinh Hồi Lang xem xét liền nguy hiểm trọng trọng. Bên trong có rất nhiều toàn thân phát ra ánh sao thú loại tại du tẩu. Đó là sa đọa tinh thú, so vừa mới ngươi giết những cái kia yêu ma mạnh một chút. Thì Vong Xuyên ở một bên nói, "Tiền bối, chúng ta tiếp tục đi tới a." Giang Thần nhanh chân vãng tiền đi đến. Thì Vong Xuyên ở phía sau đuổi kịp. Hai người một đường đi tới, đi vào trong Thận Tinh Hồi Lang. Vừa tiến vào trong, cái kia sa đọa tinh thú liền trực tiếp hướng Giang Thần đánh tới. Đương nhiên kết quả đương nhiên sẽ không có ngoài ý muốn. Sa đọa tinh thú bị Giang Thần một quyền đánh nổ, không có lực phản kháng chút nào. Tiếp tục hướng phía trước. Đi một hồi sau, Giang Thần liền phát hiện cái này Thận Tinh Hồi Lang phiền toái lớn nhất ngược lại là hắn mê cung hình dáng kết cấu, không cẩn thận liền dễ dàng lạc đường. Bất quá có thì Vong Xuyên người dẫn đường này dẫn đường, cuối cùng y nguyên vẫn là không có gì nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Thận Tinh Hồi Lang một chỗ khác. Thức vô tướng huyết ngục cửa ra vào chỗ. Thế giới này là sống. Giang Thần nhìn cảnh tượng phía trước, hỏi: "Đó là một tòa trong hư không ngoại ngoại cơ thể sống vũ trụ?" Nhìn qua giống như là từ vô số mục nát tinh vực xếp thành huyết đục tháp lớn, mặt ngoài đầy khiêu động tinh thần mụ mụ bọc đầu đen. Đúng vậy, đây là một cái sống thế giới, nơi này và thế gian cùng với tiên vực hoàn toàn không giống. Thì Vong Xuyên gật đầu nói, nơi này nhìn qua thật là khủng khiếp. Bạch Hồ Nhi phát ra thanh âm hoảng sợ. Giang Thần hỏi, thì Vong Xuyên tiền bối, cái này vô tướng huyết ngục rốt cuộc là vật gì? Là bị thiên đạo trừng phạt một loại nào đó vật sống vẫn là? Không biết. Thì Vong Xuyên lắc đầu. Giang Thần nghe vậy nhìn phía xa vô tướng huyết ngục, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác cái này vô tướng huyết ngục thật không đơn giản. Thì Vong Xuyên chú ý tới Giang Thần biểu lộ, lại mở miệng nói, ta hoài nghi cái này vô tướng huyết ngục vốn là không phải phương thiên địa này một bộ phận. A, thì Vong Xuyên tiền bối, ý của ngươi là cái này vô tướng huyết ngục chính là đến từ thiên địa bên ngoài dị vật? Giang Thần hỏi. Đúng. Thì Vong Xuyên gật đầu. Chương 99 Hôn Nguyên Tiên Vực 1. Chương 99 Hôn Nguyên Tiên Vực 1. Đến từ thiên địa bên ngoài dị vật. Trong lòng Giang Thần không khỏi thầm nghĩ, nói như vậy tới, cái này vô tướng huyết ngục không phải cũng cần phải nảy ra thiên đạo pháp tắc hạn chế sao? Dường như là cảm nhận được trong lòng của hắn ý nghĩ, thì Vong Xuyên mở miệng nói, ngươi là đang nghĩ thứ này hẳn là có thể nhảy ra thiên đạo pháp tắc hạn chế. Không tệ. Giang Thần cũng không phủ nhận. Thì Vong Xuyên nói, nhưng tiếc là vật này là tại phương thiên địa này bên trong. Lúc này Giang Thần ý tưởng đột phát, vậy nếu như đem cái này vô tương huyết ngục đưa đến trong tiên vực phiến pháp tắc kia bên ngoài đặc thù trong lĩnh vực, sẽ như thế nào? Đây cũng là một có ý tứ suy nghĩ, cụ thể sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Thì Vong Xuyên lắc đầu. Tình huống cụ thể hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá hắn thừa nhận, Giang Thần cái này suy nghĩ vô cùng thú vị. Đi thôi, chúng ta đi vệ giới chi môn. Thì Vong Xuyên mở miệng nói. Đi. Giang Thần không nói thêm lời, đi theo thì Vong Xuyên cùng một chỗ tiến vào vô tương huyết ngục. Tiến vào bên trong sau, Giang Thần phát hiện, cái này vô tương huyết ngục ở bên ngoài nhìn xem huyết tinh kinh khủng, nhưng mà trong đó ngược lại là cùng thế gian không có khác nhau quá nhiều. Nên sông núi chỗ có sông núi, nên con sông chỗ có dòng sông. Tóm lại, nhìn qua cũng là một phương mỹ lệ thiên địa. thì Vong Xuyên mở miệng nói, phệ giới chi môn tại Vô Tương Huyết Ngục trung bộ vị trí, ở giữa muốn thông qua một mảnh ma vực, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần không chủ động cùng những cái kia yêu ma là địch, bọn hắn đồng dạng cũng lười để ý chúng ta. Giang Thần nghe vậy gật gật đầu. Có thể không sinh sự cố hắn tự nhiên cũng là không muốn sinh thêm sự cố. Chuyện này với hắn tới nói không có chỗ tốt. Một đường đi tới, hai người bọn họ tốc độ đều rất nhanh, bởi vậy chỉ một lát sau công phu, liền đã tới Vô Tương Huyết Ngục trung bộ vị trí. Quả nhiên, ở giữa cũng không có đụng tới bất luận cái gì đối địch yêu ma. Chuyến này xuống vô cùng thuận lợi. Thì Vong Xuyên mở miệng nói, nơi này có Đoạ Lạc tiên tộc sinh hoạt. Giang Thần nghe vậy nhìn về phía nơi xa. Phía trước là một mảng lớn liên miên không dứt khu kiến trúc. Cả tòa thành trì lơ lửng ở phía dưới tầng mây trên vực sâu, từ 999 đầu huyết tụy xiển xích neo chắc tại tiên vực kết giới khe hở chỗ. Khu kiến trúc lộ ra nghịch hướng lớn lên trạng thái, đỉnh chóp là nguy nga tiên cung của Lạc, dưới đáy lại hóa thành vô số mạch máu hình dáng xúc tu đâm vào Vô Tương Huyết Ngục. Nhìn kỹ, còn có thể thấy mặt dị gian nửa trong suốt huyết sắc tinh mạch, dường như đang thôn phệ tiên vực tiết lộ linh khí. Xem ra cái này Đoạ Lạc tiên tộc cũng không đơn giản a. Giang Thần cảm khái nói. Thì Vong Xuyên nói tiếp, đương nhiên, Đoạ Lạc tiên tộc thực lực cường đại, thậm chí trong tiên vực người vẫn luôn rất lo lắng Đoạ Lạc tiên tộc người đánh lên. Giang Thần nghe vậy gật gật đầu. Cái này Đoạ Lạc tiên tộc liền trông coi phệ giới chi môn, mà phệ giới chi môn thế nhưng là thông hướng tiên vực. Trong tiên vực người sẽ lo lắng cũng bình thường. Thì Vong Xuyên tiền bối, chúng ta đi cái kia phệ giới chi môn mà nói, Đoạ Lạc tiên tộc có thể hay không đi ra ảnh hưởng chúng ta? Giang Thần nhìn phía xa tiên cung của Lạc. Sẽ không, bọn hắn chưa chắc sẽ để ý tới chúng ta. Thì Vong Xuyên trả lời. Lúc này, Bạch Đông Nhiên nói, sư minh, ngươi nhìn, có người tới. Giang Thần nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên không có mấy đạo thân ảnh hướng bọn họ bên này bay tới. Thì Vong Xuyên cau mày nói, là Đoạ Lạc tiên tộc người. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình chuyện lo lắng thành sự thật. Những thứ này Đoạ Lạc tiên tộc có lẽ chính là tới ảnh hưởng chính mình. Người trên không cấp tốc rơi xuống. Giang Thần nhìn mấy lần, phát hiện tới 5 người này sau lưng đều mọc ra một đầu đuôi cáo. Cho nên, có lẽ là hướng về phía Bạch Hồ Nhi tới. Quả nhiên, khi 5 người rơi xuống mặt đất sau, một người trong đó cũng nhanh bước lên phía trước, đi tới Giang Thần trước người nói, xin hỏi ngươi trên vai yêu là lai lịch gì? Bạch Hồ Nhi nghe xong, khiếp đảm mà trốn đến Giang Thần sau chỗ cổ. Giang Thần liền nói, đây là sư muội ta, ta cùng nàng cũng không biết nàng là lai lịch gì. Phải không? Người cầm đầu nhìn xem Giang Thần nói, ta xem nàng giống như là tộc nhân của chúng ta. Bạch Hồ Nhi nghe vậy thò đầu ra hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta là cựu vĩ đoạ tiên nhất tộc người, trên người ngươi rõ ràng có chúng ta nhất tộc huyết thống, ta muốn mời các ngươi đi gặp một lần chúng ta Huyền Anh huyết chủ, nàng có thể phân biệt huyết thống của ngươi đến cùng là lai lịch gì. Người cầm đầu mở miệng nói. Thì Vong Xuyên đối với Giang Thần nói, đi xem một chút đi, ta vừa mới đã cảm thấy tiểu hồ ly hẳn là Đoạ Lạc tiên tộc người. Sư muội, ngươi nói thế nào? Giang Thần hỏi. Bạch Hồ Nhi suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút a. Hảo, cái kia liền đi. Giang Thần nhìn về phía người cầm đầu. Cái kia người cầm đầu lập tức ra hiệu Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên đuổi kịp. Một đoàn người một đường tiến lên, rất nhanh là đến trong tiên cung quần lạc. Thân ở trong đó sau đó, Giang Thần mới cảm giác sâu sắc cái này tiên cung quần lạc hùng vĩ. Đứng ở bên trong, cũng cảm giác hết thảy đều nhìn không thấy mở. Đi thôi, chúng ta Huyền Anh huyết chủ ngay ở phía trước. Cầm đầu cựu vĩ đoạ tiên tộc người bày ra một cái dấu tay xin mời đạo. Giang Thần liền cùng Thì Vong Xuyên cùng một chỗ, tiếp tục cùng lấy hắn cùng một chỗ đi tới. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi vào một tòa tiên cung. Bên trong tiên cung này tiên âm từng trận, để cho người ta nghe xong cảm giác sâu sắc vui vẻ. Một cái có 9 đầu bạch hồ chi đôi nữ tử đi tới Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên trước người hai người. Đây cũng là chúng ta Huyền Anh huyết chủ đại nhân. Vừa mới cái kia cựu vĩ đoạ tiên tộc người nói. Giang Thần nhìn về phía nữ tử trước mắt, mà lúc này nữ tử này ánh mắt thì rơi vào Bạch Hồ Nhi trên thân. Bạch Hồ Nhi bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Quả nhiên, ngươi là chúng ta nhất tộc người, bây giờ ta liền tới tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Huyền Anh huyết chủ nhìn ra ngoài một hồi sau, trên mặt tươi cười. Ngay sau đó, nàng lại đối Bạch Hồ Nhi nói, ngươi bây giờ thử đem thần thức đắm chìm vào thức hải của mình, xem trong thức hải có phải hay không có một đoàn mê vụ. Sương mù kia bên trong có một chiếc gương, trên gương có mấy cái con số, phân biệt là 3, 7, 1, 4. Bạch Hồ Nhi trầm mặc. Một lát sau, nàng kinh ngạc nói, thật sự chính là đem cái kia 4 cái con số chỉnh tự đổi thành 4, 1, 7, 3, ngươi liền sẽ tỉnh lại ngươi phủ đầy bụi ký ức. Huyền Anh huyết chủ nói, "Ân, ta thử xem." Bạch Hồ Nhi lập tức nếm thử. Thấy cảnh này, trong lòng Giang Thần cơ bản xác định, Bạch Hồ Nhi hẳn là cái này cựu vĩ đoạ tiên nhất tộc người. Ta thật cùng các ngươi là nhất tộc người." Bạch Hồ Nhi mở miệng nói, thanh âm bên trong vừa có kinh ngạc lại có một loại vui sướng. Giang Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ bây giờ sinh tử chưa biết, tương lai sẽ như thế nào còn không biết. Khả năng giúp đỡ Bạch Hồ Nhi tìm được tộc nhân của nàng, cũng coi như là chuyện may mắn một món. "Sư muội, nếu như thế, vậy ngươi liền lưu tại nơi này a?" Giang Thần đối thoại Hồ Nhi nói. "Sư minh, ta Bạch Hồ Nhi do dự." Chương 99 Hôn Nguyên Tiên Vực 2, chương 99 Hôn Nguyên Tiên Vực 2, thì Vong Xuyên thấy thế cười nói, "Tiểu Hồ Ly, ngươi không đi được tiên vực, còn không bằng liền ở lại đây." Giống như cũng là. Bạch Hồ Nhi nghĩ, mình quả thật không có cách nào đi theo Giang Thần cùng đi tiên vực. Cái kia dứt khoát liền lưu tại nơi này a, mặc dù ở đây lạ lắm, nhưng tỉnh lại ngủ say ký ức sau, Bạch Hồ Nhi đối với nơi này người có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Dù sao bọn họ đều là tộc nhân của nàng. "Sư minh, vậy ta liền ở lại chỗ này." Bạch Hồ Nhi mở miệng nói. nàng cũng không muốn đi theo Giang Thần cùng đi thêm phiền phức. "Sư muội, ngươi lưu tại nơi này, chờ sau này đem sư phụ cứu ra, ta cùng sư phụ cùng tới tìm ngươi." Giang Thần đối thoại Hồ Nhi nói. "Hảo. Sư Minh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Bạch Hồ Nhi trọng trọng gật đầu. Một bên khác, Huyền Anh huyết chủ kiến Bạch Hồ Nhi cùng Giang Thần đã làm ra quyết định, liền đối với Giang Thần nói, "Đa tạ ngươi chiếu cố chúng ta tộc nhân." Giang Thần nghe vậy hỏi, "Ta chuẩn bị sử dụng kệ giới chi môn đi tới tiên vực, không có vấn đề à?" "Không có vấn đề, cứ việc sử dụng." Huyền Anh huyết chủ lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định. Thì Vong Xuyên cười ha ha nói, "Giang đạo hữu, vậy chúng ta liền xuất phát a." Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi Hỗn Nguyên Tiên vực xem, nhìn cái kia siêu thoát tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài đặc thù lĩnh vực đến cùng là tồn tại ra sao. "Sư muội, vậy chúng ta xin từ biệt." Giang Thần đối với đã nhảy vào Huyền Anh huyết chủ trong ngực Bạch Hồ Nhi nói. Bạch Hồ Nhi vung lên móng đuốt lắc lắc là, nói, "Sư minh gặp lại." Giang Thần cười cười, cùng Thì Vong Xuyên cùng rời đi, đi tới phệ giới chi môn. Cùng lúc đó, tiên cung quần lạc một chỗ. Toàn nào đó hùng vĩ trong tiên cung, hai bóng người đang ngồi đối diện. Trong đó một bóng người mở miệng nói, "Hỗn Nguyên Tiên vực siêu thoát giới sắp mở ra, thuộc về chúng ta cơ hội tới." "Đúng vậy à, đợi nhiều như vậy năm tháng, chúng ta Cửu Vi tiên tộc cuối cùng có thể trở lại nhà thuộc về mình vườn." Một bóng người khác nói tiếp, "Cũng không biết cố hương của chúng ta bây giờ là như thế nào một phen cảnh tượng. Nắm chặt ta, lần này kế hoạch thành công, tất cả chúng ta cũng có thể quay về cố thổ." Phệ giới chi môn bên ngoài, Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên cùng một chỗ đứng tại cao lớn vệ giới chi môn phía dưới. Đây là một tòa viên hoàn hình cửa lớn, phía sau cửa là một tòa cầu vồng, trực tiếp kết nối tiên vực. Cầu vồng vị trí trung tâm bị một mặt bức tường ánh sáng cắt đứt, không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Đó là tinh thủy thác nước. Thì Vong Xuyên mở miệng nói, chỉ cần thông qua tinh thủy thác nước, liền có thể trực tiếp vượt qua thế gian đi tới thiên vực, như vậy thì có thể lách qua Tê Hà ảo cảnh khảo nghiệm. Giang Thần nhìn chăm chú mặt kia bức tường ánh sáng. Một lát sau, hắn hỏi, "Thì Vong Xuyên tiền bối, liền ngươi hiểu được đến xem, cái kia Tê Hà ảo cảnh tồn tại đến cùng là vì ngăn cản ai? Là ngăn cản thế gian người, vẫn là ngăn cản vô tương huyết ngục yêu ma?" Nghe nói như thế, thì Vong Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Thần. "Ngươi có thể nghĩ đến vấn đề này rất không tệ, lời thuyết minh ngươi với cái thế giới này đã sinh ra đầy đủ hoài nghi." Thì Vong Xuyên vuốt râu nói, "Ta sống 90 kỷ nguyên, trải qua đủ loại đủ tiểu sự tình, hơn nữa mỗi cái kỷ nguyên thiên địa đều riêng có khác biệt. Bất quá, chỉ có kỷ nguyên này thiên địa vô cùng đặc thù. Kỷ nguyên này thiên địa vô cùng hùng vĩ không nói, hơn nữa đem bất đồng giới vực tiến hành chia cắt. Đương nhiên, hạ giới cùng tiên giới vốn là có cách ly, đây là bình thường. Nhưng chúng ta cùng chỗ trong tiên giới, nhưng cũng phân làm thế gian, tiên vực, âm thế cùng vô tương huyết ngục mấy người. Cái này rất không bình thường. Nhất là, trước ngươi nói cái kia Tê Hà huyễn cảnh chính là một trong tam đại bản nguyên pháp tắc tồn tại pháp tắc biến thành, thì càng không bình thường. Căn cứ vào những tin tức này, ta có thể kết luận, Tê Hà ảo cảnh tồn tại chính là vì cách trở vô tương huyết ngục yêu ma đang lâm tiên vực. Cũng chính bởi vì vậy, vô tương huyết ngục yêu ma mới đã thông cái này phệ giới chi môn, vòng qua Tê Hà ảo cảnh khảo nghiệm. Thì Vong Xuyên muốn là đối với phương thiên địa này có quan sát của mình cùng lý giải. Kết hợp với Giang Thần cho lúc trước ra mấu chốt tin tức sau, hắn đối với kỷ nguyên này thiên địa đã có vô cùng minh xác hiểu rõ. Rất rõ ràng, Tê Hà ảo cảnh tồn tại chính là vì ngăn cách tiên vực cùng vô tương huyết ngục. Nói như vậy, cái này vô tương huyết ngục rất không bình thường a. Giang Thần mở miệng nói. Căn cứ vào Thì Vong Xuyên cách nói trước đây, cái này vô tương huyết ngục chính là đến từ thiên địa bên ngoài dị vật. Bây giờ Tê Hà ảo cảnh tồn tại lại là vì cách trở vô tương huyết ngục yêu ma. Thông qua tin tức, đủ để nhìn ra cái này vô tương huyết ngục rất không bình thường. Có lẽ trong đó cất giấu một chút không muốn người biết đại bí mật. Có thể là cái nào đó thượng cổ lão quái dở trò quỷ a, bây giờ hết thảy đều khó mà nói. Thì Vong Xuyên mở miệng nói. Giang Thần nghe vậy nhìn về phía hắn nói, Thì Vong Xuyên ý của tiền bối là, cái nào đó sống vô số kỷ nguyên người, một mực tìm không thấy con đường thành thần, cho nên tại cái này kỷ nguyên làm cái lớn, cuối cùng đưa tới thiên đạo chú ý. Đúng vậy, chính là ý này, nói xác thực, ta cho rằng cái này vô tương huyết ngục chính là cái nào đó thượng cổ lão quái từ thiên địa bên ngoài làm tới, tên kia có thể đã tìm được một loại nào đó chân chính nhảy ra thiên địa biện pháp, nhưng còn không có tìm được con đường thành thần. Thì Vong Xuyên suy đoán nói. Giang Thần khẽ gật đầu. Không nói, chúng ta lên trước lộ a. Thì Vong Xuyên đi lên cầu vồng. Giang Thần theo sát phía sau, cũng đạp vào cầu vồng. Cái này cầu vồng cùng trời tròn đất vuông cổ lục kết nối biển vũ trụ hư không cầu vồng không sai biệt lắm. Chỉ cần người vừa đứng đi lên, trong nháy mắt sẽ hóa thành một vệt sáng, phóng tới cầu vồng một chỗ khác. Giang Thần hóa thành lưu quang, một đường vãng tiền phóng đi. Bất quá hắn phát hiện, thì Vong Xuyên vẫn là ban đầu bộ dáng, cứ như vậy thẳng tắp giống như ưu linh như quỷ mị bay về phía trước tốc bình di. Một đường sông qua tinh thủy thác nước, hình ảnh trước mắt trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Phía trước, bể tan cảnh đỏ sẫm tinh mảnh đột nhiên ngưng trệ trên không, hóa thành ngàn vạn cái lưu quang ngọc điệp. Những thứ này từ tính ăn mòn năng lượng chuyển hóa sinh vật, bây giờ lại phe phẩy thẩm thấu ánh trăng hai cánh, lắt thành một đầu ngân hà thiên lộ. Thất trọng hà mạn từ cựu thiên rủ xuống, mỗi tầng đều lưu chuyển hoàn toàn khác biệt đạo vận. Chỗ xa hơn, 12 phong huyền không dựng ngược, chân núi chỗ tuân ra thanh sắc linh diễm, đỉnh núi lại rủ xuống ngân hà thác nước. Mỗi quả giọt nước đều đang rơi xuống quá trình bên trong kết tinh thành hoàng đỉnh kinh văn tự, lại tại chạm đến vân hải trong nháy mắt một lần nữa bốc hơi thành ảnh. Trong gió truyền đến 33 trọng thiên bên ngoài trung sớm, sóng âm cụ tượng hóa thành xoay tròn ngọc tịch bình, miệng bình chuốt xuống cũng không phải cam lộ, mà là ngưng tụ thành thể triện thanh tĩnh kinh kinh văn. Những ký tự này đụng vào da thịt lập tức dung nhập kinh mạch, cưỡng ép tịnh hóa vực ngoại khí tức. Cái này tiên vực coi là thật bất phàm. Giang Thần không khỏi cảm thán. Cái này mỹ lệ cảnh tượng căn bản không phải thế gian có thể so sánh. Cho dù là lần thứ nhất đặt chân biển vũ trụ lúc, nhìn thấy hết thảy cũng hoàn toàn không thể cùng lập tức nhìn thấy hình ảnh đánh đồng. Thì Vong Xuyên cười nói, cái này kỷ nguyên thế giới rất đặc sắc a. Chính xác đặc sắc. Giang Thần gật gật đầu. Hai người một đường đi xuống cầu vồng, chân chính đặt chân tiên vực bên trong. Đúng, nơi này là cái nào một mảnh tiên vực. Giang Thần nhìn về phía Thì Vong Xuyên đạo. Phía trước từ Trình Thanh Thanh đó tháo qua, cái này tiên vực thế nhưng là có 9 đại tiên cảnh, lại xương 9 đại tiên vực. Hẳn là Hôn Nguyên tiên vực. Thì Vong Xuyên cẩn thận quan sát một phen sau, nói: "Vậy tốt nhất, nhưng mà tiết kiệm đi tìm." Giang Thần cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái kia đặc thù lĩnh vực đến cùng ở nơi nào." Thì Vong Xuyên nhanh chân hướng về phía trước. Giang Thần lập tức đuổi kịp. Chương 100 siêu thoát lĩnh vực, Vong Xuyên quyết định, 1, chương 100 siêu thoát lĩnh vực, Vong Xuyên quyết định, 1, Giang Thần thi triển khinh công theo sát sau lưng Thì Vong Xuyên. Hai người dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại trong Hỗn Nguyên tiên vực. Người nào? Không nhìn lầm chứ? Người kia là cái phàm nhân, mà khác cái kia thần kỳ hơn, ta đều cảm giác hắn không nên tồn tại ở giữa thiên địa. Tính toán, trận này loại này người kỳ kỳ quái quái có nhiều lắm, không kém bọn hắn một hai cái. Ta xem cái này trời ạ, là phải đổi đi. Phát giác được Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên các tiên nhân nghị luận ầm ĩ, bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là không có suy nghĩ nhiều, cũng không nói gì nhiều. Dù sao trận này loại này người kỳ kỳ quái quái thực sự nhiều lắm. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận tiên nhân không biết là những thứ này người kỳ kỳ quái quái, tất cả đều là hoặc là đi ở trên đường thành thần, hoặc là thành thần thất bại, đang tìm phương pháp phá giải. Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên một đường lao nhanh. Sau một lát, Thì Vong Xuyên ngừng lại, nhìn xem chung quanh nói, có biến. Giang Thần thấy thế cũng lập tức dừng bước lại. Lúc này, lại có người bỗng nhiên từ trong hư không hiện ra, xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Giang Thần nhìn một chút cái này người đột ngột xuất hiện, ngay sau đó lại ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy trên không cũng có một đạo người đột ngột xuất hiện ảnh. Sau đó, người đột ngột xuất hiện càng ngày càng nhiều. Giang Thần càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bất quá Thì Vong Xuyên lại là một bộ trấn định như thường bộ dáng, phảng phất đã sớm biết được hết thảy. Đương nhiên, những thứ này người đột ngột xuất hiện ảnh cùng nhau mở miệng nói, các ngươi cũng là đến tìm cái kia siêu thoát lĩnh vực. Đám người bỗng nhiên cùng lúc mở miệng, nhìn qua giống như là tại lẫn nhau hỏi thăm đối phương. Nhưng ở Giang Thần xem ra, lại cảm thấy cái này một số người hỏi thăm đối tượng chỉ có hắn cùng Thì Vong Xuyên hai người. Tự hồ, những người này là cùng một người, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân, trở thành trước mắt cái này một đám người. Thì Vong Xuyên liếc nhìn một vòng, hỏi, vị đạo hữu này nhìn qua đã hóa thân ngàn vạn, nghĩ đến cũng là thành thần thất bại tới này tìm vận may đi. Thiên thượng thiên hạ, bốn phương tám hướng người nghe được vấn đề này sau, cùng đáp, không tệ. Quả nhiên. Thì Vong Xuyên nuốt dâu một cái, một bộ đã sớm ngờ tới bộ dáng. Giang Thần thì hỏi, xin hỏi đạo hữu là chạm đến đầu nào tiên đạo pháp tắc? Thành thần thất bại người, cơ bản đều là chạm đến khác biệt tiên đạo pháp tắc mà biến thành đủ loại kỳ quái bộ dáng. Bên trong Thung Lũng kia U Tuyển Nương Tử cùng Cơ Không Ngọc bọn người là như thế. Tỷ như U Tuyển Nương Tử là chạm đến luân hồi pháp tắc, Cơ Không Ngọc là chạm đến nhân quả pháp tắc. Trước mắt vị này hóa thân ngàn vạn, xem ra làm không tốt là chạm đến tồn tại pháp tắc. Quả nhiên, đang lúc Giang Thần nghĩ như vậy, thiên thượng thiên hạ cái kia vô số đủ người âm thanh mở miệng nói, ta chạm đến tồn tại pháp tắc. Thì Vong Xuyên nghe vậy thở dài nói, đây chính là tam đại bản nguyên pháp tắc đứng đầu a, đạo hữu là ta đã thấy đệ nhất nhân. Đụng vào pháp tắc cấp độ càng cao, kết quả lại càng nghiêm trọng. Bình thường tới nói, chạm đến tam đại bản nguyên pháp tắc người đều biết mất đi ở trong thiên địa tự do hoạt động năng lực. Nhưng mà người này không chỉ có thể tự do hoạt động, hơn nữa ngàn vạn hóa thân ra có thể hoạt động tự nhiên. Thì Vong Xuyên cho tới bây giờ không có đụng phải loại tình huống này. Vô số đủ người âm thanh trả lời, tồn tại pháp tắc kỳ thực cũng liền có chuyện như vậy, không nói cái đề tài này, hai vị, các ngươi xưng hô như thế nào? Giang Thần, Thì Vong Xuyên. Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên tuần tự mở miệng nói. Trung quanh vô số bóng người nói, Mạc Nhân Không. Giới thiệu lẫn nhau xong, Thì Vong Xuyên thẳng đến chính để nói, Mạc đạo hữu đối với cái kia siêu thoát lĩnh vực giải bao nhiêu? Không hiểu nhiều, ta bây giờ cũng chỉ hy vọng cái kia siêu thoát lĩnh vực thật tồn tại, mà không phải cái gì tin tức giả. Mạc Nhân Không nói. Thì Vong Xuyên nghe vậy có chút cảm khái, đúng vậy à, lời đồn quá nhiều, bằng không, cái này con đường thành thần cũng chưa chắc đi không thông. Thành thần sở dĩ gian khổ, vừa tới ở chỗ muốn siêu thoát thiên đạo pháp tác độ khó cực lớn. Thứ hai cũng tại thế người đối với thiên đạo lý giải có bất công. Sai lầm lý luận dẫn đến sai lầm phương pháp, cuối cùng đi lên sai lầm con đường ủ thành sai lầm kết quả. Giang Thần mở miệng nói, Mạc đạo hữu, ngươi hóa thân nhiều như thế, không nghĩ tới chia ra tìm kiếm sao? Giang đạo hữu suy nghĩ nhiều, ta những thứ này phân thân không chỉ không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, còn chỉ làm cho ta thêm phiền. Mạc Nhân Không trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thì Vong Xuyên nói tiếp, Mạc đạo hữu nói không sai, ta đều không biết được rốt cuộc người kia là người bản tôn. Trên trời dưới đất vô số đạo nhân ảnh giới tính nguyên linh, ăn mặc các loại không giống nhau. Nhìn qua mỗi cái cũng là cá thể độc lập, không giống như là phân thân. Mặc kệ là Giang Thần vẫn là Thì Vong Xuyên, đều không biết rõ người này bản tôn đến cùng ở đâu. Đây chính là vấn đề a. Vô số đạo nhân ảnh đồng nói. Thì Vong Xuyên nói, Mạc đạo hữu, vậy thì không nói không ngừng, ta cùng Giang đạo hữu còn phải đi tìm cái kia siêu thoát lĩnh vực. Tốt a, hẹn gặp lại. Trung quanh vô số đạo nhân ảnh lại đột ngột nhau nhau tiêu thất. Nhìn ra được, mỗi đạo bóng người tựa hồ cũng có thuộc về mình ý nghĩ. Giang đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi. Thì Vong Xuyên lần nữa giống như phim đèn chiếu lấp lóe biến hóa không ngừng, hướng về phía trước xê dịch mà đi. Giang Thần thấy thế lập tức thi triển khinh công đột kịp. Hôn Nguyên tiên vực rất rất lớn, vô cùng mênh mông. Cho dù Thì Vong Xuyên cùng Giang Thần tốc độ cực nhanh, cũng khó có thể lập tức tìm tòi hoàn tất. Điều này sẽ đưa đến hai người trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy cái kia siêu thoát lĩnh vực. Bất quá dọc theo con đường này, ngược lại là lại đụng phải một chút thành thần người thất bại. Những ân tình này huống hồ khác nhau, tồn tại vấn đề cũng không giống nhau. Đương nhiên, tính cách tự nhiên cũng khác biệt. Có chút thành thần kẻ thất bại lệ khí cực nặng, đi lên liền muốn động thủ. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực có thể nói là một mảnh loạn tượng. Khiến cho Nguyên Tiên sinh sống ở nơi này các tiên nhân, rất nhiều đều bị đám này quái nhân nhóm dọa đến run lẩy bẩy. Không biết qua mấy ngày, Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên một đường tại Hỗn Nguyên trong tiên vực tìm tòi, hoàn toàn đem thời gian quên sạch sành sanh. Cuối cùng, bọn hắn tìm được cái kia siêu thoát lĩnh vực. Lúc này tụ tập ở chỗ này thành thần kẻ thất bại số lượng lớn, hoặc có lẽ là số lượng căn bản là không có cách thống kê, bởi vì rất khó nói một cái thành thần kẻ thất bại đến cùng sẽ có bao nhiêu đạo thân ảnh. Lúc này vô số nhân theo Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên hai người bên này trở tới. Hai người nhìn một vòng cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ trạng huống. Thẳng đến những thứ này người đều mở miệng, hai người mới biết được, đây là lúc trước đụng phải Mạc Nhân Không. Giang đạo hữu, Lúc đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Nhân Không hướng hai người chào hỏi. Thì Vong Xuyên cười nói, nghĩ tại trong đám người nhận ra Mạc đạo hữu tới thực sự là muôn vàn khó khăn a. Mạc Nhân Không vô số phân thân dung mạo khác nhau, mặc kệ nhìn vài lần, đều không thể nhớ kỹ tất cả phân thân tướng mạo. Không nói cái này, hai vị đạo hữu, cái này siêu thoát lĩnh vực sự tình các ngươi có hiểu biết mới sao? Chương 100 siêu thoát lĩnh vực, Vong Xuyên quyết định, 2, chương 100 siêu thoát lĩnh vực, Vong Xuyên quyết định, 2, Mạc Nhân Không lúc này quan tâm nhất chính là siêu thoát lĩnh vực. Trừ cái đó ra sự tình hắn một mực không có hứng thú. Đương nhiên, tại chỗ thành thần kẻ thất bại tuyệt đại đa số đều cùng hắn không sai biệt lắm. Dù sao tất cả mọi người là bởi vì thành thần thất bại tới này chỗ tìm vận may, tìm kiếm phương pháp phá giải. Chúng ta vừa tới. Giang Thần trả lời. Chớ Nhân khoảng không văn lời nói, vậy ta so với các ngươi hiểu rõ nhiều một ít, nghe nói phàm là đặt chân siêu thoát lĩnh vực người, không có người nào có thể đi ra, ít nhất cho đến trước mắt một ra tới cũng không có. A, cái này siêu thoát lĩnh vực chẳng lẽ là cái gì cấm khu? Thì Vong Xuyên kỳ đạo. Không biết. Vô số đạo nhân ảnh cùng nhau lắc đầu. Giang Thần nghe vậy nhìn về phía trước. Phía trước chính là hư hư thực thực siêu thoát lĩnh vực chỗ. Nhìn qua, cái kia giống như một cái lô đen thật lớn, bất quá không có cái gì hút tích bản các loại tồn tại, cũng không có sự kiện tầm nhìn. Phản phất như là trực tiếp từ trong tiên địa trừ đi một vùng không gian, dẫn đến chỗ kia trở thành triệt triệt để để không. Tia sáng không cách nào phản xạ, cho nên nhìn qua là triệt triệt để màu đen nhánh. Nhìn, cái kia có người muốn vào siêu thoát lĩnh vực. Đồng nhiên có người hô. Không phải Mạc Nhân Không phân thân đang nói chuyện, mà là những thứ khác thành thần kẻ thất bại. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắc động phía trước một bóng người. Đầu người kia cũng không trở về mà trực tiếp hướng hắc động đi đến, liền phản phất có liều chết quyết tâm đồng dạng. Thật không có người biết siêu thoát lĩnh vực nội bộ tình huống. Lại có người mở miệng nói. Không có người biết, hết thảy đều là không biết. Một tên khác thành thần kẻ thất bại nói. Không biết ta, cái kia đi vào, đến cùng là chết hay là sống. Như thế nói đến, dám bảo vào trong người ngược lại là có mấy phần dũng khí. Cái gì dũng khí bất dũng tức giận, đơn giản chính là tuyệt lộ thử thử xem mà thôi. Ngược lại ta không phải là không dám. Đó là bởi vì ngươi dừng ở cái trạng thái này thời gian còn chưa đủ dài đợi đến thời đại đầy đủ, ngươi cũng biết đi thử. Trung quanh thành thần kẻ thất bại câu được câu không mà trò chuyện. Ngược lại là Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên bên này yên tĩnh trở lại. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì Mạc Nhân Không không nói chuyện. Hắn muốn vừa nói, âm thanh kinh thiên động địa. Đương nhiên, Thì Vong Xuyên quay đầu nhìn về phía Giang Thần nói, ta ngược lại thật ra chuẩn bị đi ở trong đó xem. Thì Vong Xuyên tiền bối muốn thử xem có thể hay không tiến. Không tệ, nhục thể của ta không ở nơi này, chỉ có một đạo nhân hồn có lẽ đi vào, chỉ là đem ta nhân hồn đưa về nhục thân phủ cận mà thôi. Này cũng không phải không có khả năng. Giang Thần sờ cằm một cái. Thì Vong Xuyên nhục thân đã triệt để siêu thoát tại phương thiên địa này, không thể đủ bảo trở thành hoàn toàn không. Loại này bất tử bất diệt trạng thái giới, khiến cho Thì Vong Xuyên nhân hồn cũng hoàn toàn không chết được. Bất quá còn có một loại khả năng. Giang Thần thả tay xuống nói, Thì Vong Xuyên tiền bối, có thể nhục thể của ngươi sẽ cùng theo ngươi tiến vào cái kia siêu thoát lĩnh vực. Thì Vong Xuyên nghe vậy nhìn phía trước hắc động như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn lại mở miệng nói, thử xem à, coi như là vì ngươi dò đường, ngươi lại thật tốt quan sát đến. Chờ đã, Thì Vong Xuyên tiền bối, vì cái gì đột nhiên như vậy? Giang Thần chặn lại nói, luôn cảm giác Thì Vong Xuyên quyết định quá mức đột ngột. Vừa tới ở đây không bao lâu, còn chưa hiểu tình trạng, Thì Vong Xuyên lại đột nhiên muốn đi đâu siêu thoát trong lĩnh vực xem. Thì Vong Xuyên cười nói, cũng không có gì đột nhiên không đột nhiên, đến lòng ta đây cảnh, ngươi cũng sẽ không cảm thấy việc này đột nhiên. Giang Thần trầm mặc, tâm cảnh của hắn không giống với Thì Vong Xuyên chắc chắn. Thì Vong Xuyên sống nhiều như vậy kỷ nguyên, hơn nữa còn kinh nghiệm thành thần thất bại lâu như vậy, ý nghĩ khẳng định cùng hắn không giống nhau. Có lẽ hết thảy đều đã coi nhẹ. Giang Thần khó có thể tưởng tượng Thì Vong Xuyên chân thực ý nghĩ. Dù sao hắn chân chính kinh nghiệm 5 tháng không có lâu như vậy, kinh nghiệm sự tình cũng không nhiều như vậy. Tiêu hao thọ nguyên thôi diễn trải qua vô tận thời đại, sẽ không trở thành hắn trí nhớ một bộ phận, chỉ có thể giữ lại thôi diễn sau đủ loại thành quả. Không nói nhiều, ta lại tiến cái kia siêu thoát lĩnh vực xem. Thì Vong Xuyên để lại một câu nói sau, liền nhanh chân hướng cái kia siêu thoát lĩnh vực chỗ phương hướng đi đến. Nhìn thấy hắn hành động, tại chỗ thành thần kẻ thất bại lại đồng loạt đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Vừa mới người kia đã tiến vào hắc động biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết Thì Vong Xuyên sẽ như thế nào. Tất cả mọi người phi thường tò mò. Nhục thể của hắn không ở nơi này, chỉ có một đạo nhân hồn cũng không biết hắn đến cùng sẽ như thế nào. Đúng vậy a, xem đến cùng lại là kết quả gì. Trong thiên địa tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên thân Thì Vong Xuyên. Đám người đưa mắt nhìn hắn cách này hắc động càng ngày càng gần. Mà ở trong quá trình này, thì Vong Xuyên không có chút nào quay đầu, cũng không có bất luận cái gì lưu luyến ý tứ, phản phất như là một cái không sợ hãi người vọt thẳng tiến chiến trường. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt dưới sự hộ tống, thì Vong Xuyên nhân hồn tiến vào trong hố đen kia, hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Thần vội vàng chờ đợi thì Vong Xuyên đột nhiên lại xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói cho hắn biết đục thân bất diệt liền vĩnh viễn sẽ không có ngoài ý muốn. Nhưng tiếc là không có. Mạc Nhân Không vô số đạo phân thân đứng dậy mở miệng nói, hắn hẳn là cả người đều đi vào, ý của ta là bao quát đục thể của hắn ở bên trong. Giang Thần ngẩng đầu đảo mắt một vòng, nói, chưa hẳn, chờ ta về trước thế gian một chuyến, xem hắn đục thân có phải hay không còn tại chỗ cũ. Muốn nghiệm chứng thì Vong Xuyên tình huống, đơn giản nhất phương pháp chính là đi trước kiểm tra một chút thì Vong Xuyên đục thân. Dù sao nhục thể của hắn tương đương với cố định tại bên trong thung lũng kia khẽ động đều không nhúc nhích nổi. Mạc Nhân Không hỏi, nhục thể của hắn ở đâu cái vị trí, ngươi nói cho ta biết, ta trong nháy mắt liền có thể đi qua. Giang Thần nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó liền đem thì Vong Xuyên nhục thân vị trí nói ra. Dù sao hắn phải trở về mà nói, thời gian chính xác sẽ khá lâu. Muốn trước trở về Vô Tương Huyết Ngục, tiếp đó xuyên qua U Minh Địa Huyền, lại trở lại thế gian. Tất nhiên Mạc Nhân Không có thể trong nháy mắt đến, liền để hắn đi xem xét ra một bên khác. Mạc Nhân Không từ trong miệng Giang Thần biết rõ ràng phương vị sát thực sau, cái kia vô số đạo phân thân liền đột ngột tiêu thất. Trong nháy mắt, giữa thiên địa lập tức rộng thoáng không ít, trở nên trống rỗng. Giang Thần kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian này cũng có những thứ khác thành thần kẻ thất bại đi vào hắc động kia. Cùng thì Vong Xuyên một dạng, bọn hắn cũng là đi vào liền không có tin tức. Hoàn toàn không biết bọn hắn đến cùng nên đón như thế nào vận mệnh. Tự nhiên cũng không có người biết trong lỗ đen đến cùng là cảnh tượng gì. Chờ đợi sau một lúc, Giang Thần chung quanh lại đột ngột xuất hiện vô số đạo nhân ảnh. Là Mạc Nhân Không trở về. Mạc đạo hữu, nói thế nào? Giang Thần vội vàng hỏi. Mạc Nhân Không trở về nói, ta đi ngươi nói chỗ kia nhìn, đã không còn lúc đạo hữu nhập thân, xem ra là đi theo hắn nhân hồn cùng một chỗ tiến vào siêu thoát lĩnh vực, đúng. Bên trong thung lũng kia người cũng đều đang nghĩ biện pháp tới đây, nhìn qua, bọn hắn mấy người đều chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Phải không? Trong lòng Giang Thần không hiểu sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác cô tịch. Thành thần những người thất bại từng cái giống như là không tiếc mạng giống như mà tiến vào hắc động kia, cuối cùng lưu cho người đứng xem, ngoại trừ tuyệt vọng chỉ có tuyệt vọng. Tựa hồ phương thiên địa này là hoàn toàn không cách nào cùng với đối kháng, tính toán đối kháng tất nhiên chỉ có một đầu tuyệt lộ. Ta phải vào cái kia siêu thoát lĩnh vực xem sao. Trong lòng Giang Thần sinh ra một cái ý nghĩ. Tựa hồ hắc động kia có lớn lao lực hấp dẫn, đang hấp dẫn hắn tới gần. Chương 101 chân chính thành thần giả, chân tướng, 1, chương 101 chân chính thành thần giả, chân tướng, 1, Giang đạo hữu muốn đi vào xem. Một mực đang quan sát Giang Thần Mạc Nhân Không hỏi, có ý nghĩ này. Giang Thần thẳng thắn. Mạc Nhân Không đột nhiên nói, ta cũng có ý nghĩ này. Mà tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, nơi xa lại có người hướng hắc động kia đi đến, bước chân vô cùng kiên định. Sự chú ý của Mạc Nhân Không trong nháy mắt liền chuyển rời đến trên người kia. Ngay sau đó, lại có càng ngày càng nhiều nhân theo hắc động kia phương hướng đi, không có chút nào dừng bước lại bộ dáng. Mạc Nhân Không nhìn ra ngoài một hồi sau hỏi, Giang đạo hữu, dứt khoát chúng ta cũng vào xem. Giang Thần trầm mặc. Hắn quả thật có đi vào tìm tòi hư thực ý nghĩ, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy dạng này không đúng. Tựa hồ trong này có vấn đề. Giang Thần cảm giác tựa như là có cái gì đến từ ngoại giới sức mạnh đang đè ép hắn sinh ra tìm tòi hư thực ý nghĩ. Mạc đạo hữu, không nổi, đầu tiên chờ chút đã. Giang Thần chặn lại nói. Mạc Nhân Không muốn là đều chuẩn bị đi qua, nghe được Giang Thần lời nói sau liền lại ngừng lại. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Tiên vượt một chỗ. Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc đại thủ lĩnh bây giờ đang cùng một đám tộc nhân đứng chung một chỗ. Bọn hắn nhìn xa 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 hắc động. Những thứ này thành thần thất bại người tất cả đều tới, kế tiếp bọn hắn sẽ từng cái đi vào trong, một cái cũng sẽ không ngoại lệ. Đại thủ lĩnh mở miệng nói. Ha ha ha, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ở trong đó chính là bọn hắn nơi tăng thân. Bất quá nhưng cũng là phúc của chúng ta vận chi điểm. Không tệ, để bọn hắn làm nhiên liệu, chúng ta mới có thể chân chính trở lại nhà thuộc về mình viên. Thật mong đợi a đông nhiên, đám người trong miệng ngữ lại cùng nhau ngừng lại. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trước. Đại thủ lĩnh nhìn xem người đến, chậm rãi đi thi lễ. Quỷ đế, người rốt cuộc đã đến. Người đến chính là quỷ đế. Bất quá không phải quỷ đế bản thân, mà là hắn bắn ra đến Hỗn Nguyên Tiên vực một cái bóng mờ. Chuẩn bị thế nào? Quỷ đế hỏi. Đại thủ lĩnh trả lời, hết thảy thuận lợi, kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rất tốt, lần này nhất định có thể đánh vỡ Tam đại bản nguyên pháp tắc, đến lúc đó, các ngươi có thể toàn nguyện, ta cũng có thể toàn nguyện. Quỷ đế trên mặt tươi cười. Đại thủ lĩnh đi theo cười nói, không tệ, hy vọng chúng ta đều có thể toàn nguyện. Vậy các ngươi liền tiếp theo nhìn chằm chằm. Quỷ đế sau khi nói xong lời này, hắn hư ảnh liền chậm rãi tiêu thất. Đại thủ lĩnh lần nữa nhìn về phía nơi xa hắc động phương hướng. Siêu thoát lĩnh vực chung quanh, càng ngày càng nhiều thành thần kẻ thất bại hướng cái kia siêu thoát lĩnh vực đi đến. Mạc Nhân Không có chút kiềm chế không được. Giang Thần cũng là như thế. Tại mới vừa rồi hắn lại nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hắn nghĩ tới, nếu như không thể thành thần mà nói, vậy kế tiếp hết thệ thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao không thành thần liền không cách nào siêu thoát thiên đạo pháp tắc, liền vĩnh viễn chỉ là thiên đạo pháp tắc phía dưới một kẻ sâu kiến. Đơn giản chính là một cái nhức đầu một điểm sâu kiến mà thôi. Chỉ có thành thần siêu thoát mới có thể chân chính nhảy ra phương thiên địa này. Khi đó mới thật sự là không bị ràng buộc. Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, có thể đi đến hắn bây giờ một bước này sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng người lúc nào cũng tham lam, khi nắm giữ đây hết thảy sau, liền sẽ muốn nắm giữ càng nhiều. Giang Thần cùng tại chỗ tất cả thành thần kẻ thất bại một dạng, đều nghĩ tiến hắc động kia xem, nhìn bên trong đến cùng có hay không thứ mình muốn hy vọng. Trên không, Mạc Nhân Không bây giờ cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp đối với Giang Thần nói, ta đi vào tìm tòi hư thực, không thành thần liền thành cho. Không nói thêm lời, Mạc Nhân Không vô số đạo nhân ảnh cùng nhau hướng hắc động kia lướt tới. Giang Thần đưa mắt nhìn hắn biến mất ở trong lỗ đen. Nếu không thì, ta cũng đi xem. Trong lòng Giang Thần sinh ra ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, U Tuyền Nương Tử cùng Cơ Không Ngọc bọn người bỗng nhiên tới. Bọn hắn vừa nhận được tin tức liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Giang đạo hữu, mấy người đi tới Giang Thần bên cạnh. Giang Thần hướng bọn họ gật gật đầu, hỏi, Mạc đạo hữu cùng các ngươi đều nói a? Đều nói. Mấy người cùng nhau gật đầu. Giang Thần thấy thế nói, bất quá ở trong đó đến cùng là cái gì khó mà nói, đi vào người tất cả cũng không có đi ra, ở trong đó chỉ có không biết, không có việc gì. U Tuyền Nương Tử lắc đầu nói, chúng ta bây giờ tình huống sống không bằng chết, còn không bằng liền đi bên trong thử thời vận. Không tệ. Cơ Không Ngọc lập tức nói tiếp, lại có người nói, nhanh chóng đi vào đi, ta tại nơi này tồn tại không được bao lâu. Cái kia liền đi. U Tuyền Nương Tử nhanh chân hướng hắc động kia đi đến. Mấy người lập tức đuổi kịp. Bọn hắn người người cũng là thấy chết không sờn đồng dạng, không có một tơ một hào do dự. Cứ như vậy trực tiếp đi theo những cái kia thành thần người thất bại bước chân, cùng đi hướng hắc động. Giờ này khắc này, tại chỗ thành thần kẻ thất bại cơ hồ đều hướng hắc động kia đi tới, không có lưu luyến. Giang Thần nội tâm khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cũng nghĩ tiến cái kia siêu thoát lĩnh vực xem, có lẽ bên trong thật có hy vọng đâu. Phải đi vào thật sao? Nhưng mà, cảm giác không thích hợp. Giang Thần còn đang do dự, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. "Ca." Giang Thần bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy một thân ảnh phiêu đãng trên không trung, hướng hắn bên này bay tới. Là Trình Thanh Thanh. Trình Thanh Thanh cấp tốc rơi xuống đất, đi tới Giang Thần trước người. "Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Trình Thanh Thanh sau, Giang Thần cái kia muốn tiến hắc động tìm tòi hư thực tâm tư lập tức liền bị áp chế lại. Trình Thanh Thanh kích động nói, "Ca, ta tìm ngươi rất lâu, phải không?" Giang Thần bình tĩnh hỏi. Trong nội tâm hắn, muốn tiến siêu thoát lĩnh vực tâm tư xuất hiện lần nữa. Rõ ràng Trình Thanh Thanh cũng không thể thật sự giúp hắn áp chế lại ý nghĩ thế này. "Ca, ngươi thế nào?" Trình Thanh Thanh nghi ngờ nhìn xem Giang Thần. Giang Thần trầm mặc một cái chớp mắt nói, "Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới sư phụ, gia gia của ta." Trình Thanh Thanh nghi ngờ nói, "Đúng vậy." Giang Thần tâm thần có chút không tập trung, đầy trong đầu cũng là tiến vào siêu thoát lĩnh vực tìm tòi hư thực tâm tư, liền cố gắng nói sang chuyện khác, "Thanh Thanh, kỳ thực gia gia người còn sống, có thật không?" Trình Thanh Thanh cuồng hỉ đạo, "Đúng vậy, bất quá tình huống có chút đặc thù, gia gia ngươi hắn kỳ thực cùng Âm Thế Quỷ Đế là một người có hai bộ mặt." Giang Thần cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, bảo đảm lời nói ra lộ dịp căn cớ. "Ca, ngươi từ từ nói, ta không đổi." Trình Thanh Thanh chú ý tới Giang Thần tình trạng, liền mở lời an ủi đạo, "Ân, ta chậm rãi nói." Giang Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, "Căn cứ vào ta hiện tại giải được đến xem, gia gia ngươi có thể tại mấy cái kỷ nguyên phía trước đem chính mình tà ác mặt cưỡng ép bóc ra, dùng chủng ma đại pháp bồi dưỡng cô này phân thân, tính toán lừa qua thiên đạo. Cái này sau đó trong lòng Giang Thần loại kia muốn tiến siêu thoát lĩnh vực tìm tòi hư thực tâm tư càng ngày càng mãnh liệt, căn bản là không có cách đem lời muốn nói lành lặn nói ra. Mà hắn không biết là, nơi này lúc này đã không có khác thành thần kẻ thất bại. Trừ hắn ra thành thần kẻ thất bại, toàn bộ đều tại hắn cùng Trình Thanh Thanh nói chuyện trời đất thời điểm, tiến vào hắc động kia. Chỉ có hắn còn ở lại bên ngoài. "Ca, đằng sau đến cùng thế nào?" Trình Thanh Thanh lắc lắc Giang Thần cánh tay, hỏi. Giang Thần đỗng nhiên lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, "Cái này sau đó, gia gia ngươi ác một mặt kia liền dần dần trở thành bản thể, mà gia gia ngươi thì trở thành lúc nào cũng có thể sẽ bị hy sinh một bộ phận, cứ như vậy." Liền chương 101 chân chính thành thần giả, chân tướng 2, chương 101 chân chính thành thần giả, chân tướng 2, Giang Thần lần nữa đại não nhỏ nhặt, đầy trong đầu cũng là tiến siêu thoát lĩnh vực ý nghĩ. Nếu không phải là một mực nhìn lấy Trình Thanh Thanh khuôn mặt, làm không tốt lúc này đã hướng hắc động kia lao nhanh đi qua. "Ca, ngươi đến cùng thế nào?" Trình Thanh Thanh phát giác Giang Thần không thích hợp. Rõ ràng Giang Thần đụng phải phiền phải gì? "Không có việc gì." Giang Thần lần nữa lấy lại tinh thần, "Đúng, Thanh Thanh, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện." "Chuyện gì?" Trình Thanh Thanh hỏi đội. Giang Thần chau mày nói, "Ngươi là gia gia ngươi hậu đại, cho nên, có lẽ, ngươi sẽ ta sẽ như thế nào?" Trình Thanh Thanh mắt nhìn xem Giang Thần lần nữa phân tâm, đội vàng lại lắc lắc hắn cánh tay. Giang Thần toàn thân chấn động nói, "Ngươi sẽ khá đặc thủ, đúng vậy, ngươi sẽ khá đặc thủ." Hắn bây giờ đã trở nên vô cùng khó khăn tập trung tinh thần. Một lòng chỉ muốn đi hắc động kia trông được nhìn. Nơi xa, Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc như cũ tại giao thị lấy hắc động phương hướng. Đại thủ lĩnh không khỏi cau mày nói, "Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có một cái thành thần kẻ thất bại chính là không chịu đi vào?" Những thứ khác Cửu Vĩ Đoạ Tiên tộc người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Theo đạo lý loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh a, lúc này Quỷ Đế hư ảnh lần nữa hiện ra. "Thế nào? Vì cái gì vẫn luôn không cho ta tin tức?" Quỷ Đế vừa hiện thân liền vội vã hỏi. Hắn một mực chờ đợi đại thủ lĩnh tin tức. Đại thủ lĩnh trả lời, "Xảy ra chút vấn đề, có cái thành thần kẻ thất bại vẫn luôn không chịu tiến siêu thoát lĩnh vực." "Ai?" Quỷ Đế quay người nhìn về phía hắc động phương hướng. Loại tình huống này không nên phát sinh, cho nên trong lòng của hắn phi thường tò mò. Hướng về hắc động phương hướng nhìn ra ngoài một hồi sau, Quỷ Đế cũng cảm thấy nhíu mày. Nguyên lai là hắn. Quỷ Đế tự lẩm bẩm. Đại thủ lĩnh thấy thế hỏi đội, "Là người nào?" "Một cái cố nhân." Quỷ Đế vừa nói vừa bay về phía trước đi, "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút tình huống." Hắc động chung quanh. Trình Thanh Thanh gặp Giang Thần lúc nào cũng hướng hắc động phương hướng nhìn, trong nháy mắt liền ý thức được có vấn đề là hắc động kia. "Ca, đây rốt cuộc là cái gì?" đó chính là ngươi nói với ta siêu thoát lĩnh vực, ta rất muốn vào xem a. Giang Thần không tự chủ được nói, ca, ngươi đừng đi vào, ta cảm giác ở trong đó không thích hợp. Trình Thanh Thanh bắt được Giang Thần cánh tay, dùng sức lay động thân thể của hắn. Giang Thần nhị nó nói, không thích hợp cũng không có việc gì, việc đã đến nước này, lại có cái gì đúng hay không kình đây này. Thanh Thần vốn là nghịch thiên mà đi, cần dám nghĩ dám làm, cần vô cùng cường đại dũng khí. Thanh Thanh, ngươi sẽ không hiểu. Ca, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trình Thanh Thanh ý nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này lập tức, tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp đem Giang Thần mang khỏi nơi này. Ca, chúng ta đi trước địa phương khác, không nên ở chỗ này dừng lại, nơi này có nguy hiểm. Trình Thanh Thanh lôi kéo Giang Thần cánh tay, tính toán dẫn hắn rời đi. Nhưng Giang Thần bây giờ chính là vậy ngược siêu thoát thần, há lại là Trình Thanh Thanh tiên vương thực lực có thể kéo động. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, đi nơi nào đều không dùng, chỉ cần không có siêu thoát thiên đạo pháp tắc bên ngoài, đi nơi nào đều như thế. Thanh Thanh, ngươi không hiểu. Ca, Trình Thanh Thanh gấp. Nàng biết tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Giang Thần trạng thái rõ ràng có vấn đề. Tiếp tục như vậy nữa, hắn làm không tốt thực sẽ tiến hắc động kia. Mà nếu như hắn muốn đi vào mà nói, chính mình là hoàn toàn không kéo ở ca, ngươi theo ta đi, chúng ta cùng đi tìm ta ra ra, có hay không hảo? Trình Thanh Thanh ôm lấy Giang Thần. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính ôm lấy Giang Thần. Giang Thần cảm nhận được trên người mềm mại, không khỏi đem ánh mắt từ hắc động thu hồi, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Trình Thanh Thanh. Thanh Thanh, chúng ta đây là đang làm cái gì? Trình Thanh Thanh nghe xong, lập tức liền hiểu rồi, Giang Thần tâm trí lại khôi phục một chút bình thường. Nàng đội vàng nói, ca, chúng ta mau chóng rời đi ở đây, có hay không hảo? Ly khai nơi này. Hảo, chúng ta đi. Giang Thần ánh mắt ngưng lại, quyết định mau chóng rời đi nơi này. Ở đây thật sự là quá quỷ dị. Bất quá đúng lúc này, trên không một cái bóng mờ bỗng nhiên hiện ra. Đi gì đi, nơi nào cũng đừng đi. Trên không hư ảnh, chính là quỷ đế. Trình Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người. Người này cùng nàng trong trí nhớ ra dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng tại sao lại như thế một bộ hung thần ác sát biểu lộ? Thần thái của hắn dáng vẻ cùng ra hoàn toàn không giống. Ngay sau đó, Trình Thanh Thanh liền kịp phản ứng, đây nhất định chính là Giang Thần vừa mới nói quỷ đế. Quỷ đế là ra của nàng ác một mặt kia. Giang Thần nhìn xem trên không quỷ đế nói, cho nên là ngươi đang làm trò quỷ. Đây chẳng qua là biểu tượng, trên thực tế là bởi vì chính ngươi. Quỷ đế từ tốn nói, ngươi chạm đến thiên đạo pháp tắc, tính toán đánh vỡ trên xác thịt tất cả thiên đạo công xiềng, không tệ à? Đương nhiên ngươi làm sao làm không trọng yếu là ngươi bây giờ muốn thu được giải thoát, phải đi cái kia siêu thoát trong lĩnh vực. Cho nên, thành thật thật đi vào đi, ở trong đó có ngươi muốn biết hết thảy chân tướng, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Nghe nói như thế, Giang Thần suy nghĩ bay xa, lần nữa nhìn về phía xa hắc động. Liên phảng phất quỷ đế trong lời nói có cái gì ma lực đồng dạng, để cho hắn không cách nào kháng cự. Trình Thanh Thanh thấy thế vội vàng đem Giang Thần ôm chặt lấy, ca, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, tuyệt đối đừng đến đó. Ta sẽ không tiến đi. Giang Thần lại trở về qua thần tới. Quỷ đế đưa ánh mắt về phía Trình Thanh Thanh. Xem ra, tất cả đều là tại ngươi a. Quỷ đế hiểu được, đây là nàng hậu đại, có huyết mạch của hắn, cho nên nàng mới có thể ngăn cản Giang Thần. Nhưng lần này nhất thiết phải đem tất cả thành thần kẻ thất bại đều đưa vào siêu thoát lĩnh vực, chỉ có dạng này hắn mới có thể chân chính thành thần. Tất cả bọn gia hỏa này đều chỉ xứng làm hắn bàn đạp. Buông ra hắn, đây là chính hắn chọn vận mệnh, ngươi không nên can thiệp. Quỷ đế đối với Trình Thanh Thanh hạ lệnh. Không, ta muốn cùng anh ta cùng một chỗ. Trình Thanh Thanh lập tức cự tuyệt. Ta là gia ngươi, đó là mệnh lệnh của ta. Quỷ đế âm thanh trầm giọng nói, ngươi không phải gia của ta, ngươi chỉ là ta gia tâm ma. Trình Thanh Thanh lập tức phủ nhận. Tốt, ta mặc kệ ngươi ý kiến gì ta. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đi hay không đi? Quỷ đế nhìn chăm chú Trình Thanh Thanh. Trình Thanh Thanh đem Giang Thần ôm càng chặt, trợn mắt nhìn nói, ta sẽ không đi. Nếu như thế, liền không thể cho phép ngươi tồn tại. Quỷ đế khẽ thở dài một tiếng. Hắn vốn không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ không làm như vậy hiển nhiên là không được. Chờ đã. Giang Thần nhìn xem Quỷ đế, lên tiếng nói. Quỷ đế gặp Giang Thần nói chuyện, liền lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chỉ là một cái bóng mờ, bản thể của ngươi tại trong âm thế, ngươi cái gì cũng làm không được. Giang Thần cố gắng duy trì lấy chấn định, nói: "Ai nói ta muốn đích thân động thủ?" Quỷ đế cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi xa. "Đều đến đây đi, giết nữ nhân này." Chương 102 tử chiến, cường đại siêu thoát thân, 1, chương 102 tử chiến, cường đại siêu thoát thân, 1. Quỷ đế vừa mới nói xong, Giang Thần chung quanh liền đột ngột xuất hiện từng đạo bóng người. Những bóng người này, mỗi cái cũng là cựu vĩ đoạ tiên nhất tộc tộc nhân. Số lượng rất nhiều, nhìn một cái không nhìn thấy bờ. "Ân, là ngươi?" Một người trong đó nhận ra Giang Thần. Người kia chính là Huyền Anh huyết chủ, lúc đó tại Vô Tướng huyết ngục, chính là nàng từ trong tay Giang Thần nhận lấy Bạch Hồ Nhi. Giang Thần tự nhiên cũng nhận ra người này. Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc đại thủ lĩnh nhìn về phía Huyền Anh huyết chủ nói, ngươi biết hắn? Đại thủ lĩnh, chính là hắn đem thánh nữ giao cho ta. Huyền Anh huyết chủ hướng đại thủ lĩnh thi lễ một cái, nói, thánh nữ? Đại thủ lĩnh lập tức hiểu được. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía Quỷ Đế hư ảnh. Quỷ Đế, người này đối với tộc ta bên trong có ân. Cái gì có ân hay không, ân tình lớn đi nữa, còn có các ngươi quay về cố hương có trọng yếu không? Quỷ Đế nhìn xem đại thủ lĩnh, từ tốn nói, nhưng mà đại thủ lĩnh nghĩ nói thêm gì nữa, Quỷ Đế hư ảnh ngăn lại hắn nói, ân đoán tình cửu chính ngươi suy nghĩ, ta chỉ nhắc tới tình ngươi một điểm, đây là các ngươi tộc nhân cơ hội duy nhất. Nghe nói như thế, Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc đại thủ lĩnh quay người nhìn về phía Giang Thần. vị đạo hữu này, còn xin ngươi tiến cái kia siêu thoát trong lĩnh vực, ngươi có cái gì nguyện vọng toàn bộ cũng có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nói xong, đại thủ lĩnh hướng Giang Thần ôm một quyền. Nghe được hắn lời nói, Trình Thanh Thanh lập tức vội la lên, anh ta tuyệt đối sẽ không tiến ở trong đó đi, các ngươi mơ tưởng. Giang Thần nhìn một chút Trình Thanh Thanh cũng là đối với đại thủ lĩnh nói, ta không có nguyện vọng, cũng không cần ngươi giúp ta hoàn thành cái gì nguyện vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắc động kia hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn tiến vào. Mặc kệ bên trong có cái gì, chỉ có điều, cái kia manh liệt nguyện vọng như cũ tại trong lòng của hắn bị phá. Đây là một cỗ lực lượng vô danh, tựa hồ cũng không bắt nguồn từ quỷ đế, mà là bắt nguồn từ cái kia siêu thoát lĩnh vực bản thân. Có lẽ cũng là bởi vì hắn chạm đến thiên đạo pháp tắc, dẫn tới một loại nào đó phản vệ. Thậm chí Giang Thần cho rằng, khả năng này là nhằm vào tất cả tính toán thành thần giả thiên kiếp. Bất quá, trong lòng Giang Thần vẫn là nghi hoặc, vì cái gì có Trình Thanh Thanh ở bên cạnh, sẽ đánh tiêu tan nội tâm mình cái chủng loại kia không hiểu ý nghĩ, sẽ trở nên có thể tỉnh táo lại. Một bên khác, đại thủ lĩnh gặp Giang Thần cự tuyệt, liền khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi, lựa chọn của ngươi đối với ngươi rất bất lợi, mặc dù ta rất cảm kích ngươi đưa về chúng ta trong tộc thánh nữ, nhưng ngươi bây giờ là chúng ta nhất tộc trở ngại lớn nhất, ta nhất thiết phải giải quyết đi ngươi. Trình Thanh Thanh nghe xong, lập tức cẩn thận ôm lấy Giang Thần. Bây giờ nàng vừa muốn giúp Giang Thần ra tay, lại lo lắng nếu như không ôm chặt Giang Thần mà nói, Giang Thần lại sẽ bị cái kia không hiểu thấu sức mạnh mê hoặc, từ đó đi vào trong hắc động kia. Giang Thần vỗ vỗ lưng của nàng, nói, Thanh Thanh, không cần lo lắng, ca sẽ không rời đi ngươi. Ân. Trình Thanh Thanh nhìn xem Giang Thần, chọc chọc gật đầu. Đi. Trên không, quỷ đế hư ảnh quát lạnh một tiếng nói, nhanh chóng động thủ. Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc đại thủ lĩnh nhìn một chút trên không, trầm giọng hạ lệnh, động thủ, giết nàng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Trình Thanh Thanh. Chỉ cần giải quyết Trình Thanh Thanh cái kia Giang Thần cái này sau cùng thành thần kẻ thất bại tự nhiên là biết thành thành thật thật đi vào cái kia siêu thoát lĩnh vực. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể trở về cố hương. Đại thủ lĩnh tiếng nói rơi xuống, trên không vô số Cửu Vĩ Đoạ Tiên tộc người lập tức bày ra trận hình. Bọn hắn chuẩn bị lấy thế lôi đỉnh bạn quân đối với Trình Thanh Thanh ra tay. Đến nỗi Giang Thần, bọn hắn không lo lắng chút nào. Có quỷ đế tại, không sợ Giang Thần làm ra loạn gì tới. Kết trận. Đại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, Cửu Vĩ Đoạ Tiên tộc người văng ra tứ tán, kết xuất đại trận. Bọn hắn hết thể mấy vạn người, tối cường 10 người vì tiên đế cảnh giới, tiên vương cảnh giới hết thể 1000 người. Có thể nói, lần này bọn hắn toàn tộc trên dưới tinh nhuệ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cửu trọng tiên cương yêu sát, Chu Tiên. Lôi âm trên không trung vang lên. Một đầu cực lớn tinh hồng đuôi cáo đâm thủng mái vòm, toàn bộ thiên địa đều bị huyết sắc phủ văn cắt chém thành lăng hình lồng giam. 10 vạn trượng không trung lơ lửng 10 vầng huyết nguyệt, mỗi một luận cũng là Cửu Vĩ Đoạ Tiên tiên đế thiêu đốt bản mệnh tinh huyết biến thành, trăng tròn biên giới chạy xuôi ám kim sắc chú văn, đem 3000 dặm sơn hà nhuộm thành luyện ngục đan sa sát. Mấy bạn Cửu Vĩ Đoạ Tiên tộc chân người đạp hư không dệt thành yêu võng, xương cùng chỗ dọc theo huyền thiết xiển xích lẫn nhau câu thông. Theo 10 vị tiên đế đồng thời bóp ra thiên yêu quyết, xiển xích mặt ngoài hiện lên lức vạn khỏa hồ bài phù điêu, mỗi cái đầu đều phun ra ra màu xanh tím hồ hỏa. Hỏa diễm trên không trung kết thành cửu trọng thiên cương yêu sát trận, âm lôi hóa thành trăm vạn trượng dài con giết tại giữa tầng mây du tẩu, mỗi tiết trùng thân thể đều tại bạo liệt ra xé rách không gian từ điện. Ca. Trong tay Trình Thanh Thanh xương kiếm từng khúc băng liệt, quanh thân nàng vòng quanh băng hoàng hư ảnh bị yêu lửa thiêu phải chỉ còn dư khung xương. Không cần lo lắng. Giang Thần một tay đè lại Trình Thanh Thanh run rẩy bà vai, màu đồng cổ dưới da thịt hiện ra ám kim sắc kinh mạch, những cái kia gân mạch như cùng sống vật giống như tại vỏ hạ du đi, đem nghiền ép mà đến yêu sát đều hút vào lỗ chân lông. Vậy ngược siêu thoát thân vạn pháp bất chiêm, Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc bày ra cửu trọng thiên cương yêu sát trận tự nhiên cũng không làm gì được hắn, mà chỉ cần hắn tại Trình Thanh Thanh bên cạnh, Trình Thanh Thanh cũng không chút nào dùng lo lắng đánh tới yêu sát. Trên không, đệ nhất trọng yêu sát đại trận ầm vang rơi xuống, 3000 đạo hồ hỏa ngưng tụ thành treo ngược sơn nhạc gáp đỉnh xuống, Giang Thần bắp thịt quần quần phía sau lưng đột nhiên nô lên, xương cổ sống tiết phát ra long ngâm một dạng bạo hưởng. Những cái kia có thể đem tiên vương dung thành huyết vụ hỏa diễm đâm vào hắn nơi bà bay, lại như lưu ly đụng vào huyền thiết giống như nổ thành đầy trời lưu hỏa, hắn túc hạ đại địa tầng tầng sụp đổ, lại vẫn luôn đem Trình Thanh Thanh bảo hộ ở không phát hiện chút tổn hao nào trong khí trang ương. Ngay sau đó, đệ nhị trọng âm lôi con giết xé rách tầng mây bổ nhào, giang nanh ở giữa cuốn quanh lấy ăn mòn hết thể khói đen. Giang Thần trong cổ phát ra gầm nhẹ, cổ bạo khởi mạch máu bên trong chạy xuôi dung nham một dạng kim dịch. Lôi quang đánh xuống lúc hắn ngẩng đầu đó đỡ, đủ để xuyên thủng tiên đế hộ thể cương khí âm lôi tại hắn mi tâm xô ra hình mạng nhện vết rách, lại cuối cùng không thể xuyên thấu tầng kia mỏng như cánh ve làn da. Lấy đại thủ lĩnh cầm đầu 10 vị tiên đế con ngươi đồng thời co bảo, đầu ngón tay bóp ra phức tạp hơn ấn quyết. Cửu trọng yêu sát trận bắt đầu sụp đổ, mấy bạn cửu vĩ tộc nhân xương cụt tuôn ra xương máu, tại trận nhãn chỗ ngưng tụ thành chín trôi cuốn quanh hỗn độn khí thí tiên mâu. Trường mâu xuyên qua thời không nháy mắt, phạm vi ngàn dặm không khí bị đè ép thành thể lỏng, Giang Thần trần trụi thân trên đột nhiên hiện ra hồng hoang cự thú đồ đằng, những đồ đằng hóa thành kia thực chất hóa lân giáp, đem thí tiên mâu mũi nhọn sinh sinh kẹt tại cơ ngực mặt ngoài ba tấc. Không tốt. Cửu vĩ Đoạ Tiên tộc người xương đôi chỗ xiển xích bắt đầu đứt đoạn, trận nhãn chỗ huyết nguyệt liên tiếp nổ thành huyết vũ, mà Giang Thần ra lưng bên trên bị thí tiên mâu đốt ra bệnh ấn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Đại thủ linh ánh mắt ngưng lại. Cái này cửu trọng thiên cương yêu sát trận căn bản không đả thương được Giang Thần, cũng không đả thương được Giang Thần bảo hộ lấy Trình Thanh Thanh. Lần này thật có điểm khó giải quyết. Đại thủ linh quay đầu nhìn về phía Quỷ Đế. Chương 102 tử chiến, cường đại siêu thoát thân, 2, chương 102 tử chiến, cường đại siêu thoát thân, 2, Quỷ Đế lúc này cũng là bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến. Hắn vốn cho rằng lấy cửu vĩ đoạ tiên nhất tộc số lượng cùng thực lực, giết chết một cái Trình Thanh Thanh tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Kết quả không ngờ Giang Thần lại có thể đem Trình Thanh Thanh nhẹ nhõm bảo trụ. Xem ra, ngươi cái này thành thần chi pháp thật đúng là kỳ lạ. Quỷ Đế khẽ nhíu mày. Kỳ thực đối với Giang Thần thành thần pháp, hắn hiểu phải cũng không nhiều. Ngay từ đầu tại Âm Thế Phệ Uyên đụng tới Giang Thần thời điểm, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được Giang Thần dùng chính là cái gì thành thần pháp. Đằng sau nhiều mặt hiểu rõ sau đó, mới biết được Giang Thần dùng thành thần pháp chính là đánh vỡ thiên đạo công xiềng. Cái này cùng khác tính toán thành thần giả có thể hoàn toàn không giống. Những thứ khác tính toán thành thần giả, căn bản là dùng lừa gạt thiên đạo biện pháp. Bao quát hắn Quỷ Đế bản thân ở bên trong cũng là như thế. Mà Giang Thần thì không chuẩn bị lừa gạt thiên đạo, mà là đối mặt thiên đạo pháp tắc, đánh vỡ thiên đạo pháp tắc. Không hề nghi ngờ, này lại nên đón khó có thể tưởng tượng tiên tiếp. Bất quá chỗ tốt cũng là cực lớn. Giang Thần tại đánh phá thiên đạo pháp tắc sau, tối ra trở thành siêu thoát thân, có thể vạn pháp bất chiêm. Cho dù cựu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc cùng nhau kết xuất đại trận, lại cũng không làm gì được hắn một chút. Kết quả như vậy, vượt ra khỏi Quỷ Đế bằng trước. Bất quá Quỷ Đế cũng đã nhìn ra, Giang Thần vậy ngược siêu thoát thân mặc dù cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm. Đó chính là, hắn chỉ có thể khoảng cách gần bảo hộ Trình Thanh Thanh. Một khi cách Trình Thanh Thanh có khoảng cách, dù là chỉ có vài tấc khoảng cách, liền sẽ không thể làm gì. Đồng thời đang bảo vệ Trình Thanh Thanh quá trình bên trong, Giang Thần cũng hoàn toàn không làm được bất cứ chuyện gì, vô cùng bị động. Đây là có thể lợi dụng điểm. Quỷ Đế tâm niệm thay đổi thật nhanh, phi tốc suy tư ứng đối phương pháp. Nếu như bản thể của hắn ở đây, vậy đối phó Giang Thần tự nhiên là chẳng khó khăn gì. Nhưng vấn đề là, hắn bởi vì cướp Tam Đại Bản Nguyên pháp tắc bên trong luân hồi pháp tắc, dẫn đến bản thể căn bản là không có cách rời đi âm thế. Một khi rời đi, liền cần đối mặt thiên đạo. Cho nên không có khả năng để cho bản thể tới ở đây, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Ta chỉ cần giết chết muội muội của hắn là được, muội muội của hắn vừa chết, hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản siêu thoát lực lượng lĩnh vực, sẽ ngoan ngoãn tiến vào bên trong. Quỷ Đế ánh mắt ngưng lại. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Trình Thanh Thanh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn về phía Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc đại thủ lĩnh. Mục tiêu của các ngươi là nữ nhân kia, chỉ cần nghĩ biện pháp giết nữ nhân kia là được. Hiểu rồi. Đại thủ lĩnh khẽ gật đầu. Vừa mới bọn hắn kết xuất đại trận, nghĩ là lấy thế lôi đỉnh vạn quân trấn sát Trình Thanh Thanh. Kết quả chưa từng nghĩ Giang Thần vậy ngược siêu thoát thân lợi hại như thế. Có Giang Thần bảo hộ, căn bản là giết không chết Trình Thanh Thanh. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể thay đổi sách lược. Lần này, đại thủ lĩnh chuẩn bị để cho tộc nhân chia ra hành động. Một nhóm người phụ trách quấy nhiễu Giang Thần, một nhóm người phụ trách đối phó Trình Thanh Thanh. Bất quá cứ như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tử thương. Thế nhưng là không có cách nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể làm như vậy. Kết trận. Đại thủ lĩnh lần nữa hạ lệnh. Trên không, Cửu Vĩ Đoạ Tiên nhất tộc mấy vạn tộc nhân lần nữa kết trận. Kết xuất Cửu Trọng Thiên Cương yêu sát trận. Bất quá lần này trận hình một thành liền phân thành hai cỗ huyết sắc dòng lũ. Bảy vị tiên đế lăng không kết ấn, xương đuôi chỗ phun trào xiển xích trên không trung bệnh thành bắt giác luyện ngục lồng giam, mỗi đầu xiển xích cuối cùng đều treo thanh đồng hồ bài linh đang. Chấn ngục nhiếp hồn linh ma âm hóa thành thực thể âm lưới đao, ước vạn đạo tinh hồng gợn sóng cắt phương viên trăm dặm không gian, đem Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh hai người triệt để giam cầm tại trăm trượng tử vực. Bên trái bốn vị tiên đế đồng thời cắn chót lưỡi, tinh huyết ngưng tụ thành chín đầu yêu hồ pháp tướng. Cái kia pháp tướng chín cái đuôi hóa thành thông thiên trụ lớn ầm vang rơi đập, mỗi cái đuôi trụ mặt ngoài đều nhấp nhô thôn vệ linh khí vòng xoáy. Giang Thần gắt gao bảo hộ lấy trong ngực Trình Thanh Thanh không cách nào di động. Chín đầu đuôi cáo liền thừa cơ quấn lấy hai chân của hắn, huyền thiết xiển xích thừa cơ đâm vào hắn phía sau lưng, tính toán đem hắn kéo cách Trình Thanh Thanh tốt hơn. Cùng lúc đó, phía bên phải ba vị tiên đế xuất lĩnh 300 tiên vương hóa thành lũ ảnh. Bọn hắn cuối đuôi ngưng tụ ra tôi lấy thi tiên độc lăng thứ, xương độc tại hư không ngưng kết thành mấy vạn con màu tím đen hồ trảo, từ Trình Thanh Thanh đỉnh đầu tiên linh tử huyệt thẳng đứng bổ xuống. Giang Thần con ngươi đột nhiên co lại, đùi phải dùng sức giẫm mạnh, cắm rễ ở đất mạch phía trên, phần gáy đón đỡ 300 đạo độc trảo xé rách, màu đồng cổ làn da bị ăn mòn ra cháy đen đường vân, lại dùng lồng ngực vì Trình Thanh Thanh chống lên tuyệt đối che chắn. Xương hoàng ngàn lăng kính. Trình Thanh Thanh hai tay kết xuất băng liên phát ấn, dưới chân nổ tung đường kính ngàn trượng băng tinh chật đổ. Vô số mặt hình lục giác băng kính đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đánh tới tiên vương nhóm chết xạ thành vài trăm cái rối loạn thời không. Hai tên tiên vương vô ý chạm đến mặt kính biên giới, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Trình Thanh Thanh đầu ngón tay gảy nhẹ, băng điêu nổ tung lúc tóe ra mảnh vụn lại hóa thành băng nhận phong bạo, đem phụ cận 17 vị tiên vương xoắn thành xương máu. Biến trận. Đại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Bảy vị tiên đế đôi trụ dung hợp thành bao trùm bầu trời hồ miệng, răng nanh ở giữa rủ xuống sền sệt huyết sắc dịch thể. Loại chất lỏng này tại tiếp xúc đến Giang Thần làn da lúc, phát ra tư tư vang dội tiếng hủ thực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một bên khác, ba vị phụ trách đánh lén tiên đế bây giờ thừa cơ tế ra cựu lũ đổi ảnh phù, bọn hắn bản thể cùng Trình Thanh Thanh bên cạnh thân hai tên băng điều tiên vương trong nháy mắt đổi vị trí. Một cây gai độc hướng Trình Thanh Thanh huyệt thái dương đâm tới. Mà liên tại độc lăng thứ khoảng cách nàng huyệt thái dương còn sót lại nửa tấc lúc, Giang Thần đột nhiên túi đầu dùng răng cắn lăng thứ, hàm răng tóe ra thuần túy sức mạnh càng đem ngâm độc lăng thứ cắn thành một miệng. Lực phản chấn để cho đánh lén vị kia tiên đế tay phải nổ thành bọt máu, mà Trình Thanh Thanh thì thừa cơ đem băng phách tiên lực rót vào túc hạ băng kính. Phá! Trình Thanh Thanh dậm chân chấn vỡ tất cả băng kính. Tung vé thấu kính bên trong cất dấu áp xúc đến mức tận cùng băng bạo phủ. Hai tên vừa thi triển xong đổi ảnh thuật tiên vương không kịp triệt thoái phía sau, bị tầng 16 chồng băng bạo phủ anh chúng đan điền. Bọn hắn tiên vương pháp tướng vừa hiện lên liền bị đông cứng, ngay sau đó tính cả nguyên thần cùng một chỗ vỡ thành băng tinh bụi trần. Ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, đã vẫn lạc 19 vị tiên vương. Đương nhiên, chết đi những cao thủ khác thì càng là bất kể kỳ số. Tiên vương phía dưới tồn tại Trình Thanh Thanh mặt phía trước căn bản không phải địch. Cho dù ra tay toàn lực, cũng khó cản Trình Thanh Thanh thế công. Đại thủ lĩnh, không được, căn bản giết không chết nàng. Một cái cựu vĩ đoạ tiên tộc tiên đế đối với đại thủ lĩnh nói. Thế cục bây giờ hết sức rõ ràng. Chỉ cần Giang Thần muốn chết bảo đảm Trình Thanh Thanh như vậy bọn hắn liền tuyệt đối cầm Trình Thanh Thanh không có cách nào. Giang Thần vậy ngược siêu thoát thân vạn pháp bất chiêm, hoàn toàn là siêu việt pháp tắc tồn tại. Bọn hắn cho dù kết xuất đại trận thì có ích lợi gì? Bây giờ tất cả cựu vĩ đoạ tiên tộc người đều đã nhìn ra, Giang Thần vậy ngược siêu thoát thân, hoàn toàn chính là trong thiên địa không. Một cái không tồn tại đồ vật, như thế nào đối phó? Nơi xa, Quỷ Đế hư ảnh tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy. Hắn không khỏi cau mày nói, cái này thành thần pháp rất cao minh, nếu để cho hắn ngộ ra trong đó mấu chốt, có lẽ thật có khả năng để cho hắn đánh vỡ tất cả thiên đạo công xiềng. Nhưng tức là, hắn đã không có cơ hội kia. Có lẽ vốn là hắn còn có buông tha Giang Thần ý nghĩ, nhưng bây giờ lại là một chút cũng không còn. Hắn nhất định muốn giết chết Trình Thanh Thanh tiếp đó ép buộc Giang Thần đi vào cái kia siêu thoát trong lĩnh vực. Chắc hẳn đạp nhân vật như vậy làm bàn đạp, nhất định có thể thành thần. Không nghĩ nhiều nữa, Quỷ Đế hư ảnh nhìn về phía đại thủ lãnh nói, lấy ra các ngươi bản lĩnh thật sự, lần này, ta không cho phép các ngươi thất bại nữa.